Chương 139, Lục Thiếu liền tốt cái này một ngụm. Hủy diệt a. Chương 139, Lục Thiếu liền tốt cái này một ngụm. Hủy diệt a. Cửa hàng váy cưới cuộc nháo kia, tại Lục Thừa kia Vân Đạm Phong khinh nhớ ta chương mục bốn chữ bên trong, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Tô Dương, trên đường về nhà, vẫn như cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn ngồi Vân Hy Nguyệt trên xe, đem trên người mình kia bộ y phục lại lật qua lật lại, tỉ mỉ kiểm tra không dưới 800 khắp. Thậm chí liền quần lót bên cạnh không đáng kể, đều bụng trộm sờ soạng đến mấy lần. Nhưng kết quả vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Tấm thẻ kia, rõ ràng thả kia nhiều năm cũng không ném qua, cũng không người động, liền tự mình hôm nay một mang ra liền ném đi. Thậm chí nói, hắn thay quần áo thời điểm, còn nhớ rõ kia thẻ ngay tại trong túi. Hết lần này tới lần khác là hắn phải dùng thời điểm, hắn muốn hiển lộ rõ ràng thực lực quét thẻ thời điểm, thẻ liền ném đi. Không có khả năng a. Nam gái ước thẻ đen trí tôn a. Lui một vạn bước nói, thẻ bị trộm. Vậy cũng phải là thần thâu bên trong thần thâu, hắn vẫn luôn là thiếp thân đặt vào, mong muốn gần hắn thân, từ trên người hắn sờ đi tấm thẻ này, Long Quốc đều không có mấy người có thể làm được. Hắn bắt hết bóc, đánh giá lại hôm nay mỗi một chi tiết nhỏ, vẫn còn là nghĩ không ra như thế về sau. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem đây hết thảy đều quy tội chính mình gần nhất có thể là suy nghĩ chuyện quá nhiều, áp lực quá lớn, tinh thần có chút hoảng hốt, cho nên không cẩn thận đem thẻ làm mất rồi. Còn có một cái vấn đề rất trọng yếu, hắn lúc đầu kế hoạch hôn lễ mở ra tiêu đều theo trong tấm thẻ này ra. Hiện tại thẻ ném đi, không có tiền, nên làm cái gì hôn lễ đâu? Ai, vừa muốn dùng liền ném, cũng quá tức. Tính toán, không sao cả, tiền chính là vật ngoài thân. Tô Dương viên kia thuộc về chiến thần cường đại trái tim, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lần nữa phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Thẻ ném đi sợ cái gì? Lão tử có là nhân mạch, có là chủ nợ, không phải liền là xử lý hôn lễ tiền sao? Chút lòng thành, hắn nhớ tới vị kia đối với hắn hữu cầu tất ứng hàng thành nhà giàu nhất, đã lần trước hắn nhiệt tình như vậy, nhất định phải cố gắng nhét cho ta 5 cái ước làm tiền tiêu vặt. Vậy bây giờ lại để cho hắn một lần nữa chuẩn bị cho ta một phần mới quà đính hôn, giúp ta đem cuộc hôn lễ này cho nợ mày nợ mặt làm, hẳn là cũng không tính quá mức à? Dù sao trước đó tấm thẻ kia, ta thật là một phân tiền đều không tốn a. Không tốn, kia không coi là cho. Hiện tại thẻ ném đi, kia là hắn cùng ngân hàng sự tình, cùng ta Tô Dương cũng không có nửa xu quan hệ. Đối, cứ làm như thế. Đợi ngày mai, ta liền gọi điện thoại cho hắn, nhường chính hắn đi ngân hàng báo mất giấy tờ bổ sung. Thuận tiện lại để cho hắn chuẩn bị cho ta một phần càng phong phú kết quả đính hôn. Ha ha ha, ta thật sự là quá mẹ hắn cơ trí a. Mà một bên khác, chuyên tâm lái xe Vân Hy Nguyệt về đến nhà về sau, nàng rốt cục đã quyết định sau cùng quyết tâm. Nàng muốn cùng Tô Dương cái này chỉ có thể nói mạnh miệng, làm nằm mơ ban ngày ra hỏa, ly hôn. Ngược lại dạng này hôn nhân, vốn là không có ý nghĩa gì, nàng làm một khắc đều không muốn lại duy trì. Nàng đi vào trong nhà, Vân Mẫu lập tức liền cười rạng rỡ kéo đi lên. Nữ nhi bảo bối của ta, ngươi xem như trở về. Nàng không nói lời gì kéo Vân Hy Nguyệt tay, không nhìn bên cạnh Tô Dương, trực tiếp đem nữ nhi kéo vào phòng ngủ của nàng, cũng phanh một tiếng khép cửa phòng lại, đem cái kia chướng mắt phế vật con rể ngăn cách bên ngoài. Trong phòng ngủ, Lâm Mỹ Châu không kịp chờ đợi, bắt đầu hỏi han đơn cần. Thế nào thế nào? Mau cùng mụ mụ nói một chút. Hôm nay cùng. Ách, thử áo cưới, thử đến thế nào a? Vân Hy Nguyệt nhìn xem nhà mình mẫu thân bộ này sắc mặt, quả thực là hận không thể lập tức đem chính mình đóng gói đưa đến Lục Thừa trên giường đi a. Nàng biết, hôm nay Lục Thừa sở dĩ sẽ vừa lúc xuất hiện ở đằng kia nhà cửa hàng váy cưới bên trong, 89 phần 10 chính là mình vị này mưu tính sâu xa tốt mụ mụ ở sau lưng thông phong báo tin kịch tác. Nàng hít sâu một hơi, dùng một loại băng lãnh mà quyết tuyệt ngữ khí, chậm rãi mở miệng nói, mẹ, ta quyết định, ta muốn cùng Tô Dương ly hôn. Cái gì? Ly hôn? Thật sao? Quá tốt rồi. A không không không, ý của ta là, ai, nữ nhi a, ngươi cuối cùng là nghĩ thông a. Lâm Mỹ Châu nghe được cái này tin tức vô cùng tốt, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt bộc phát ra khó mà ức chế vui mừng như điên. Nhưng khi Vân Hy Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ giảng chuyện đã xảy ra hôm nay sau, nàng lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Nàng cặp kia nhỏ dọn loạn chuyển mắt nhỏ, lóe ra khôn khéo cùng tính toán qua mang, bắt đầu não mạch kín thanh kỳ phân tích, ai, ta ngốc nữ nhi à. Mặc dù mụ mụ cũng cảm thấy, Tô Dương đúng là không xứng với ngươi, đã sớm nên cùng hắn rời. Nhưng là nàng lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một cái dường như đã thấy rõ tất cả thiên cơ thần bí nụ cười. Nữ nhi a, mụ mụ ta cảm giác ta phát hiện một cái thiên đại bí mật a. Lục Thừa, hắn tựa hồ đối với như ngươi loại này, ân, danh hoa có chủ, kết hôn phụ nữ đàng hoàng, ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú đâu. Ngươi ngẫm lại xem, lần này ta rõ ràng liền đã cùng hắn thăm bài, nói cho hắn biết, ngươi đã kết hôn rồi, kết quả đây, hắn không chỉ có không có chút nào ghét bỏ cùng không vui, ngược lại còn đối ngươi càng thêm để tâm, càng thêm nhất định phải được. Vì ngươi dùng tiền, liền mắt cũng không chớp cái nào. Điều này nói rõ cái gì? Lâm Mỹ Châu vỗ đùi, dùng một loại ta toàn đã hiểu đắc ý ngữ khí, tổng kết nói, điều này nói rõ à? Giống Lục Thiếu loại này đứng tại kim tự tháp đỉnh, cái gì cũng không thiếu nam nhân, hắn đã sớm chơi chán những cái kia chủ động đưa tới cửa dòng chi tụ phấn. Hắn theo đuổi chính là kích thích, chính là cấm kỵ, chính là loại kia. Theo trong tay người khác, đoạt tới vô thượng chinh phục cảm giác a. Cho nên a, ta ngốc nữ nhi, chúng ta hiện tại không chỉ có không thể cùng Tô Dương ly hôn, ngược lại còn muốn tạm thời giữ lại hắn, nhường hắn tiếp tục chờ tại trong nhà của chúng ta, cho ngươi làm kia cái trên danh nghĩa trợ phu, làm một cái phụ trợ ngươi trung trình bối cảnh tấm. Cứ như vậy, không chỉ có thể càng lớn trình độ kích thích Lục Thiếu đối ngươi chinh phục dục và hào thắng tâm,
nhường hắn đối ngươi càng thêm muốn ngừng mà không được. Mà tạm giữ lại Tô Dương, trong nhà cho chúng ta giặt quần áo nấu cơm, quét dọn vệ sinh, làm cái không cần bỏ ra tiền miễn phí bảo mẫu, không cũng rất tốt sao? Nói thật, giống cái kia loại tứ chi không cần, ngũ cốc không phân đồ bỏ đi, nếu là thật rời đi chúng ta Vân gia, đoán chừng ngay cả mình đều nuôi không sống, không ra ba ngày liền phải chết đói ở bên ngoài. Chúng ta bây giờ à, cũng coi là phát phát thiệt tâm, giữ lại hắn, cho hắn một miếng cơm ăn, cho hắn một cái che gió che mưa địa phương. Ở bên ngoài, hắn đi chỗ nào tìm đãi ngộ tốt như vậy đi a? Hắn hẳn là cảm tạ chúng ta mới đúng đâu. Vân Hy Nguyệt, nàng nghe mẫu thân mình lần này có thể xưng kinh thế hai tục, thủy tam quan phân tích, cả người đều hoàn toàn choáng váng, trợn mắt hốt hoồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng lần thứ nhất phát hiện, chính mình khả năng cũng không hề có, chân chính hiểu qua chính mình vị này vĩ đại mẫu thân đại nhân. Trong đầu của nàng đến cùng được những thứ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật a? Hơn nữa, mấu chốt là nghe còn có chút đạo lý. Nàng lại cũng lười cùng mẫu thân tranh luận, chỉ là mệt mỏi đứng người lên, đi đến kia trường tùng mềm giường lớn bên cạnh, về sau một nằm, hai mắt vừa nhắm, tính toán, vị gì ta? Muốn thế nào thì làm thế đó a. Chương 140, uy. 110 sao? Tội phạm truy nã ở ta nơi này. Chương 140, uy. 110 sao? Tội phạm truy nã ở ta nơi này. Lại một ngày ban đêm giáng lâm, bóng đêm như là to lớn màn sân khấu, đem toàn bộ ma đô bao phủ tại một mảnh quần quần sóng ngầm bóng ma bên trong. Tân Vũ, giờ phút này chính như cùng giống như chim sợ ná, tại ma đô kia rắc rối phức tạp âm u trong hẻm nhỏ, chật vật không chịu nổi hốt hoảng chạy trốn, tránh né lấy sau lưng đuổi bắt. Theo Tô Dương trong tay đào thoát, cũng không có nghĩa là truy nã kết thúc. Tương phản, hắn thụ thương tin tức bị thông chi cho cảnh sát, bọn hắn tăng phái càng nhiều cảnh lực, mong muốn thừa dịp hắn thụ thương trong lúc đó hoàn thành bắt. Trong ngày này, hắn không dám đi đại lộ, không dám đi bất kỳ có giám sát địa phương, nhưng vẫn là mấy lần bị người phát hiện, còn tốt, hắn chạy rất nhanh. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái bị toàn bộ thế giới chỗ vứt bỏ, chỗ đuổi bắt chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, không chỗ có thể trốn. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra, Lục Thừa kia ra vẻ đạo mạo khuôn mặt tươi cười, nhường hắn đem hiện tại trải qua tất cả đều tính tại Lục Thừa trên đầu. Tránh trong nhà, gọi cao thủ mai phục ta. Ta sớm muộn cũng sẽ đem ngươi bắt tới, giết chi cho thống khoái. Nhưng là, hắn biết rõ, hắn kỳ thật đã là cùng đường mặt lộ. Trả thù, kia càng là người si nói mộng. Bản thân, hắn tại cái này ma đô chính là không chỗ nương tựa, chỉ có sư tỷ. Đối, còn có sư tỷ. Nói đến, Tần Vũ cẩn thận hồi tưởng đến xuống núi đến nay đủ loại kinh nghiệm. Sư tỷ nàng một mực đối với mình, coi như không tệ. Ngay từ đầu vẫn là chứa chấp hắn, cho hắn công việc. Hơn nữa, lần trước đang tại bảo vệ trong sở, nàng mặc dù đổ ập xuống dậy rồi chính mình dừng lại, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Sư tỷ, nàng kỳ thật trong lòng vẫn là có ta cái này duy nhất thân sư đệ. Nàng chỉ là bị Lục Thừa tên vương bắt đằng kia cho che đậy. Đều là Lục Thừa. Đây hết thảy kẻ đầu sỏ đều là Lục Thừa cái kia âm hiểm xảo trá ngụy quân tử. Hiện ở loại tình huống này cũng chỉ có sư tỷ nàng có thể giúp ta. Hắn mong muốn trở lại hồi xuân đường. Dù là phụ mềm hướng sư tỷ nhận sai. Hắn nghĩ kỹ, cái này ma đô xáo lộ vẫn là quá sâu. Hắn muốn nói cho sư tỷ, chính mình không muốn lại trở tại cái này tràn đầy âm mưu, tính toán thành thị. Nơi này lòng người quá phức tạp đi, căn bản cũng không thích hợp hắn loại này đơn thuần thiện lương người sống trên núi. Hắn muốn về núi bên trong đi, trở lại cái kia mặc dù khắc khổ, nhưng ít ra yên tĩnh tưởng hòa rừng sâu núi thẳm bên trong đi. Hắn chỉ muốn tại trước khi đi, gặp lại sư tỷ một lần cuối. Cầu nàng xem ở ân sư trên mặt mũi, giúp mình đem đầu này tụ thương cánh tay, cho một lần nữa nối liền, trị liệu một chút. Bằng không, cái này đừng nói muốn chạy trốn về núi bên trong, chạy không được mấy ngày liền sẽ bị bắt. Hắn tin tưởng sư tỷ như vậy tâm địa thiện lương, nhất định sẽ giúp hắn. Dù sao, hắn Tần Vũ, thật là sư tỷ duy nhất sư đệ, cũng là sư phụ giữ lại tại trên thế giới sau cùng di sản. Hạ quyết tâm về sau, Tần Vũ mượn bóng đêm yểm hộ, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, lần nữa lẻn về cái kia hắn đã từng làm việc qua hồi xuân đường. Hắn nương tựa theo chính mình đối nội bộ hoàn cảnh quen thuộc, dễ như trở bàn tay liền tránh đi y quán bên trong những cái kia đã lên một ngày ban bảo an. Sau đó, trực tiếp đi tới lầu 2, Lạc Thanh Nhan kia gian phòng làm việc. Hắn thấy phòng cửa khép hờ lấy, liền đã không còn do dự chút nào, trực tiếp đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, Lạc Thanh Nhan vừa mới kết thúc một ngày bận rộn xem bệnh vụ. Nàng đang chuẩn bị thay đổi trên thân món kia nhiễm lấy thuốc đông y hương vị áo khoác trắng, thu thập về nhà, thật tốt cua tắm nước nóng, thư giãn một tí. Lại đột nhiên nghe được cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra thanh âm. Trong nội tâm nàng giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại. Lại nhìn thấy một cái mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, thân hình có chút quen thuộc nam nhân, đi đến. Lạc Thanh Nhan lông mày, trong nháy mắt liền chăm chú nhau, thanh âm lạnh như băng chất vấn, ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Không biết rõ nơi này không thể tùy tiện vào sao? Tần Vũ nhìn lên trước mặt cái này, mặc dù vẻ mặt băng sương, nhưng vẫn như cũ đẹp đến nỗi người hít thở không thông tiên nữ sư tỷ. Trong lòng kia cố bị khuất, trong nháy mắt liền dâng lên. Hắn một thanh liền lấy xuống trên mặt ngụy trang, mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng cầu khẩn nói, "Sư tỷ, là ta là Tần Vũ a. Sư tỷ, giúp ta một chút, van cầu ngươi, giúp ta một chút a. Ta bị người ám toán, cánh tay của ta sắp phế đi." Lạc Thanh Nhan tại thấy rõ người tới lại là Tần Vũ cái này vốn nên chờ tại trong lao đang lẩn trốn tội phạm truy nã lúc, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, trong nháy mắt liền hiện đầy chán ghét. Nhưng làm nàng nhìn thấy Tần Vũ đầu kia gãy mất cánh tay phải lúc, trong nội tâm nàng kia phần thuộc về thầy thuốc nhân tâm, vẫn là để nàng vô ý thức sinh ra vẻ bất nhẫn. Nàng khe khẽ thở dài, thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng ít hơn mấy phần trước đó quyết tuyệt. Ngươi ngồi xuống trước. Bất quá, ngươi thương đến nặng như vậy, chỉ dựa vào ta một người, chỉ sợ không quá bảo hiểm. Ta còn là phải gọi tỷ phu ngươi tới, nhường hắn cũng cùng một chỗ hỗ trợ nhìn xem, thuận tiện thương lượng một chút, nên xử lý như thế nào ngươi chuyện kế tiếp. Tỷ phu. Tần Vũ vừa nghe đến xưng hô thế này, tựa như là mèo bị giẫm đuôi như thế, trong nháy mắt liền sù lông lên. Hắn cơ hồ là vô ý thức, tự liên tiếp quát tay, thanh âm vội vàng nói, đừng. Đừng đừng đừng. Tuyệt đối đừng gọi hắn. Sư tỷ, ta văn ngươi. Ngươi cùng Lục Thừa tên rác rưởi kia, hoàn toàn gây mất lui tới a. Hắn căn bản cũng không phải là vật gì tốt ta. Hắn nhìn xem Lạc Thanh Nhan đôi mắt, bắt đầu tận tình quyên bảo, vạch trần lên Lục Thừa ghê tởm sắc mặt đến. Sư tỷ, ngươi là không biết rõ a. Lục Thừa, hắn ở bên ngoài, không biết rõ đến cùng nuôi nhiều ít nữ nhân. Cái gì nữ sinh viên, cái gì nữ tổng tài, thậm chí là thành thục gió bà mẹ đơn thân, hắn một cái đều không bỏ qua. Quả thực chính là hành tẩu máy gieo hạt a. Cầm thú a. Hơn nữa hắn còn nhiều lần nói với ta, muốn giới thiệu cho ta cái gì ma đô danh môn quê tú, để cho ta đi cùng với các nàng chơi đâu. Lạc Thanh Nhan nghe hắn lời nói này, càng nghe mày nhíu lại đến càng chặt. Nhất là làm nàng nghe được cuối cùng câu kia, nàng cặp kia con ngươi băng lánh bên trong lóe lên một tia cực kỳ thần sắc cổ quái. Nàng cắt ngang Tần Vũ kia liễu lo không ngừng lên án, hỏi ngược lại, a vậy sao? Danh môn quê tú, vậy ngươi cũng là nói cho ta một chút nhìn, hắn đều chuẩn bị giới thiệu cho ngươi hay vậy? Ma đô các đại tiểu thư, nói không chừng ta còn nhận biết đâu. Ách, Tần Vũ bị nàng bất tình lình hỏi một chút, cho trực tiếp hỏi ở. Hắn không nghĩ tới, sư tỷ còn truy vấn ngọn nguồn. Hắn còn tưởng rằng Lạc Thanh Nhan sẽ trực tiếp nổi giận đâu. Hắn vội vàng bắt đầu bù, cái kia, mặc dù hắn cuối cùng cũng không cho ta tìm tới, nhưng hắn tuyệt đối có phương diện này quan hệ. Hắn chính là đồ cặn bã, chơi tiêu lấy đâu. Ta lần này sở dĩ sẽ rơi đến nước này, tất cả đều là bị hắn cho hại, bị hắn cho tính toán. Sư tỷ, người tin tưởng ta, có Lục Thừa ở địa phương, tuyệt đối không có một chuyện tốt. Lạc Thanh Nhan nhìn xem hắn một mặt bung nổi, bôi đen Lục Thừa, vừa mới thật không dễ dàng sinh ra kia một tia thầy thuốc nhân tâm, trực tiếp biến mất hăng hóa. Nàng cũng lười lại đi cùng Tần Vũ giải thích, một cái rõ ràng là chính mình vượt ngục còn có thể quái tới người khác trên đầu người, không có cái gì tốt giải thích. Nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn hắn. Tần Vũ nhìn xem Lạc Thanh Nhan kia càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng xa lạ ánh mắt, biết mình là không có khả năng lượng sư tỷ rời đi Lục Thừa. Trong lòng của hắn cũng hoàn toàn chết kia phần ảo tưởng không thực tế. Hắn chán nản mà cúi thấp đầu, thanh âm khàn khàn, phảng phất là sau cùng nguyện vọng. Sư tỷ ta không muốn lại chờ ở cái địa phương này, ta muốn về núi bên trong đi. Vẫn là trên núi tốt, ít ra không có nhiều như vậy tính toán. Sư tỷ, ngươi xem ở sư phụ lão nhân gia ông ta phân thượng, cuối cùng sẽ giúp ta một lần, có được hay không? Ngươi giúp ta, đem cánh tay này chữa khỏi, ta cam đoan. Ta lập tức đi ngay, lập tức liền về núi bên trong đi. Đời này đều cũng không tiếp tục xuống núi, sẽ không cho ngươi thêm bất cứ phiền phức gì. Lạc Thanh Nhan nhìn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, không có bị hắn đả động, ngược lại chậm rãi từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình. Ngay trước Tần Vũ kia kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu, bấm một cái mã số. Uy, 110 sao? Đúng vậy, ta muốn báo cảnh. Lạc Thanh Nhan thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Trước đó theo trại tạm giam vượt ngục tội phạm truy nã Tần Vũ, hắn bây giờ đang ở chúng ta hồi xuân đường. Đúng, hắn thụ thương, tổn thương đến rất nặng. Hắn còn muốn ép buộc chúng ta cho hắn tiến hành phi pháp trị liệu. Tần Vũ nhìn xem Lạc Thanh Nhan tấm kia gần trong gang tấc, nhưng lại lộ ra vô cùng xa lạ khuôn mặt. Nghe nàng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào báo động, trái tim của hắn cũng hoàn toàn chết. Hắn không còn có bất kỳ do dự cùng miễn tưởng, đột nhiên từ trên ghế đứng người lên, cũng không đoái hoài tới đau đớn trên thân thể, phá tan cửa phòng, lại trốn về kia băng lãnh trong bóng đêm. Chương 141, ngươi bị vốn liếng làm cụm. Chương 141, ngươi bị vốn liếng làm cụm. Đêm sâu hơn mấy phần, ma đô đầu đường cũng chỉ còn lại mấy ngọn đèn đường mở vàng, vẫn đang làm việc lấy. Tới thời gian này, trên đường không có một ai, ngẫu nhiên mới có mấy chiếc xe thật nhanh trải qua. Tần Vũ cũng rốt cục có thể không còn trốn trốn tránh tránh, đi tại trên đại lộ. Giờ phút này, trong lòng của hắn hoàn toàn tĩnh mịch. Lạc Thanh Nhan kia ánh mắt lạnh như băng, kia không chút do dự bấm điện thoại báo cảnh sát động tác, tại trong đầu của hắn lặp đi lặp lại phát ra. Bị hắn tự nhận là thân cận nhất sư tỷ, tự tay bán. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn tất cả kiêu ngạo, tôn nghiêm, hy vọng đều đã bị nghiền nát bấy. Hắn hiện tại đã không biết mình nên đi nơi nào, lại có thể đi nơi nào. Về núi bên trong, hắn hiện tại bộ này nửa chết nửa sống tàn phế bộ dáng, đừng nói trở lại kia xa xôi núi rừng, chỉ sợ liền đi ra ma đô tòa này sắt thép lồng giam đều làm không được. Huống chi hắn nhưng là bị truy nã đang lẩn trốn trọng phạm a. Chờ đợi hắn chỉ có thiên la địa vong cùng băng lãnh nhà tù. Ha ha. A a a a, Tần Vũ miệng bên trong phát ra từng đợt ý nghĩa không rõ cười thảm. Hắn cảm giác chính mình tựa như là tiến vào một cái sớm đã vì hắn tỉ mỉ bệnh tốt to lớn nhện trong lưới. Vô luận như thế nào dãy rủa, đều đào thoát không xong kia đã được quyết định từ lâu vận mệnh bi thảm. Chẳng lẽ ta Tần Vũ thật liền phải như thế bị quất chết tại cái địa phương quỷ quái này sao? Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Liền xem như muốn chết, ta cũng muốn kéo lên cái kia kẻ đầu sỏ, kéo lên Lục Thừa, cùng một chỗ xuống địa ngục, đồng quy vu tận. Thật là hắn lại ở chỗ nào? Đúng lúc này, cái kia có chút mơ hồ cuối tầm mắt, cái kia đạo thon dài thẳng tắp, nhường hắn hận thấu xương thân ảnh, vậy mà xuất hiện ở phía trước cách đó không xa góc đường dưới đèn đường. Người kia, thân mang một thân áo khoác màu đen, nhìn về phía Tần Vũ đồng thời, trên mặt còn mang theo một vẻ trêu tức nụ cười. Không phải cái kia hắn nằm mộng cũng nhớ đem nó chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho ma quỷ Lục Thừa, còn có thể là ai?
Lục Nhận.
Tần Vũ nhìn thấy Lục Thừa trong nháy mắt, cặp kia nguyên vốn đã có chút tan rã đôi mắt bên trong nháy mắt bộc phát ra cừu hận ngập trời cùng lạnh thấu xương sát ý. Hết thảy tất cả tâm tình tiêu cực, tại thời khắc này, đều hóa thành nguyên thủy nhất, cũng điên cuồng nhất báo thù dục vọng. Hắn cưỡng ép đè xuống đau đớn trên người, chỉ vào cách đó không xa Lục Thừa. "Lục Thừa, ngươi cái này cậu tạp chủng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Vừa vặn, tránh khỏi tiểu gia ta lại đi phí công phu tìm ngươi." "Chết." Hắn không còn có bất kỳ dư thừa nói nhảm, cưỡng ép nghiền ép lấy chính mình toàn thân trên dưới lực lượng cuối cùng. Cả người, như là bạch phá đen nhánh màn đêm lưu tinh, hướng phía cái kia hắn hận thấu xương nam nhân, liều lĩnh vọt tới. Cái kia chỉ ẩn chứa hắn hóa kình đỉnh phong tất cả lực lượng cùng toàn bộ báo thù ý chí thiết quyền, hung hăng hướng phía Lục Thừa đầu, lập tới. Một quyền này là hắn đời này mạnh nhất một quyền. Hắn phải dùng một quyền này, đem ác ma này đưa đến hắn nên đi địa ngục. Nhưng mà, đối mặt Tần Vũ cái này liều mạng một kích, Lục Thừa lại ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn thậm chí đều không có di động mảy may. Chỉ ở nắm đấm kia, sắp trúng đích cái kia trương xuất khí khuôn mặt trong mấy mắt, Lục Thừa mới rốt cục đống lúc đích. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, nghiêng người né tránh đồng thời công kích, giơ lên tay phải của mình, hướng phía Tần Vũ cánh cửa kia mở rộng phần bụng chính là một quyền. Tần Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, một cô hắn căn bản là không có cách lý giải lực lượng kinh khủng ở trên người hắn ầm vang một phát. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn vỡ ra, thân thể càng là khống chế không nổi bay ngược ra ngoài. Ách a! Tần Vũ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã xuống đất che lấy bụng của mình. Nhưng là kia cố kinh khủng đàn kinh lực lượng lại sẽ không bởi vì hắn kêu rên mà dừng lại, nó như là hung manh hùng lưu, theo kinh mạch của hắn xông vào tứ chi bách hải của hắn tiến hành phá hư. Trong miệng hắn cuồn phún ra một miệng lớn xen lẫn không rõ mảnh vỡ màu đỏ sẫm máu tươi, sau đó ngã rầm trên mặt đất, giống như chó chết, càng không ngừng co quắp. Ánh mắt của hắn giờ phút này cũng bởi vì là kịch liệt đau nhức mà trừng đến căng tròn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Cô khí thế này so trước đó người kia còn mạnh hơn, chẳng lẽ là đan kình? Hắn lại là đan kình? Làm sao có thể? Một cái nuông chiều từ bé phú nhị đại, vậy mà lại là đan kình cao thủ? Ánh mắt của hắn rất nhanh theo chân kinh chuyển hóa làm hoàn toàn tuyệt vọng. Cho dù là Tô Dương, hắn đều có thể nói có cơ hội liều mạng, nhưng là đan kình, vậy căn bản không cùng một đẳng cấp lực lượng, hắn không có chút nào cơ hội, hắn cũng theo không nghĩ tới, Lục Thừa sẽ là đan kình. Lục Thừa từng bước đi tới như là dòi bọ giống như thống khổ nhúc nhích Tần Vũ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt băng lãnh, dường như không mang theo một tơ một hào nhân loại tình cảm, như là thần linh đang quan sát lấy một con run rẩy. Lục Thừa khoe miệng hiện ra một vẻ như là như ma quỷ tàn nhẫn mà yêu nhã đường cong, liền để hắn chết như vậy rơi. Không được, đây không phải là tiện nghi hắn. Người tốt làm đến cùng, đến để người ta cái chết rõ ràng. Tần Vũ, ngươi có phải hay không vẫn luôn rất hiếu kỳ? Hiếu kỳ vì cái gì ngươi coi trọng nữ nhân đều sẽ đầu nhập ngực của ta? Hiếu kỳ vì cái gì có ta ở đây, giống như ngươi lại luôn là thằng hề? Hiếu kỳ vì cái gì thế giới này dường như cùng trong tưởng tượng của ngươi hoàn toàn không giống? Hắn dừng một chút, hiện ra nụ cười trên mặt biến càng thêm chu tâm. Bởi vì à, ta thân yêu Tần Vũ sư đệ, ngươi đi vào Ma Đô về sau, trên thân phát sinh mỗi một sự kiện đều tại quan sát của ta cùng điều khiển phía dưới. Ngươi chẳng qua là ta vì tìm niềm vui lựa chọn chúng một cái đồ chơi mà thôi. Đơn giản mà nói, ngươi bị vốn liếng làm cục. Tần Vũ nghe Lục Thừa lời nói này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều tại hướng về đại não bắt tới. Quả nhiên, từ đầu đến cuối đều là gia hỏa này. Chỉ cần có hắn tham dự chuyện, hắn vĩnh viễn là cái kia cuối cùng kẻ thu lợi. Mà chính mình, tựa như tên hề như thế, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lục Thừa nhìn xem cái kia đỏ giống như là muốn tự bạo như thế sắc mặt, lại nghĩ tới một sự kiện. Hắn dùng tỷ phu quan tâm ngữ khí, đưa lên sau cùng hứa hẹn. Yên tâm đi, thân yêu tiểu sư đệ, ngươi bị kia đẹp như tiên nữ sư tỷ ta sẽ thay ngươi, thật tốt chiếu cố nàng. Về phần ngươi đi liền đi phía dưới, thật tốt bồi sư phó ngươi lão nhân gia ông ta, đánh cờ uống trà a. Tốt, thời điểm không còn sớm, ta phải đi đón sư tỷ của ngươi. Cũng là thời điểm, nên tiễn ngươi lên đường. Hắn không còn có bất kỳ do dự, vươn tay bóp lấy Tần Vũ kia yếu đất cổ. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng sương nước tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang lên. Tất cả, hết thảy đều kết thúc. Chương 142, kịch bản editor. Lại còn có lô đỉnh. Chương 142, kịch bản editor. Lại còn có lô đỉnh. Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa chậm rãi mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lạc Thanh Nhan kia gương mặt xinh đẹp, phía trên thậm chí còn mang theo còn chưa hoàn toàn rút đi ửng hồng. Lần này, cuối cùng là so với nàng lên được sớm. Thể lực tốt, sức chịu được mạnh. Lần sau còn phải mạnh mẽ thu thập ngươi. Tựa hồ là cảm nhận được Lục Thừa ánh mắt, nàng vô ý thức phát ra một tiếng đáng yêu ưng, lại đi cái kia ấm áp trong ngực rụt, ôm chặt hơn nữa một chút. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ dáng này, lại trở về chỗ tối hôm qua giữa hai người, kia liên quan tới âm dương điều hòa cố buồn bồi nguyên học thuật giao lưu, không tự chủ được khơi gợi lên một vệt nụ cười. Hắn đang chuẩn bị duỗi người một cái, lại ôn lại một chút tối hôm qua giải tỏa một chút độ khó cao dạy học lúc. Trong đầu hắn, kia dễ nghe êm tai hệ thống nhắc nhở âm cũng rốt cục vang lên. Đốt. Kiểm tra tới khí vận chi tử Tần Vũ đã bị túc chủ thành công đặt bỏ. Xem như xuống núi vô địch lưu nhân vật chính hạch tâm khí vận đã bị hoàn toàn tước đoạt. Phản phái giá trị 8000. Đốt. Xuống núi vô địch, sư tỷ ta tới tương quan kịch bản tuyến đã hoàn toàn kết thúc.
Đốt.
Túc chủ thành công cấp đoạt khí vận bình cấp tăng lên. Trước mắt bình xét cấp bậc là C.
Đốt.
Chúc mừng túc chủ, bởi vì liên tục thanh trừ nhiều tên khí vận chi tử, đối trước mắt giới tuyến tạo thành trọng đại ảnh hưởng, túc chủ thu hoạch được đặc thù thành tựu, chủ giác sát thủ. Giải tỏa hệ thống công năng, kịch bản editor. Kịch bản editor, túc chủ tại dự báo tới khí vận chi tử kịch bản sau, có thể tiêu hao phản phái giá trị, đối nên kịch bản tiến hành biên tập. Tỷ như, sửa chữa cái nào đó tiểu sự kiện phát sinh điểm, hoặc là cho nào đó cái vai trò gia tăng một cái mặt trái trạng thái, thậm chí là tiêu tốn rất nhiều phản phái giá trị xóa đi nào đó đoạn kịch bản. Lại giải tỏa chức năng mới.
Không tệ.
Tân Vũ cái này cà phê, mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng cống hiến ban thưởng vẫn là tương đối có thành ý đi. Cái này 8 bạn phản phái giá trị, cũng coi như hắn chết có ý nghĩa. Cái này kịch bản editor, nghe cũng là so trực tiếp chém chém giết giết phải có thu được nhiều, cũng càng phù hợp hắn ưu dạ cục điều. Tâm niệm vừa động, Lục Thừa mở ra mình tin tức bảng. Túc chủ, Lục Thừa thân phận, Thiên mệnh đại phản phái hệ thống công năng, biết trước có chuyện, khí vận cấp đoạn, hệ thống thương thành, kịch bản editor túc chủ năng lực, vọng khí chi thuật, thái sơ hồn nguyên quyết, tàn tiên, vô ảnh quyền, trung y châm pháp 13 thiên nắm giữ vật phẩm, long hồn chi tức bí kíp, thuốc biến đổi gen phối phương điểm chiến lực, 750, đan kình sơ kỳ, mị lực trị, 99, thiên nhân, khí vận bình cấp, C phản phái giá trị, 80.000. Nhìn đến đây, Lục Thừa nhớ tới, lần trước đối Tô Dương đã dùng qua cái kia hiệu quả đổi vật đồ tốt, hắn mở ra hệ thống thương thành, rất mau tìm tới cái kia kỹ năng đặc thủ. Diệu thủ 00, cùng mục tiêu 3 mét trong vòng lúc, có thể ăn cắp trên người đối phương bảo vật. Xác suất thành công cùng đối phương điểm chiến lược tương quan, làm điểm chiến lược thấp hơn tốc chủ thì 100% thành công. Giá bán 20.000 phản phái giá trị. Chính là nó. Mua sắm.
Đốt.
Mua sắm kỹ năng diệu thủ 00 thành công, tiêu hao phản phái giá trị 20.000 điểm. Một cỗ dường như có thể cùng không gian sinh ra một loại nào đó vi diệu liên hệ kỳ lạ tin tức lưu, tràn vào Lục Thừa não hải. Hắn cảm giác hai tay của mình, tựa hồ cũng biến càng thêm nhanh nhẹn. Dường như chỉ cần hắn bằng lòng, liền có thể dễ như trở bàn tay, theo một cái cùng hắn gặp thoáng qua trên thân người, thần không biết quỷ không hay mượn đi ý đồ. Có kỹ năng này, vậy sau này gặp lại cái gì mang theo vô hạn thẻ đen, hoặc là có cái gì bảo vật ra truyền khí vận chi tử, không được cho bọn họ hao chọc a. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, vẹn vẹn một lần thể nghiệm thẻ, liền theo chiến thần người ở rể trong túi rút 5 cái ước thẻ đen đâu. Quả thực là nhà ở lữ hành, giết người cấp của, a không, là cần cù làm giàu thiết yếu thần kỳ a. Tân Vũ chết, liên quan tới hắn giải quyết tốt hậu quả công tác, mọi thứ đều tiến hành lặng yên không một tiếng động. Không có bất luận kẻ nào biết, hắn đi nơi nào, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết, hắn cuối cùng là chết như thế nào, lúc nào thời điểm chết. Dù sao, chỉ cần hắn tin chết truyền ra, khó tránh khỏi sẽ để cho trong lực hắn vị này Tần Vũ tốt sư tỷ, sinh ra một chút không cần thiết áp lực tâm lý cùng đạo đức gánh vác. Vạn nhất nàng thật coi là nàng đem cái kia bất thành khí sư đệ, cho tự tay đưa vào tuyệt lộ đâu. Lục Thừa có thể không muốn bởi vì một cái không đáng để ý người chết, ảnh hưởng đến nữ chính tâm tình, thậm chí là ảnh hưởng hắn cùng Lạc Thanh Nhan học thuật giao lưu không khí. Cho nên vẫn là nhường hắn lặng yên, theo trên thế giới này, hoàn toàn biến mất á đúng lúc này. Hắn đột nhiên nhớ tới, bảo bối muội muội của hắn cùng thanh thuần cô bạn gái nhỏ nơi đó, dường như còn có nhìn chằm chằm Tiên Đế Lăng Thiên đang chờ hắn đâu. Mặc dù lần trước bị chính mình chặt đứt khối kia bạn năm dưỡng hồn một, nhưng vị này không ai bị nổi Tiên Đế đại nhân, hẳn là sẽ không xem thường từ bỏ đi. Không biết rõ trong khoảng thời gian này, hắn có hay không lại làm ra cái gì yêu tiêu thân, cũng nên giải tỏa tiếp theo đoạn kịch bản đi. Hắn mở ra cực phẩm Tiên Đế tại đô thị, giáo hoa toàn cầm xuống, biết trước cốt truyện giao diện. Quả nhiên, khi hắn lần nữa ấn mở cái kia kịch bản lúc, ngạc nhiên phát hiện, kia bao phủ tại cái thứ hai kịch bản tiết điểm phía trên mê vụ đã tiêu tán. Kịch bản tiết điểm, hai tại phương này không chọn vẹn thế giới bên trong, đau khổ tìm kiếm khôi phục thần hồn phương pháp Tiên Đế Lăng Thiên, tại dưới cơ duyên xảo hợp, nghe nói ma đô một cái ẩn thế gia tộc, Thẩm gia, dường như cất giữ lấy một cái thượng cổ lưu truyền xuống truyền gia chí bảo, Huyền Âm Hàn Ngọc. Thẩm gia đã từng huy hoàng nhất thời, bây giờ nhân tài tàn lụi. Bảo vật gia truyền Huyền Âm Hàn Ngọc đối chữa trị thần hồn có hiệu quả, nhưng Thẩm gia lại không người có thể sử dụng. Huyền Âm Bảo Ngọc hàn khí lực lượng nhiều năm tiết ra ngoài, Thẩm gia cũng bởi vì là hàn khí ăn mòn, nhân khẩu thưa thớt, đại tiểu thư Thẩm Ngưng Sương càng là bởi vậy từ nhỏ thân mắc lạnh chứng. Thế là, Lăng Thiên để giúp trợ Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Ngưng Sương trị liệu lạnh chứng, Huyền Âm tuyệt mạch làm lý do, chủ động tiếp cận Thẩm gia. Kỳ thực là muốn tại trị liệu quá trình bên trong, đem Thẩm Ngưng Sương cố này đồng dạng là vạn năm khó gặp Huyền Âm đạo thể thu vì mình lô đỉnh hàn khí. Đồng thời mượn nhờ kia Huyền Âm hàn ngọc chí bảo chi lực, tới chữa trị chính mình tàn phá không chịu nổi thần hồn tiên đế. Thẩm gia, Thẩm Ngưng Sương. Giống như ở đâu nghe qua Thẩm gia cái tên này, là lấy cổ võ nổi danh gia tộc, hiện tại thì là đã xuống dốc. Cái này Thẩm Ngưng Sương vẫn là Huyền Âm đạo thể. Chúng ta vị này tiên đế đại nhân, thật đúng là diễm phúc không cạn a chỉ tiếc. Ta Lục Thừa không chỉ là chủ giác sát thủ, càng là lô đỉnh thu thập kẻ yêu thích a. Ngươi lô đỉnh, chí bảo. Thật không tiện, từ giờ trở đi, các nàng tất cả đều là của ta. Chương 143, vậy hắn sẽ không đem chúng ta giăng giáp đi. Chương 143, vậy hắn sẽ không đem chúng ta giăng giáp đi. Ma Đô đại học sinh lầu trọ bên trong. Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường, chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn theo nhập định điều tức trạng thái bên trong, vừa tỉnh lại. Nhưng hắn cặp kia nguyên bản luôn luôn mang theo bệ nghệ chúng sinh chi ngạo mạn đôi mắt, giờ phút này lại hiếm thấy tràn đầy thật sâu kiêng kỵ cùng một tia hoang mang. Bởi vì chính là trong đầu của hắn vẫn tại không bị khống chế, lặp đi lặp lại chiếu lại lấy mấy ngày trước đây tại tiệm trưng bày bên trong, cùng cái kia gọi Lục Thừa phàm nhân đối mặt lúc tình cảnh. Vẹn vẹn chỉ là thoáng nhìn, ánh mắt kia ẩn chứa băng lãnh, hờ hững, cùng kiếp như là như thực chất kinh khủng uy áp. Vậy mà, nhường hắn cái này đã từng quát tháo cựu thiên tiên linh giới, cùng tiên vương đánh cờ, cùng ma tôn tranh phong tồn tại, đều cảm nhận được một tia phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. So với hắn lúc trước bị người liên thủ ám toán, đánh hồn phi phách tán, còn muốn càng thêm làm hắn khó có thể tin. Hắn ý thức được, chính mình từ vừa mới bắt đầu, liền xem thường thế giới này. Phương này không có chút nào linh khí, pháp tắc không chọn bện mạn pháp thế giới, thế mà lại đản sinh ra mạnh như thế người. Vốn cho rằng bằng vào tàn hồn còn thừa luyện khí thực lực, liền có thể thông suốt, hiện tại xem ra là bản đế xem nhẹ phương thế giới này thổ dân. Hắn lại hồi tưởng lại khối kia gần trong căn tấc, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội vạn năm dưỡng hồn mục, cùng kia hai cái vốn nên là hắn vật trong túi tuyệt phẩm lỗ đỉnh, trong lòng càng là tràn đầy vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng hắn dù sao, từng là sừng sững tại cửu thiên chi thượng vô thượng tiên đế. Mặc dù giờ phút này hộ lạc đồng bằng, long du nước cạn, nhưng này phần thuộc về đế giả tỉnh táo cùng nhu lực, vẫn như cũ còn tại. Tại kinh nghiệm lúc đầu chấn kinh cùng phẫn nộ về sau, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận, khách quan phân tích thế cuộc trước mắt. Hắn ý thức được, tại cái thế giới xa lạ này bên trong, lấy hắn hiện tại bộ này yếu đuối lục thân cùng kia sợ yếu ớt tàn hồn, mong muốn giống kiếp trước như vậy, lấy lực áp người, hoành hành không sợ, là tuyệt đối không thể. Nhất là, tại có Lục Thừa như vậy một cái sâu không lường được quỷ dị cường giả, nhìn chằm chằm dưới tình huống, tùy tiện xông đi lên cứng đối cứng, không khác lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Hừ, cũng được. Bản đế, liền tạm thời trước hết để cho ngươi cái này cường tráng một điểm sâu tiến, sống lâu mấy ngày. Lăng Tiên ở trong lòng lạnh hừ một tiếng, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lóe lên một tia lý trí quyết đoán. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tiên đế báo thủ, vạn năm cũng có thể. Việc cấp bách là mau chóng nghĩ biện pháp khôi phục thần hồn bản nguyên lực lượng. Chỉ cần bản đế thần hồn có thể khôi phục lại dù là một phần bạn, muốn nghiền chết ngươi con kiến cỏ này cũng bất quá là trong nháy mắt chuyện. Hắn tạm thời buông xuống trực tiếp đi tìm Lục Thừa báo thủ, cùng cấp đoạt kia hai cái tuyệt phẩm lô đỉnh suy nghĩ. Hắn biết kia hai cái lô đỉnh bên người cũng có được Lục Thừa bày ra trùng điệp bảo hộ. Mình bây giờ cái bộ dáng này đi qua, chỉ sợ liền góc áo của các nàng đều không đụng tới, liền sẽ bị xem như đồ lưu manh cho đánh đi ra. Nhất định phải tìm phương pháp khác, tìm kiếm cái khác thiên tài địa bảo. Thật là, tại thời đại mạt pháp này, lại nên đi nơi nào tìm kiếm những cái kia có thể tẩm bổ thần hồn thiên địa linh vật đâu? Lăng Thiên lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển kia sợi còn sót lại thần hồn, như là hiệu suất cao nhất siêu máy tính đồng dạng, nhanh chóng hấp thu, sửa sang lấy cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, kia 20 năm qua muốn khen cũng chẳng có gì mà khen ký ức. Rất nhanh, một cái hắn đã từng chẳng thèm ngó tới địa phương hiện lên ở trong đầu của hắn. Đồ thư quán. Ai? Muốn bản đế năm đó có được tàng thư ước vạn quyển Lăng Tiêu bảo điện, chư thiên vạn giới kỳ công bí pháp, mặc ta lấy duyệt. Bây giờ lại muốn luân lạc tới, đi đọc qua những cái kia từ phàm tục bút mực viết mà thành cái gọi là điện tịch. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Lăng Tiên ở trong lòng, đối với mình bây giờ chán nản cảnh ngộ, tiến hành một phen tràn đầy tiên đế thức ngạo mạn vô tình nhà rãnh. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, vì có thể mau chóng khôi phục thực lực, quay về đỉnh phòng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống cái kia buồn cười kiêu ngạo. Sau đó, hắn liền nện bước chân trầm ổn, đi ra túc xá đại môn. Phanh! Thẳng đến túc xá cửa phòng hoàn toàn đóng lại. Gian phòng bên trong, cá biệt ba người nam sinh mới phảng phất là sống sót sau hai nạn đồng dạng, thật dài thở dài một hơi. Ngoa tào, làm ta sợ muốn chết. Lăng Thiên tiểu tử kia, giống như có điểm gì là lạ a. Nào chỉ là không thích hợp, quả thực chính là tà môn a. Theo ta thấy a Lăng Thiên hắn, tam thành liền là trước kia một mực tại ăn cái kia, trị liệu hắn bệnh gì thuốc, cho ngừng. Hiện tại cái này là bệnh tinh thần, đình chỉ thuốc tái phát a. Lời vừa nói ra, toàn bộ ký túc xá trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Ngoa tào, vậy hắn nửa đêm không lại đột nhiên đứng lên, cầm dao đem chúng ta đều cho giang giáp đi. Ma đô đại học đồ thư quán chiếm diện tích rộng lớn, tàng thư hạo như yên biển. Lăng Thiên, vị này đã từng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút thế gian thư tịch tiên giới trí tôn, giờ phút này lại như cùng một cái bình thường nhất, chăm chỉ nhất học sinh hiếu học đồng dạng, một đầu đâm vào mảnh này tri thức trong hải dương. Cái kia cường đại thần hồn tại thời khắc này cho thấy không có gì sánh kịp kinh khủng năng lực học tập. Bình thường học sinh cần phải hao phí mấy ngày, thậm chí mấy tháng khả năng miễn cưỡng gặm xong nặng nghề điện tịch. Trong mắt hắn, bất quá là thần niệm khẽ quét mà qua chuyện. Hắn cơ hồ là lấy một loại quét hình phương thức, như là bọt biển hút nước, điên cuồng hấp thu trong đồ thư quán tất cả tri thức. Từ phía trên văn địa lý, tới lịch sử nhân văn, theo nghề thuốc dược điện tịch, tới giã sử bí văn, thậm chí liền những cái kia dấu ở mạng lưới chỗ sâu, bị người bình thường coi là phong kiến mê tín, quái lực loạn thần cái gọi là linh dị diễn đàn bí cảnh thám hiểm loại hình thức mời, hắn cũng không có buông tha. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn mấy có lẽ đã đem thế giới này đại khái hình dáng, cùng hoa hạ mấy ngàn năm qua lịch sử biến thiên, thần thoại truyền thuyết đều toàn bộ rõ ràng trong lòng. Mặc dù những này phàm tục tri thức đối với hắn mà nói, tuyệt đại bộ phận đều là không dùng được rác rưởi tin tức. Nhưng trong đó, ngẫu nhiên thoáng hiện một chút liên quan tới cổ mộ di tích bất hủ thần vật trường thọ bí văn loại hình đi chép, vẫn là để cái kia song nguyên vốn đã sắp hoàn toàn thất vọng đôi mắt một lần nữa dấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Hắn tin tưởng, tại phương này nhìn như linh khí khô kiệt thế giới bên trong, nhất định còn ẩn giấu đi một ít không muốn người biết, bị tuế nguyệt chỗ phủ đuổi cổ lão cơ duyên. Mà hắn muốn làm chính là theo những này khó phân thật giả tin tức bên trong mảnh vỡ tìm tới những cái kia chân chính có giá trị manh mối. Tại kinh nghiệm mấy ngày không ngủ không nghỉ tin tức sàng chọn về sau, rốt cục Ngay tại hắn đem một bản nhìn cực kỳ cũ nát, trang sách đều có chút ố vàng ma đô địa phương huyện trí quét hình hoàn tất, chuẩn bị tiện tay ném qua một bên thời điểm. Trong đó, một đầu liên quan tới ma đô vùng ngoại thành cái nào đó sớm đã suy sụp gia tộc cổ xưa Thẩm gia ghi chép, đưa tới hắn thần hồn yếu ớt chấn động. Thẩm thị nhất tộc, thế hệ định cư tại thành giao trấn Thanh Khê, nghe đồn tổ tiên từng vì tiền triều hiệp quý, phụ mệnh bảo hộ cái nào đó thượng cổ chí bảo, lại chỉ có số ít tộc nhân được chí bảo phúc ấm, võ đạo đột nhiên tăng mạnh, đa số hậu thế tộc nhân, nhiều người yếu sợ lạnh, mắc bệnh bất trị thượng cổ chí bảo. Bất trị lạnh chứng. Lăng Thiên nhìn thấy mấy người này tràn đầy thần bí cùng quỷ dị khí tức từ mấu chốt. Cái kia Song Nguyên vốn đã hơi choáng trong đôi mắt, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng sáng chói tinh quang. Tìm tới. Chương 144, Thẩm gia khốn cục, đánh cược lần cuối. Chương 144, Thẩm gia khốn cục, đánh cược lần cuối. Ma Đô, thành giao, trấn Thanh Khê. Nơi này tọa lạc lấy một tòa chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi trang viên. Cùng bình thường lâm viên khác biệt, nơi này khắp nơi đều lộ ra một cỗ cứng rắn võ đạo khí tức. Cao lớn cửa trên lầu, treo một khối từ danh gia tự viết màu lót đen chữ vàng bảng hiệu, Thừa thư võ quán Thẩm thị bốn chữ lớn, bút lực hùng hồn, khí thế bằng bạc. Nhưng mà, khối này đã từng đại biểu cho vinh quang cùng huy hoàng bảng hiệu, bây giờ nhưng cũng bị kín một tầng nhàn nhạt cho bụi, giống nhau tòa trang viên này hiện trạng, lộ ra một cô anh hùng tuổi xế chiều tiêu điều cùng xuống dốc. Trong trang viên, kia phiến đủ để dung nạp mấy trăm người đồng thời diễn võ to lớn luyện võ tràng bên trên, giờ phút này lại chỉ có chút ít 10 cái đệ tử trẻ tuổi, hữu khí vô lực cơ quyền cước. Bọn hắn động tác cực kỳ yếu đuối, không có chút nào nửa phần người tập võ vốn có tinh khí thần. Bên cạnh giá binh khí bên trên, đao thương kiếm kích cũng là mọi thứ đầy đủ, nhưng phần lớn đều đã che kín cho bụi, thậm chí có chút còn bị rỉ, hiển nhiên đã hồi lâu không người hỏi thăm. Trong sân, một đạo thân mang giả dạng quần áo luyện công màu đen hiên ngang thân ảnh, đang cố nén trong cơ thể truyền đến từng cơn ớn lạnh, hướng trước mặt mấy cái bất thành khí sư đệ, biểu thị lấy một bộ Thẩm gia thế hệ tương truyền quyền pháp. Nàng dáng người cao gầy, dung nhan thanh lệ, một đầu tóc dài đen nhánh bị dứt khoát buộc thành một cái cao đuôi ngựa, hai đầu lông mày mang theo một cốt không thua nam nhi khí khái hào hùng cùng cứng cỏi. Chính là Thẩm gia thiên kim đại tiểu thư, Thẩm Ngưng Sương. Thấy rõ ràng, chiêu này mãnh hổ hạ sơn, giảng cứu chính là sức eo hợp nhất, lực theo lên. Khí thế muốn đủ, ra quyền muốn mãnh. Nàng quát một tiếng, đột nhiên một cái không bước xuống quyền, động tác tiêu chuẩn vô cùng, mang theo sắc bén quyền phong. Nhưng mà, chính là như thế một cái động tác đơn giản, lại làm cho nàng tấm kia vốn là hơi có vẻ tái nhợt gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt lại trắng thêm mấy phần. Trên trán cũng dị ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, hô hấp càng trở nên có chút dồn dập lên. Nàng dáng chống đỡ lấy, không cho các sư đệ nhìn ra sự khác thường của mình, nhưng này hơi thân thể hơi run rẩy, nhưng vẫn là bại lộ nàng giờ phút này suy yếu. Ai một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng thở dài, từ nơi không xa truyền đến. Thẩm Ngưng Sương phụ thân, Thẩm gia gia chủ đương thời, cũng là võ quán Thẩm thị quán chủ, Thẩm Tiên Chính, chắp tay sau lưng, chậm rãi theo nhà chính đi ra. Hắn nhìn xem nữ nhi bộ này rõ ràng thân thụ lệnh chứng tra tấn, nhưng như cũng đang dáng chống đỡ lấy gia tộc bề ngoài quật cường bộ dáng, trong lòng ngũ vị đặc trần. Ngưng Sương, chớ luyện, mau trở về nghỉ ngơi đi. Người thân thể này, đâu còn trải qua được hành hạ như thế. Thẩm Ngưng Sương nghe vậy, quật cường lắc đầu, thanh âm mặc dù mang theo một tia suy yếu, nhưng như cũ thanh lãnh mà kiên định. Cha, ta không sao. Thẩm gia công phu, không thể ở ta nơi này một đời bị đứt đoạn truyền thừa. Thẩm Thiên Chính nhìn xem nữ nhi, há to miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành lại một tiếng thật dài thở dài. Hắn biết nữ nhi tính tình, cũng biết nàng trên vai gánh vác áp lực. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đưa tới Thẩm Ngưng Sương trước mặt, thanh âm khàn khàn nói, công ty xảy ra chuyện. Thẩm Ngưng Sương tiếp quá điện thoại di động, làm nàng nhìn thấy nóng lục xoát đầu để bên trên cái kia chướng mắt tiêu đề lúc, thân thể mềm mại run lên bần bật. Bảo an Thẩm thị nhiệm vụ thất bại, gây nên hộ khách trọng thương, hoặc đem đứng trước giá trên trời bắt đền. Trong báo cáo kỹ càng miêu tả, bảo an Thẩm thị tại lần gần đây nhất phụ trách bảo hộ một vị nào đó trọng yếu thương nghiệp ông trùm bảo an nhiệm vụ bên trong, tao ngộ một đám cầm súng tội phạm tập kích. Mặc dù Thẩm gia bọn bảo tiêu từng cái bản lĩnh bất phàm, liều chết chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là huyết nhục chi khu, khó địch nổi súng ống. Cuối cùng, dẫn đến bị kia thương nghiệp ông trùm thân chúng mấy súng. Đến nay còn tại trọng chứng giám hộ trong phòng hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết. Mà bảo an Thẩm thị cũng bởi vì này gặp phải cao đến mấy ngàn vạn giá trên trời bắt đền, cùng tín dự hoàn toàn phá sản hủy diệt tính đặc kích. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Ngưng Sương thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Thẩm Thiên Chính mặt mũi tràn đầy chán nản, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương cùng không cam lòng. Thời đại thay đổi a. Chúng ta Thẩm gia vẫn lấy làm kiêu ngạo gia truyền võ học, ở đằng kia chút nòng súng lạnh như băng trước mặt, cuối cùng vẫn là không chịu nổi một kích. Những năm này, chúng ta bảo an Thẩm thị chuyện làm ăn, vốn là ngày càng héo rút, bước đi liên tục khó khăn. Lần này, chỉ sợ là thật muốn không chịu được nổi. Đêm thâm trầm như nước. Thẩm gia trang viên, một gian ngăn cách bên trong mật thất. Thẩm Thiên Chính mang theo nữ nhi Thẩm Ngưng Sương, đứng bình tĩnh ở chỗ này. Mật thất trung ương, một tòa từ cả khối hán bạch ngọc điêu khắc thành trên bệ đá, lặng lặng thờ phụng một khối toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra u màu u lam hàn quang kỳ lạ ngọc thạch. Một ô mắt trần có thể thấy màu trắng hàn khí, theo ngọc thạch phía trên lượn lờ dâng lên, làm cho cả mật thất nhiệt độ đều dường như hạ xuống điểm đóng băng. Thẩm Thiên Chính nhìn xem khối ngọc thạch này, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, có kính sợ, có khát vọng, nhưng càng nhiều là vô tận bất đắc dĩ cùng oán hận. Ngưng Sương, ngươi biết không? Chúng ta Thẩm gia thế hệ thừa nhận cái này huyền âm tuyệt mạch nỗi khổ, cùng chúng ta Thẩm gia bây giờ đối mặt đây hết thảy khốn cảnh, căn nguyên của nó đều ở chỗ nó. Huyền âm hàn ngọc. Thanh âm hắn trầm thấp, chậm rãi nói ra cái này ẩn giấu đi mấy trăm năm gia tộc bí văn. Khối này huyền âm hàn ngọc đã là bọn hắn Thẩm gia tổ tiên tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, đủ để cho gia tộc quật khởi vô thượng chí bảo. Cũng là đạo đưa bọn họ Thẩm gia thế hệ nhân khẩu không vượng, huyết mạch thụ hàn khí ăn mòn, đời đời tiếp nhận vô tận thống khổ nguyên rủa. Mấy trăm năm sau, Thẩm gia lịch đại tiên tổ, hao phí vô số tâm huyết, cũng chỉ có số ít mấy người, dưới cơ duyên xảo hợp, bằng vào cái này hàn ngọc, đề cao tu vi võ đạo. Nhưng mà, bọn hắn mặc dù lúc ấy đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh danh chấn nhất thời, nhưng cũng đều chịu hàn khí này bối rối, tráng niên mất sớm. Có thể nói, toàn bộ Thẩm gia, đến nay không người có thể chân chính hiểu thấu đáo cái này huyền âm hàn ngọc huyền bí, càng không người có thể luyện hóa trong đó kia bá đạo vô cùng hàn khí. Bây giờ, cái này nguyên rủa truyền đến Thẩm Ngưng Xương thế hệ này, càng là làm trầm trọng thêm cơ hội muốn tính mạng của nàng. Mà Thẩm gia trăm năm cơ nghiệp, cũng tại cái này loạn trong giặc ngoài song trọng giáp công phía dưới, đi tới hủy diệt biên giới. Thẩm Ngưng Xương ngơ ngác nhìn khối kia tản ra lạnh lẽo thấu xương huyền âm hàn ngọc, nghe phụ thân kia tràn đầy bi thương giàn thuật, một trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Ngay tại cái này tuyệt vọng bầu không khí bên trong, Thẩm Thiên Chính cặp kia đôi mắt giàn mua vận độ bên trong, lại đột nhiên bộc phát ra cuối cùng một tia không cam lòng hỏa diễm. Hắn đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên thạch bích, dùng một loại gần như liều mạng quyết tuyệt ngữ khí, gàn từng chữ nói rằng: "Không, chúng ta Thẩm gia còn không có thua. Đã gia tộc thế hệ không người có thể giải này cục, vậy chúng ta liền đem hy vọng này, đem cái này mình rửa, công chi khắp thiên hạ." Hắn quay đầu, nhìn xem giống nhau mặt mày kinh sợ nữ nhi, thanh âm khàn khàn lại kiên định lạ thường: "Ta quyết định, lập tức truyền ra ngoài treo thưởng. Thứ nhất, bất luận người nào, bất luận dùng loại phương pháp nào, chỉ cần có thể chữa trị Ngưng Xương ngươi lạnh chứng, ta Thẩm gia nguyện lấy ngàn vạn trọng kim tạ ơn. Thứ hai, ta Thẩm gia nguyện nhượng lại Bảo An Thẩm thị 49 cổ phần, tìm kiếm cường đại vốn liếng vào ở, trợ giúp chúng ta Thẩm gia vượt qua lần này nan quan. Ta cũng không tin, cái này lớn như vậy thiên hạ, thật đúng là liền không tìm được một cái có thể cứu ta Thẩm gia năng nhân dị sĩ." Chương 145, hai bút cùng bé, đem kịch bản cho người sửa lại. Chương 145, hai bút cùng bé, đem kịch bản cho người sửa lại. Theo trong tiệm sách tìm tới liên quan tới Thẩm gia cùng thượng cổ chí bảo mấu chốt đầu mối Tiên Đế Lăng Thiên, không có chút dừng lại. Hắn về tới gian kia ký túc xá học sinh, lại phát hiện ba cái kia thật quá ngu xuẩn phàm nhân bạn cùng phòng, giờ phút này vậy mà đều không tại. Cũng tốt, cũng là rơi vào thanh tĩnh, cũng tỉnh hắn còn muốn lãng phí một phen miệng lưỡi. Hắn đi thẳng tới một tấm trong đó trưng bày laptop trước bàn, bắt đầu chăm chú tìm kiếm càng nhiều liên quan tới Thẩm gia tin tức. Rất nhanh, hắn liền tìm tới vậy thì một khi tuyên bố, liền đưa tới manh động không nhỏ treo thưởng thông cáo. Một, Thẩm gia nguyện lấy trọng kim, tìm kiếm có thể chữa trị con gái hắn Thẩm Ngưng Xương trên thân hiếm thấy lạnh chứng thiên hạ danh y. Hai, Thẩm gia nguyện nhượng lại dưới cờ công ty Bảo An cổ phần, tìm kiếm cường đại vốn liếng mới vào chú, lấy trợ công ty vượt qua dưới mắt phá sản nguy cơ. Cái kia trương bởi vì bị Lục Thừa đả kích gặp khó, mà có vẻ hơi mặt âm trầm bên trên, rốt cục lần nữa nổi lên một vẻ vô thượng tự tin ngạo nghệ ý cười. Ha ha, thú vị, thật thú vị. Bản đế, thật đúng là thiên mệnh sở quy, khí vận gia thân a. Đang giàu nên như thế nào, khả năng danh chính ngôn thuận, đem khối kia huyền âm hàn ngọc đem tới tay. Không nghĩ tới, các ngươi những này ngu xuẩn phàm nhân, vậy mà chủ động đem cơ hội ngàn năm một thuở này đưa đến bản đế trước mặt. Hắn thấy, Thẩm gia bây giờ đối mặt đây hết thảy cái gọi là tai họa ngập đầu. Quả thực chính là thượng thiên vì hắn chế tạo riêng, nhưng hắn dùng để ở cái thế giới này đồng sơn tái khởi hoàn mỹ sân khấu. Một cái có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết hồng kế hoạch lớn, tại trong đầu của hắn cấp tốc thành hình. Mặc dù loại này cái gọi là lệnh chứng, hắn cũng không biết nên như thế nào trị tận gốc, nhưng là lợi dụng hắn tiên đế cấp bậc y học kiến giải, lại dựa vào cái này luyện khí kỳ chân khí dẫn đạo, đem Thẩm Ngưng Xương thể nội hàn khí sắp xếp ra ngoài thân thể, vẫn là dễ như trở bàn tay. Về sau lại luyện hóa trong cơ thể nàng hàn khí, tin tưởng đủ để chấn nhiếp những này sâu kiến, dùng cái này thu hoạch Thẩm gia trên dưới sơ bộ tín nhiệm cùng vô tận cảm kích. Tại chữa khỏi Thẩm Ngưng Xương, cũng cùng Thẩm gia thành lập thâm hậu hữu nghị về sau, lại thuận thế triển lộ ra chính mình kia kinh thế hai tục tu vi võ đạo, liền có thể lại lấy võ đạo tông sư thân phận, chỉ điểm bọn hắn kia lạc hậu công phu mèo ba chân, dùng cái này đến giúp đỡ nhà bọn hắn võ quán, cùng kia gần như phá sản Bảo An Thẩm thị trọng trấn hùng phong. Cứ như vậy, hắn không chỉ có thể hoàn toàn củng cố chính mình tại Thẩm gia địa vị, càng có thể không đánh mà thắng, đem toàn bộ Thẩm gia đều biến thành hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất thành viên tổ chức cùng thế lực. Sau đó là khối kia xem như kẻ đầu sỏ huyền âm hàn ngọc. Đúng lúc hắn đường đường tiên đế, đối phàm tục thế giới những cái kia dính đầy hơi tiền bị dơ bẩn tiền tài không có hứng thú quá lớn, không bằng liền đem khối ngọc này xem như hắn cho Thẩm đại tiểu thư trị liệu tiền xem bệnh thu lấy một chút, không quá phận à. Huống chi tại chữa bệnh chỉ điểm võ học cùng cứu vớt gia tộc về sau, hắn tin tưởng Thẩm gia trên dưới đều đã là đối với mình nói gì nghe nấy, phục làm khách quý. Về phần kia Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Ngưng Xương, chỉ sợ cũng sớm đã đối với mình vị này đã có thể trị hết nàng bệnh nan y, lại có thể cứu vớt gia tộc tại trong nước lửa ân nhân cứu mạng, phương tâm ám hứa đi. Đến lúc đó còn không phải tùy ý hắn muốn gì cứ lấy, tùy ý hái. Chật chật chật, người tài bảo ba thu, quả thực là hoàn mỹ. Thử phàm nhân, chuẩn bị kỹ càng bị giảm xuống trước mặt của ta. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ, ngay tại hắn chính ở chỗ này vì chính mình kia thiên ý vô phùng hoàn mỹ kế hoạch mà đắc chí lúc, một bên khác Lục gia trang viên trong thư phòng, Lục Thừa đang lười biếng dựa vào ghế, nhìn xem liên quan tới Lăng Thiên bộ này có thể xưng kinh điển anh hùng cứu mỹ, thu phục nhân tâm long ngạo thiên thức tiêu chuẩn quá trình. Lại là loại này chữa bệnh cứu mỹ nhân, thu phục nhân tâm cũ đường. Thật sự là không có chút nào ý mới, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen còn tiên đế đâu. Cái này tư tưởng giác ngộ, cái này tán gái thủ đoạn, so với cái kia chỉ có thể dùng nửa người dưới suy nghĩ điều ti nhân vật chính, cũng chẳng cao minh đến đâu đi. Lục Thừa duỗi lưng một cái, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lóe lên một tia mèo vờn chuột giống như nghiền ngẫm. Hắn quyết định, lần này không còn giống như kiểu trước đây chặt đứt. Như thế quá nhàm chán, cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng. Lần này, hắn muốn lợi dụng khoa kỹ, muốn đem cơ duyên trực tiếp biến tới trên người mình. Hắn cũng muốn nếm thử khí vận chi tử cái chủng loại kia, đi đường đều có thể bị đĩa bánh nện trên đầu cảm giác. Đồng thời, đem toàn bộ kịch bản tiết tấu đều vững vàng trưởng khống ở trong tay của hắn. Là vị này đường xa mà đến tiên đế đại nhân, tự tay bố trí vừa ra, đủ để cho hắn cả đời khó quên ngạc nhiên mừng rỡ vợ kịch. Tâm niệm vừa động, Lục Thừa mở ra cái kia vừa mới giải tỏa toàn bộ hệ thống mới công năng, kịch bản editor. Hắn nhìn trên màn ảnh, đầu kia liên quan tới Lăng Thiên kịch bản tuyến, không chút do dự, lựa chọn biên tập tuyển hạng. Sau đó, đối với bên trong liên quan tới nữ chính Thẩm Ngưng Xương trạng thái miêu tả, đưa cho một cái hoàn toàn mới mặt trái bờ UFF. Vẹn vẹn chỉ hao tốn chỉ là 2000 điểm phản phái giá trị gia tăng mặt trái bờ UFF, liền đem nguyên bản kịch bản thay đổi hoàn toàn cái dạng, Thẩm Ngưng Xương huyền âm hàn khí, bởi vì trường kỳ không được tới hữu hiệu áp chế, sẽ tại trong vòng 3 ngày có hàn khí toàn diện bộc phát phong hiểm. Nhất là cưỡng ép tiến hành hàn khí khai thông, sẽ làm Thẩm Ngưng Xương thể nội khí tức hỗn loạn, tăng tốc hàn khí bộc phát tốc độ. Đến lúc đó hàn khí công tâm, tâm mạch đông kết, bất kỳ dược thạch đều đem vong hiệu, sinh mệnh hấp hối. Rất tốt, dạng này cho tiên đế biểu diễn sân khấu, liền càng thêm đặc sắc. Làm xong đây hết thảy, Lục Thừa trên mặt lộ ra một cái như là như ma quỷ mỉm cười. Muốn trị liệu nữ chính, hỏi qua ta đồng ý sao? Tiên đế là có thể trị tốt ta chế tạo ra bệnh nan y. Đến lúc đó ngươi không chữa khỏi người ta, còn dẫn đến nữ chính hàn khí bộc phát. Liền nên ta cố mà làm ra sân biểu diễn a, cũng nên để cho ta nếm thử loại kia, không thể không cứu vớt thế giới, cứu vãn nguy cấp thiếu nữ tại trong nước lửa cảm giác. Hắn đóng lại giao diện hệ thống, lập tức lại cầm lên trên bàn điện thoại, hướng thủ hạ bố trí nhiệm vụ mới. Lập tức bắt đầu xử lý một chút thẩm ra cái kêu bảo an công chuyện của công ty. Chính là cái gì nhiệm vụ thất bại, hộ khách muốn bắt đến tới. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trực tiếp bồi thường tiền cũng tốt, vận dụng quan hệ uy hiếp cũng được. Trước ngày mai bãi bình. Tốt, hai bút cùng vẽ, bố trí xong. Kế tiếp, hắn chỉ cần chờ lấy Lăng Thiên chính mình đưa đi lên cửa. Không biết rõ tiên đế bị người xem như lang băm thời điểm, sẽ là một bộ dạng gì biểu lộ. Chương 146, chủ động tới cửa giang hồ đạo sĩ chương 146, chủ động tới cửa giang hồ đạo sĩ Mado, thẩm gia, tình cảnh bi thảm. Trong thư phòng, thẩm gia tộc trưởng Thẩm Thiên Chính, vị này từng tại Mado trên đường cũng coi là một hào nhân vật võ đạo danh gia trong vòng một đêm dường như giản mua mười mấy tuổi. Hắn hai mắt bần bệ tiêu máu, mệt mỏi xoa nở huyệt thái dương, trước mặt trên bàn công tác, tán loạn đặt vào một chồng lại một chồng văn kiện. Ngân hàng tìm từ nghiêm khắc đòi nợ văn kiện, người đối diện công ty chảo phúng tính giá thấp thu mua hợp đồng, cùng kia phần cao đến mấy ngàn vạn giá trên trời bắt đền đơn. Những vật này như là treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đạm mồ cỡ, tùy thời đều có thể rơi xuống, đem toàn bộ thẩm gia trăm năm qua cơ nghiệp hoàn toàn chặt đứt. Mà so những này ngoại hoạn càng thêm nhường hắn cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, đau đến không muốn sống, là nội ưu. Hắn duy nhất cũng là hắn thương yêu nhất nữ nhi bà bối Thẩm Ngưng Sương. Bởi vì Lục Thừa kia không giảng đạo lý kịch bản biên tập Thẩm Ngưng Sương lại chứng, tại hai ngày này đống nhiên không có dấu hiệu nào hoàn toàn bạo phát. Kia cổ bá đạo vô cùng thấu xương hàn khí, như là hồng thủy vỡ đê, tại trong cơ thể nàng điên cuồng tứ ngược. Nhưng nàng cái kia vốn là vô cùng suy yếu thân thể, tình trạng chuyển tiếp đột ngột. Bình thường chén thuốc, châm cứu, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi hiệu quả gì. Thậm chí, ngay cả hắn không tiếp muốn gốc, nắm vô số quan hệ, mời đến vị kia danh mãn ma đô nữ thần Ilya Lạc Thanh Nhan. Nàng đang vì nữ nhi bắt mạch về sau, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, thúc thủ vô sách. Thật ra, cái này tại ma đô đã từng huy hoàng qua cổ lão võ đạo thế gia, dường như thật chạy tới sơn cùng thủy tận cuối cùng tuyệt cảnh. Ngay tại thẩm gia trên dưới, đều hoàn toàn lâm vào một mảnh tuyệt vọng tĩnh mịch lúc. Một gã hạ nhân, đông nhiên vẻ mặt hốt hoảng chạy vào, kích động bẩm báo nói: "Quán chủ, bên ngoài tới một vị trẻ tuổi. Hắn nói là thấy được chúng ta trước đó ban bố treo thưởng thông cáo, là đến là đại tiểu thư chữa bệnh." "Cái gì? Chữa bệnh?" Thẩm Thiên Chính cặp kia vốn đã ảm đạm vô quang trong đôi mắt giàn mua bần đủ, trong nháy mắt bộc phát ra một tia hy vọng cuối cùng qua mang. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng người lên, cũng không nói hoài tới cái gì gia chủ dáng vẻ, bước nhanh hướng phía trang viên cửa chính đi ra ngoài đón. Chỉ thấy cửa chính đứng đấy một cái thân mặc một bộ trường sam màu xanh, khí chất trầm ổn xuất trần người trẻ tuổi, đang chắp tay sau lưng, đánh giá thẩm gia. Còn có thể là ai? Tự nhiên là đem tất cả toàn bộ kế hoạch tốt đến đây xung làm chúa cứu thế tiên đế Lăng Thiên. Hắn làm ra một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ, thậm chí đều không chờ Thẩm Thiên Chính mở miệng hỏi thăm, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua trang viên chủ phòng phương hướng, liền dường như đã thấy rõ tất cả, dùng cao thâm mặt chắc ngữ khí, chậm rãi mở miệng nói: "Quý phủ bên trong, khí âm hàn trùng thiên, hoán niệm mọc thành bụi, chắc là phủ thượng tiên kim, chính bản thân chịu huyền âm tuyệt mạch nỗi khổ a." Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến càng thêm chắc chắn. Hơn nữa này chứng căn nguyên, như bản tọa không có nhìn lầm, hẳn là cùng quý phủ bên trong món kia thế hệ tương truyền truyền gia chí bảo, thoát không khỏi liên quan a. Hắn lần này tràn ngập tiên gia khí tức nô tử, nói đến gọi là một cái huyền chi lại huyền. Trong mấy mắt, liền đem sớm đã hoang mang lo sợ Thẩm Thiên Chính cho hoàn toàn chấn trụ. Thần nhân a, vị này tuyệt đối là chân chính, có lớn bản lĩnh nhận thế cao nhân a. Mà Lăng Thiên đang nói lời nói này đồng thời, hai người cũng đi tới Thẩm Ngưng Sương phòng ngủ. Cái kia cường đại thân niệm, lặng yên không một tiếng động, rơi vào trên giường bệnh, cái kia chính là bởi vì hàn khí công tâm mà gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể mềm mại khẽ run Thẩm Ngưng Sương trên thân. Giờ phút này, Thẩm Ngưng Sương mặc dù ý thức có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được phụ cận động tĩnh. Bản tọa, nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, mở miệng ngậm miệng bản tọa, chẳng lẽ là giang hồ đạo sĩ? Phụ thân thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hơn nữa người này khẩu khí thật lớn, tuổi còn trẻ, như thế cuồng vọng. Phụ thân không nên bị hắn lừa gạt mới tốt. Làm Lăng Thiên tỉ mỉ quét hình một lần Thẩm Ngưng Sương thân thể về sau, cái kia khỏa cổ tỉnh vô ba tiên đế chi tâm, lần nữa kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cái này không chỉ là huyền âm tuyệt mạch đơn giản như vậy a. Nàng thân thể này trải qua mấy trăm năm thẩm gia huyết mạch thế hệ truyền thừa cùng huyền âm hàn ngọc kia chi âm chí hàn chi lực ngày đêm xâm nhập tầm bổ, lại nhưng đã tiến hóa thành trong truyền thuyết vạn năm khó gặp một lần huyền âm đạo thể. Nếu như có thể đem xem như lô đỉnh, quả thực so bản đế kiếp trước thấy qua những cái được gọi là thần nữ thánh nữ còn muốn càng thêm cực phẩm. Loại thể chất này mặc dù tại phát tác thời điểm hàn khí nhập thể, thường nhân khó mà khống chế, chỉ có chi dương chí cương lực lượng khả năng áp chế, nhưng nếu là có thể cùng tiến hành song tu thôn vệ bản nguyên huyền âm chi khí, liền có thể dùng để tầm bổ thần hồn, tái tạo đạo cơ. Quả thực chính là một cái hành tẩu hình người vô thượng tiên đan a. Có nàng này nơi tay, lo gì không thể khôi phục thần hồn. Ha ha ha, bản đế lần này thật sự là nhặt được bảo a. Loại này lô đỉnh, hắn kiếp trước đều không có hưởng thụ qua này chờ đãi ngộ. Thẩm Ngưng Sương, bản đế không thể không cần. Giật tới cũng lưu không được. Ta nói, Lăng Thiên trong lòng mặc dù nhưng đã trong bụng nở hoa, nhưng mặt ngoài, nhưng như cũng là bộ kia cổ tỉnh vô bà cao nhân bộ dáng. Hắn nhìn xem cơ hồ muốn đem hắn tôn thờ Thẩm Thiên Chính, quyết định lại cho hắn ăn một viên thuốc căn thần. Cũng được. Hắn ra vẻ cao thâm thở dài, đã nhường bản tọa gặp, đó chính là ngươi Thẩm gia cùng bản tọa hữu duyên. Xem ở các ngươi một mảnh chân thành phân thượng, bản tọa hôm nay liền thoáng dương bộc lộ tài năng, nhường ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thủ đoạn tiên gia. Nói, hắn liền chậm rãi vươn tay, chập ngón tay như kiếm, tại Thẩm Ngưng Sương kia chân bóng trên trán, nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ yếu ớt lại tinh khiết vô cùng chân khí, trong nháy mắt độ vào trong cơ thể của nàng. Sau đó, như là nhất tinh chuẩn hướng dẫn nghi đồng dạng, dẫn dắt đến trong cơ thể nàng kia cô bốn phía tán loạn bá đạo hàn khí, chậm rãi theo kinh mạch của nàng, sắp xếp ra ngoài thân thể. Nguyên bản sớm đã bởi vì hàn khí công tâm mà gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, bờ môi phát tím Thẩm Ngưng Sương. Tại bị cái này sợi chân khí chú nhập thể nội trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời kỳ dị dòng nước ấm, trong nháy mắt chạy khắp tứ chi của nàng mới hải. Kia cố hành hạ nàng 20 năm lạnh lẽo thấu xương, vậy mà thật tiêu tán không ít. Nhưng trong nội tâm nàng kia phần cảnh giác, không chút nào chưa giảm. Chân khí của người đàn ông này, mặc dù cảm giác ấm áp, lại mang theo một loại nhường nàng cực kỳ không thoải mái bá đạo cùng xâm lược tính, phảng phất muốn đem cả người nàng đều thôn phệ đồng dạng. Mà tại nàng ý thức khôi phục thanh tỉnh, nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm, càng là phát giác được ánh mắt của hắn. Vậy căn bản không phải bác sĩ nhìn bệnh nhân ánh mắt, mà giống như là thợ săn đang quan sát con mồi của mình. Thần y điệp, thần tiên số a. Đem đây hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng Thẩm Thiên Chính, khi nhìn đến bệnh của nữ nhi tình vậy mà thật trong nháy mắt liền được cực lớn làm dịu về sau, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động cùng vui mừng như điên, tại chỗ liền phải cho Lăng Thiên quỳ xuống. Lăng Thiên lại là không kiên nhẫn phất phất tay, ngăn lại hắn. Hắn cũng không cần cái gì phàm nhân cùng bái, so với cái này, vẫn là thúc đẩy kế hoạch quan trọng. Tại thành công thu hoạch Thẩm gia cha con sơ bộ tín nhiệm về sau, hắn biết là thời điểm nên đưa ra điều kiện của mình. Trên mặt hắn vẫn như cũng là bộ kia nhẹ như mây gió cao nhân dáng vẻ, đối với Thẩm Thiên Chính lạnh nhạt nói, Thẩm gia chủ không cần đa lễ như vậy. Lệnh thiên kim bệnh, mặc dù khó giải quyết, nhưng ở bản tọa trong mắt, cũng không phải gì đó bệnh bất trị. Bất quá mong muốn hoàn toàn trị tận gốc này, chứng bản tọa cần muốn tận mắt gặp một lần, quý phủ thế hệ tương truyền một kia. Chuyên gia chi bảo. Chương 147, thế giới này tiền tệ như thế không đáng tiền. Chương 147, thế giới này tiền tệ như thế không đáng tiền. Thẩm Thiên Chính nhìn trước mắt vị này, lời nói giữa cử chỉ đều tràn đầy tiên gia phong phạm người trẻ tuổi, viên kia sớm đã chìm vào đáy cốc tâm, dấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, liền muốn đem vị này thần tiên sống dẫn làm khách quý, dẫn hắn đi gặp khối kia gia tộc thế hệ bảo hộ chuyên gia chi bảo. Hắn thấy, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của nữ nhi, đừng nói chỉ là nhìn một chút tảng đá kia, liền xem như thật muốn hắn tại chỗ đem kia bảo vật ra truyền đưa ra ngoài, hắn đều tuyệt sẽ không có nửa điểm chần chờ. Nhưng mà, ngay tại Thẩm Thiên Chính chuẩn bị tự mình dẫn Lăng Thiên tiến về gian kia thờ phụng huyền âm hàn ngọc mật thất, đáp ứng hắn tất cả trị liệu điều kiện lúc, Thẩm gia chủ dừng bước, một đạo trầm ổn ôn hòa lại dẫn một cỗ không cho cự tuyệt bá đạo khí thế thanh âm đột nhiên theo trang viên cửa chính vô cùng rõ ràng chuyển tới. Ngay sau đó, không đợi Thẩm Thiên Chính kịp phản ứng, một gã hạ nhân liền đã vẻ mặt hốt hoảng lộn nhào chạy vào, thanh âm bởi vì kích động cùng sợ hãi mà run rẩy kịch liệt lấy, quán chủ lục gia lục thiếu, hắn tới. Lục gia, lục thiếu, lục thừa, hắn làm sao lại đến? Thẩm Thiên Chính đại não đang nghe cái tên này trong nháy mắt hoàn toàn trống rỗng, không đợi hắn theo cái này to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lục thừa cao ngất kia thon dài thân ảnh liền đã ở mấy tên hộ vệ áo đen chen chúc phía dưới, nện bước ung dung không đội ưu nhã bộ pháp, chậm rãi đi vào căn này hơi có vẻ tiêu điều phòng khách. Hắn cũng không có nóng lòng vấn an vị kia bệnh nặng tại giường Thẩm gia đại tiểu thư, thậm chí liền một cái đều không có nhìn bên cạnh cái kia bởi vì hắn bỗng nhiên xuất hiện mà sắc mặt biến hóa, lông mày nhíu chặt Lăng Thiên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào vẻ mặt chấn kinh cùng mở mịt Thẩm Thiên Chính trên thân, khoe miệng khơi gợi lên một vẻ ôn hòa cười yếu ớt. Sau đó, trực tiếp ném ra một quả đủ để cho toàn bộ Thẩm gia đều vì thế mà chấn động quả bom nặng ký. Thẩm gia chủ, mạng muội tới thăm, còn mong rộng lòng tha thứ. ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, mang theo một cỗ trưởng khống tất cả cường đại tự tin. Vừa rồi đang trên đường tới, ta thuận tiện để cho thủ hạ người giải quyết một chút quý công ty kia chút phiền toái nhỏ. Liên quan tới trước đó thẩm gia bảo an nhiệm vụ thất bại kia bút giá trên trời bắt đền, ta đã để bọn hắn xử lý, đối phương cũng rất sung sướng bằng lòng, sẽ không lại tiếp tục truy cứu. Về phần trước mắt thẩm gia đối mặt những cái kia nợ nần cùng vấn đề tiền bạc, hắn dừng một chút, lộ ra một cái càng thêm nụ cười hiền hòa. Ta đối thẩm gia võ quán, cùng cổ võ tại bảo an phương diện phát triển tiền cảnh, vô cùng xem trọng. Ta bằng lòng đầu tư 5 cái ức, trợ giúp bảo an thẩm thị tiến hành toàn diện thăng cấp. Lời nói này, như là cựu thiên bên ngoài hạ xuống quần quần thiên lôi, hung hăng bổ vào thẩm thiên chính trên đỉnh đầu, nhường cả người hắn đều hoàn toàn động. Hắn ngơ ngác nhìn trước mặt cái này vẻ mặt phong khinh vân đạm, dường như chỉ là nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ người trẻ tuổi, bờ môi há miệng run rẩy, nửa ngày đều không thể nói ra một câu đầy đủ đến. Cái này Lục Thiếu, ngài Lục Thừa nhìn xem hắn bộ kia được sủng ái mà lo sợ, không biết làm sao bộ dáng, lại dùng một loại mang theo một chút ấy náy ngữ khí, giải thích nói, thực không dám giấu giếm, thẩm gia chủ, Lục Mô đối lệnh tiên kim, thẩm Ngưng Xương tiểu thư, sớm đã sinh lòng ái mộ, hâm mộ đã lâu. Trước đó tại một lần tiệc tối bên trên, từng có may mắn, xa xa gặp qua thẩm tiểu thư một mặt, dù chưa từng trò chuyện, nhưng nhìn thoáng qua, đã khó mà quên. Gần đây, ngẫu nhiên nghe nói thẩm tiểu thư thân mắc lạnh chứng, bị bệnh liệt giường, Lục Mộ trong lòng thật sự là lo lắng không thôi, cho nên hôm nay mới cố ý mạo muội trước tới thăm. Về phần thuận tay giúp thẩm gia giải quyết cái này chút phiền toái nhỏ, bất quá là tiện tay mà thôi, thẩm gia chủ không cần để ở trong lòng. Hắn lời nói này, đã hoàn mỹ giải thích hắn hôm nay tới thăm hợp lý động cơ. Lại bất động thanh sắc, đem chính mình tạo thành một cái vì người thương có thể không tiếc bất cứ giá nào si tình hình tượng. Mà một mực bị phơi ở một bên, xem như không khí lang thiên, giờ phút này trong lòng lại là lên cơn giận dữ. Phàm nhân sâu kiến, dám tại bản đế trước mặt cướp đoạt bản đế cơ duyên. Năm cái ức, thế giới này tiền tệ đơn vị đến cùng là đến cỡ nào không đáng tiền. Cái này phàm nhân sâu kiến, vậy mà thuận miệng liền có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Hừ, cuối cùng bất quá là một chút phàm tục tiền tài mà thôi, cũng nghĩ cùng bản đế đánh đồng. Buồn cười đến cực điểm, Lục Thừa lúc này mới giống là vừa vặn chú ý tới bên cạnh còn có người ngoài đồng dạng. Hắn dùng một loại mang theo vài phần ánh mắt kinh ngạc đánh giá Lăng Thiên, sau đó đối với Thẩm Thiên Chính, ý tốt nhắc nhở nói, vị này là Thẩm gia chủ, tha thứ ta nhiều lời, bây giờ thế đạo này, lòng người không cổ, giang hồ phiến tử nhiều vô số kể. Ngài có thể ngàn vạn muốn cảnh giác cao độ, không nên bị một chút bắt nguồn không rõ giang hồ thuật sĩ cho lừa gạt, vạn nhất chậm trễ nữa Thẩm tiểu thư bệnh tình, vậy coi như hối tiếc không kịp. Thẩm Thiên Chính nghe vậy, trong lòng run lên, nhưng lập tức, hắn liền nghĩ tới vừa rồi Lăng Thiên kia tài năng như thần thủ đoạn tiên gia vội vàng giải thích nói, Lục thiếu ngài hiểu lầm. Vị tiên sinh này, cũng không phải cái gì giang hồ phiến tử. Hắn là một vị chân chính thế ngoại cao nhân, là có thể cứu tiểu nữ tính mệnh thần tiên sông a. A, vậy sao? Lục Thừa trên mặt lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng biểu lộ. Không dối gạt thẩm gia chủ, Lục Mô đối y thuật cũng hiểu sơ một hai. Đã có may mắn gặp phải như vậy thế ngoại cao nhân, kia Lục Mô cũng là muốn mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút vị tiên sinh này thủ đoạn thông thiên. Không bằng liền để chúng ta cùng nhau tiến đến, nhìn xem vị thần y này là như thế nào, là thẩm tiểu thư trị liệu như thế nào. Lời nói này đã biểu hiện ra hắn đối thẩm Ngưng Xương bệnh tình quan tâm, lại lấy một loại xem trò vui dáng vẻ, đem chính mình bày tại một cái người giám sát cùng phán xét người vị trí. Lăng Thiên nghe Lục Thừa lời nói này, trong lòng kia cô vô danh lửa vụt một chút liền nhảy lên. Đáng chết sâu kiến, đây là muốn nhìn bản đế cho cười. Cũng tốt, liền để ngươi cái này hết ngồi đại giếng, tận mắt chứng kiến một chút cái gì mới thật sự là thủ đoạn tiên gia. Nhưng ngươi biết, tại bản đế trước mặt, ngươi những cái được gọi là quyền thế cùng tài phú là cỡ nào không chịu nổi một kích. Trong lòng của hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng ý thức được bây giờ không phải là cùng Lục Thừa cái này phạm nhân so đo thời điểm. Thẩm gia điểm này phiền toái đã bị Lục Thừa giải quyết hơn phân nửa, trong tay mình còn lại thẻ đánh bạc đã không nhiều lắm. Nhất định phải lập tức ra tay, thể hiện ra chính mình kia nghiền ép tất cả thực lực tuyệt đối, đem Thẩm Ngưng Xương hoàn toàn chữa trị. Cứ như vậy, không chỉ có thể hung hăng đánh Lục Thừa mặt, nhường hắn biết khó mà lui, càng có thể khiến cho Thẩm gia cha con đối với mình càng thêm khăng khăng một mực mang ơn. Đến lúc đó, đừng nói khối kia huyền âm hàn ngọc, chỉ sợ cũng liền Thẩm Ngưng Xương cố này tuyệt phẩm lô đỉnh cũng sẽ chủ động ôm ấp yêu thương à. Chương 148, không cho ta nhìn. Đoán cũng có thể đoán được chương 148, không cho ta nhìn. Đoán cũng có thể đoán được Lăng Tiên không nhìn Lục Thừa kia dường như mang theo một tia nghiền ngẫm ánh mắt. Tại hắn vị này đã từng tiên giới chi tôn xem ra, chỉ là một phàm nhân, còn chưa xứng nhường hắn phí thêm nửa điểm tâm thần. Lục Thừa, nhiều nhất bất quá là có chút tiền, khả năng giúp đỡ thẩm gia bãi bình thương nghiệp vấn đề. Về phần sẽ chút gì y thuật, phàm tục y thuật không cần phải nói. Muốn thật chữa trị Thẩm Ngưng Xương lạnh chứng, thế gian này cũng chỉ có hắn Lăng Tiên mới có thể làm tới. Cái này Lục Thừa còn muốn nhìn chuyện cười của mình, bất quá là hắn không cách nào tưởng tượng ra bản thân nhận biết bên ngoài đồ vật mà thôi. Phàm nhân đầu óc làm sao có thể lý giải chính mình thủ đoạn? Lần trước bạn năm dưỡng hồn mục, chẳng qua là quái cố này nguyên thân nhỏ quá, không có đoạt lấy. Lần này cũng không đồng dạng, đây là trị bệnh cứu người, cho dù Lục Thừa thực lực rất quỷ dị, cũng tuyệt đối không thể cùng hắn Lăng Thiên đánh đồng. Hắn dùng một loại cao cao tại thượng dáng vẻ, đối lên trước mặt cái kia cơ hồ muốn đem hắn phục làm thần minh Thẩm Thiên Chính, nhàn nhạt mở miệng. Bản tọa thi triển thủ đoạn tiên gia, cần an tĩnh tuyệt đối. Hắn liếc qua bên cạnh cái kia một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng Lục Thừa. Người không có phận sự, lui ra. Để tránh lây dính phàm tục không khí dơ bẩn, quấy nhiễu bản tọa thi pháp. Hắn mặc dù đối với mình có sung túc lòng tin, nhưng là hắn cũng không muốn nhường Lục Thừa đứng ngoài quan sát. Ai biết cái này sâu kiến có thể hay không tại hắn trị liệu thời điểm chơi ngắn chân. Mà Thẩm Thiên Chính nghe vậy, trong lòng lập tức cảm nhận được một hồi không hiểu, thậm chí mơ hồ bắt đầu có chút hoài nghi Lăng Thiên. Vừa rồi trị liệu thời điểm cũng không có loại yêu cầu này a. Quá trình trị liệu không phải cũng cho ta toàn bộ hành trình bảng quan sao? Vì cái gì? Lục Thiếu nói chuyện hắn hiểu y thuật, liền yêu cầu tuyệt đối an tĩnh. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Nhưng nghĩ đến nữ nhi kia nguy cơ sớm tối bệnh tình, hắn vẫn là lập tức đem trong lòng điểm này đáng thương lo nghĩ ép xuống. Hắn vội vàng hướng lấy Lục Thừa, lộ ra một cái cực kỳ ấy náy biểu lộ. Lục Thiếu, ngài nhìn cái này Lục Thừa lại là giỏi đoán ý người, khoát tay áo, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp, thậm chí còn đối với Lăng Tiên cực kỳ có lễ phép khẽ bước cằm. Không sao, nếu là Thẩm tiểu thư chữa bệnh, tự nhiên là tất cả lấy thần ý yêu cầu làm chủ. Ta liền chờ ở bên ngoài lấy tốt. Nói xong, hắn liền thật thối lui ra khỏi phòng ngủ, thuận tay còn quan tâm vì hắn nhóm khép cửa phòng lại, dường như chỉ là một cái không quan trọng người đứng xem. Hừ, thấy ngươi con kiến cỏ này thất thời. Lăng Thiên thấy Lục Thừa như thế phối hợp, trong lòng lạnh hừ một tiếng, kia phần thuộc về tiên đế ngạ mạn, đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn không còn có bất kỳ trì hoãn, chậm rãi đi tới Thẩm Ngưng Xương trước giường bệnh. Cái kia song không lớn trong đôi mắt, lóe lên một tia tham lam cực nóng. Như thế cực phẩm huyền âm đạo thể, nếu là có thể đem nó hoàn toàn luyện hóa thành bản đế chuyên môn lô đỉnh ha ha ha, bản đế quay về đỉnh phòng, ở trong tầm tay a. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia cố muốn phải lập tức đem trước mắt cái này hình người tiên đan giải quyết tại chỗ xúc động. Sau đó, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ lại một sợi yêu đất lại tinh khiết vô cùng chân khí. Tại Thẩm Thiên Chính kia tràn đầy khẩn trương cùng ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, sắc khẽ quát một tiếng. Cùng lần trước ngắn gọn trị liệu lúc, động tác hơi có khác biệt, đầu ngón tay của hắn tựa như tia chớp, lăng không điểm ra. Vô cùng tinh chuẩn, điểm vào Thẩm Ngưng Xương mi tâm, thiên trung, khí hải, quan nguyên mấy chỗ huyệt vị bên trên. Đây đều là nắm trong tay nhân thể khí huyết vận hành cùng sinh cơ mệnh mạch hoạch tâm huyệt vị, cũng là dẫn đạo hàn khí bài xuất mấu chốt. Sau đó, vẫn như cũng là một cỗ tinh thuần chân khí tiên đế theo đầu ngón tay của hắn, chấm dãi, độ vào Thẩm Ngưng Xương kia thân thể yếu đuối bên trong. Cùng lần trước khác biệt, lần này Lăng Thiên cỗ này chân khí, nhắm ngay Thẩm Ngưng Xương vùng đan điền. Nơi này là nhiều năm trước tới nay, hàn khí tụ tập địa phương, hắn muốn bắt đầu từ đó dẫn đạo, nhường trong cơ thể nàng hàn khí hội tụ thành một đạo hàn lưu. Từ đó tốt hơn theo chân khí của hắn, một đường sắp xếp ra ngoài thân thể. Hiển nhiên, lần này trị liệu so trước đó muốn càng thêm phí sức, chỉ thấy Lăng Thiên hai cánh tay cùng lên trận, nắm chặt cổ tay mượn lực duy trì được tư thế, dường như cái này đầu ngón tay dẫn đạo không phải thật sự khí, mà là cái kích. Theo hàn khí liên tục không ngừng theo Thẩm Ngưng Xương thể nội bài xuất. Trước đó miễn cưỡng khôi phục mấy phần tinh thần, nhưng như cũng suy yếu vô lực Thẩm Ngưng Xương, giờ phút này lực lượng cũng tại mắt trần có thể thấy khôi phục. Nàng tấm kia trắng bệnh gương mặt xinh đẹp, nổi lên một tia khỏe mạnh đỏ ửng. Ngay cả nàng kia nguyên bản bởi vì thống khổ mà nhíu chặt đôi mi thanh tú, cũng dần dần giãn ra. Hô hấp biến càng thêm bình ổn hữu lực. Đây là sự thực sao? Nếu như nói, trước đó trị liệu chỉ là nhường Thẩm Ngưng Xương làm dịu thống khổ, như vậy hiện tại trị liệu liền là hoàn toàn mắt trần có thể thấy chuyển tốt. Thẩm Thiên Chính nhìn xem nữ nhi sắc mặt dần dần hồng nhuận, trong lòng bộc phát ra khó có thể tin vui mừng như điên. Hắn kích động đến toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, thanh âm cũng biến thành có chút nói năng lộn xộn. Thần nhân, đây tuyệt đối là thần tiên a. Đây quả thực là kỳ tích. Được cứu rồi, cứu tinh đều tới. Chúng ta Thẩm gia được cứu rồi. Lão thái gia mở mắt, mà tại gian phòng bên ngoài, Lục Thừa đang lười biếng ngồi ở phòng khách trên ghế salon, khoe miệng mang theo một tia như có như không nghiền ngẫm nụ cười. Gian phòng bên trong phát sinh tất cả, hắn không cần nhìn liền có thể đoán được 7-8 phần. Thật đúng là kinh điển long ngạo tiên thức bắt đầu a. Trước Dương bộc lộ tài năng, chấn trụ toàn trường, thu hoạch tín nhiệm. Tiếp lấy, liền nên ra điều kiện, muốn chỗ tốt, thuận tiện lại đem mỹ nhân vật nữ chính vua vào tay. Nhìn mãi quen mắt, nhưng lại lần nào cũng đúng. Không có việc gì, ngươi tiếp lấy chị, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Lục Thừa ở trong lòng âm thầm tính toán, hiện ra nụ cười trên mặt, càng thêm cao thâm mặt chắc. Gian phòng bên trong, tại xác nhận bệnh của nữ nhi tình, sắc thực đã trở nên khá hơn không ít về sau. Thẩm Thiên Chính đối trước mắt vị này tiên nhân Lăng Thiên, đã là hoàn toàn tin phục, thậm chí là tôn thờ. Hắn biết, chỉ cần có thể ôm chặt trước mắt vị này thần tiên sống đùi, như vậy, không chỉ có là bệnh của nữ nhi, Thẩm gia sự phát triển của tương lai, tiền đồ cũng đều có rơi vào. Hắn đang chuẩn bị mở miệng lần nữa, hỏi thăm Lăng Thiên đến cùng cần gì thù lao, chỉ cần hắn có thể nói ra được, liền xem như nhường hắn táng ra bại sản, hắn đều tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng làm người sợ hãi phun máu âm thanh, đột nhiên theo trên giường bệnh truyền đến. Chỉ thấy nguyên bản sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận Thẩm Ngưng Xương, đột nhiên thân thể mềm mại kịch liệt run lên. Sau đó, đột nhiên hé miệng, phun ra một miệng lớn mang theo từng tia băng, màu đỏ sẫm máu tươi. Chương 149, Tiên đế cũng nghĩ chuẩn đi. Vai ác đang chàng chương 149, Tiên đế cũng nghĩ chuẩn đi. Vai ác đang chàng Ngưng Xương. Thẩm Thiên Chính bị trước mắt biến cố bất thình lình, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn đột nhiên bổ nhào vào bệnh của nữ nhi trước giường, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy kịch liệt lấy. Chỉ thấy Thẩm Ngưng Xương tấm kia vừa mới khôi phục một tia huyết sắc gương mặt xinh đẹp, giờ phút này đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, cấp tốc biến trắng bệnh, thậm chí tím xanh. Một tầng thật mỏng, bóng ánh sương lạnh bắt đầu ở nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt mặt ngoài, cấp tốc ngưng kết. Còn bên cạnh bộ kia một mực kết nối lấy sinh mạng thể trinh giám sát nghi, càng là phát ra chói tai vô cùng tích 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 tiếng cảnh báo. Trên màn hình, đại biểu cho nhịp tim cùng huyết áp đường cong, như là sườn đồi giống như, điên cuồng hạ xuống. Thế này sao lại là cái gì tốt chuyện? Đây rõ ràng chính là bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu, sắp Hương Tiêu Ngọc vẫn dấu hiệu a. Thẩm Thiên Chính bên kia vừa mới bởi vì hy vọng mà nhịp tim đập loạn cào cào, trong nháy mắt này, như là rơi vào vực sâu vạn trượng. Hắn đột nhiên quay đầu, dùng tràn đầy tuyệt vọng cùng cuối cùng vẻ chờ mong ánh mắt, gắt gao trừng mắt bên cạnh cái kia đồng dạng là sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt kinh ngạc Lăng Thiên. Thanh âm mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng cầu khẩn. Thần tiên, ngài mau nhìn xem a, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lăng Thiên giờ phút này, trong lòng cũng là lật lên thao thiên cự lãng. Tại sao có thể như vậy? Cái này huyền âm đạo thể bên trong hàn khí, làm sao lại bỗng nhiên bá đạo như vậy? Thậm chí liền bản đế chân khí đều áp chế không nổi. Hắn lần nữa nếm thử đem chân khí độ nhập thẩm ngưng xương thể nội. Kết quả, kia sợi chân khí không chỉ có không thể thành công dẫn đạo cùng ngăn chặn kia cỗ nổi điên hàn khí, ngược lại như là châu đất xuống biển giống như, trong nháy mắt liền bị kia cỗ càng khủng bố hơn hàn lưu cho hoàn toàn tổn vệ, đồng hóa. Thậm chí kia cỗ hàn khí còn mơ hồ có phản vệ hắn cái này sợi tàn hồn dấu hiệu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thẩm ngưng xương thể nội sinh cơ đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, cực nhanh trôi qua. Lại tiếp tục như thế, không ra thời gian chừng nửa nén hương, nàng cỗ này vạn năm khó gặp tuyệt phẩm lô đỉnh, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn lạnh. Không được, tuyệt đối không được. Bản đế lô đỉnh, bản đế Đông Sơn tái khởi hy vọng, tuyệt không thể bị hủy như vậy, vẫn là hủy ở ta trong tay mình. Nhưng tình huống trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trường khống. Lấy hắn hiện tại điểm này không quan trọng đạo hạnh, muốn mạnh mẽ ngăn chặn cỗ này nổi điên hàn khí, căn bản chính là người si nói mộng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có. Lăng Thiên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng ngân lệ, vì che giấu sự bất lực của mình, cũng vì đem cái này miệng hắt qua cho hoàn mỹ bay ra. Hắn cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng bối rối, trên mặt lần nữa đổi lại một bộ cao thâm mặt chắc lạnh nhạt biểu lộ, thậm chí còn ra vẻ cao thâm, nán nuốt chính mình đó cũng không tồn tại sợi dâu. Về sau, liền dùng một loại tất cả đều ở trong lòng bàn tay ngữ khí, đối với sớm đã hoang mang lo sợ Thẩm Thiên Chính, chậm rãi mở miệng, bắt đầu hắn vung nổi biểu diễn. Thẩm gia chủ, an tâm chớ đội. Lệnh Thiên Kim giờ phút này tình trạng, nhìn như nguy hiểm, kỳ thực chính là quá trình trị liệu bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện tượng bình thường. Cái này, chính là lấy độc trị độc, chính tả giao chiến về sau bài độc phản ứng. Chỉ có điều hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lại vừa đúng, lộ ra một tia ngưng trọng cùng khó xử. Lệnh Thiên Kim thể nội cỗ này huyền âm hàn khí, so bản tọa trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm bá đạo cùng ngoan cố. Như muốn hoàn toàn trừ tận gốc, chỉ dựa vào bản tọa sức lực của một người, chỉ sợ còn hơi không đủ. Trừ phi hắn dừng một chút, dùng một loại chỉ có thế ngoại cao nhân khả năng nói ra được huyền ảo ngữ khí, tiếp tục nói, trừ phi có thể lập tức tìm tới một cái ẩn chứa chí dương chí cương chi lực thiên địa chí bảo, dùng nó sinh ra lực lượng, lai trung hóa giải Lệnh Thiên Kim thể nội kia cỗ chí âm chí hàn kinh khủng hàn khí. Nếu không, bản tọa liền xem như liều lên cái này ngàn năm đạo hạnh, chỉ sợ cũng chỉ thuận theo ý trời. Hắn lời nói này, nói đến gọi là một cái nửa thật nửa giả, hư hư thật thật. Đã đem sự bất lực của mình, hoàn mỹ trốn tránh cho ngoại lực không đủ, nhưng cũng không có hoàn toàn lập. Nếu như bây giờ có thể có một tận chứa chí dương lực lượng bảo vật, hắn xác thực có thể nếm thử, dẫn đạo, trung hòa cái này hai cố khí tức, từ đó làm dịu thẩm ngưng xương triệu chứng. Lời nói này, quả thực là giọt nước không lọt, tìm không ra tật xấu của hắn. Thẩm Tiên Chính nghe xong, chỗ nào còn sẽ có nửa điểm hoài nghi. Hắn lập tức liền giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng người chết chìm đồng dạng, thanh âm vội vàng hỏi, kia, vậy cái này chí dương chí cương bảo vật nên đi nơi nào tìm kiếm a? Hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần Lăng Thiên có thể nói ra một cái tên đến, hắn liền xem như táng ra bại sản, phát động toàn bộ thẩm ra tất cả lực lượng, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đem món kia bảo vật cho tìm đến. Nhưng mà đối mặt Thẩm Thiên Chính cái này tràn đầy hy vọng ánh mắt, Lăng Thiên lại là chậm rãi lắc đầu. Nếu là hắn có thể tìm tới, chính hắn đã sớm đi, sẽ còn xuất hiện ở đây. Ai như thế thiên địa linh vật, vốn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại, như thế nào phạm tục thế giới bên trong, tùy tiện liền có thể tìm được. Huống chi hắn nhìn thoáng qua trên giường bệnh khí tức kia yếu ớt, mặt ngoài thân thể xương lạnh càng ngày càng nhiều thẩm ngưng xương, trầm giọng nói rằng, Lệnh Tiên Kim giờ phút này trạng thái đã là dầu hết đèn tắt, nguy cơ sớm tối. Coi như hiện tại thật có thể tìm tới món kia chí bảo, chỉ sợ cũng đã là nước xa không cứu được lửa gần, không còn kịp rồi. Trừ phi có thiên thần hạ phàm, nếu không hết cách xoay chuyển a. Lăng Tiên lời nói này, như là vô tình nhất trọng truy, hung hăng đập vào Thẩm Tiên Chính trong lòng. Đem trong lòng của hắn cái kia vừa mới dấy lên một tia hy vọng cuối cùng ngọn lửa, cho hoàn toàn vô tình tới tắt. Lao Thiên gia a, ngươi thật chẳng lẽ muốn vong ta Thẩm gia sao? Thẩm Thiên Chính tấm kia trên khuôn mặt giàn mua, trong nháy mắt hiện đầy tuyệt vọng. Hắn phủ phù một tiếng, co quắp ngã xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng phát ra từng đợt không đè nén được rên rỉ. Mà Lăng Thiên đâu? Nhìn xem Thẩm Thiên Chính bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng mặc dù cũng bởi vì là sắp đau mất một bộ tuyệt phẩm lô đỉnh mà cảm thấy vô cùng tiếc hận cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều lại là chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn mất. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Đợi thêm nữa, vạn nhất thật làm cho nha đầu này chết tại trước mặt mình, vậy cái này miệng hắc qua, hắn coi như thật có định rồi. Cũng được. Xem ra, cái này Thẩm gia cơ duyên, cùng bản đế vô duyên. Về phần kia huyền âm hàn ngọc, hôm nào đến trộm chính là. Vẫn là trước nghĩ biện pháp, đi đem kia hai cái nữ sinh viên cho đem tới tay mới là chính đủ. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, đang chuẩn bị tìm bần đạo đã hết lực, các ngươi bất đau buồn đi loại hình lấy cớ, chuẩn đi đường. Ngay tại cái này tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương kiềm chế bầu không khí bên trong, Một đạo mang theo vài phần nghiền ngẫm lười biếng thanh âm, đột nhiên theo cổng chậm rãi truyền vào. "Chí Dương, Chí Cương, Thẩm gia chủ, ngươi cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu? Có lẽ, ngươi muốn tìm món bảo vật này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt đâu." Chương 150, thể nghiệm một thanh khí vận chi tử thuận gió cục. Chương 150, thể nghiệm một thanh khí vận chi tử thuận gió cục. Lục Thừa câu kia nhẹ nhàng lời nói, như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt hồ, bỏ ra một quả cự thạch. Trong ngay mắt, liền khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại cái kia trương mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười tuấn lãng khuôn mặt phía trên. Thẩm Thiên Chính cặp kia vốn đã bởi vì tuyệt vọng mà ảm đạm vô quang trong đôi mắt giàn mua và đủ, lần nữa bộc phát ra cuồng nhiệt quan mang. Hắn đều nhanh quên, còn có vị gia này đang chờ đâu. Lục Thừa, Lục gia, kia không chừng còn thật sự có loại bảo vật này. Chẳng lẽ hắn là mang theo bảo vật, muốn tới cứu mình nữ nhi sao? Ngàn vạn nếu là a. Mà một mực đứng ở bên cạnh, chuẩn bị tùy thời chuẩn đi Lăng Thiên, đang nghe Lục Thừa lời nói sau, trong lòng càng là đột nhiên run lên. Hắn có ý tứ gì? Hắn còn có Chí Dương bảo vật? Không có khả năng. Phương này không chọn vẹn thế giới, làm sao có thể thật ra một âm một dương hai kiện chí bảo như thế đối trận? Huống hồ trước đó lật khắp toàn bộ đồ thư quán, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới loại bảo vật này ghi chép à? Chẳng lẽ lần trước tại tiệm trưng bày bên trong, hắn có thể một cái nhìn ra khối kia vạn năm dưỡng hồn một bất phàm, cũng không phải là trùng hợp. Cái này phàm nhân sâu kiến, hắn chẳng lẽ lại biết sửa tiên? Vẫn là nói, thế giới này kỳ thật ẩn giấu đi tu tiên tông môn. Lăng Thiên lần thứ nhất đối Lục Thừa cái này hắn một mực chẳng thèm ngó tới phàm nhân sinh ra một kia chân chính sâu tận xương vị cảnh giác. Cho dù là trước đó Lục Thừa thể hiện ra thực lực đem hắn chấn nhất lúc, hắn cũng có lòng tin sớm tối siêu việt đánh bại Lục Thừa. Nhưng là hiện tại, đối mặt với từng cái phương diện đều sâu không lường được Lục Thừa, hắn chỉ cảm thấy mình tiên đế ký ức tu vi đều không chút nào chiếm bất kỳ ưu thế nào. Lục Thừa cũng không để ý tới đám người kia ánh mắt khiếp sợ, hắn chỉ là nện bước ung dung bộ pháp chậm rãi hướng phía Thẩm Ngưng Sương tấm kia giường bệnh đi tới. Hắn ngồi đi về phía trước một bước, trên thân kia cố đặc biệt khí thế liền cường thịnh một phần. Đó là một loại giường như có thể hòa tan thế gian tất cả âm hàn ấm áp, là một loại giường như có thể chiếu sáng tiên địa vạn vật qua mình, là một loại giường như có thể chấn áp chư thiên thần mà vô thượng uy nghiêm. Hắn không nhìn kia đủ để cho người bình thường run lẩy bẩy thấu xương hàn khí. Thậm chí khi hắn đi đến trước giường bệnh lúc, những cái kia theo Thẩm Ngưng Sương trên thân không ngừng tràn lan đi ra màu trắng hàn lưu, tại tiếp xúc đến thân thể của hắn trong nháy mắt, vậy mà như là băng tuyết tan rã giống như phát ra tư tư tiếng vang, hóa thành từng bãi nước đọng. Lục Thừa quay đầu, nhìn xem bên cạnh cái kia đã sớm bị trước mắt một màn này cho hoàn toàn sợ ngây người Thẩm Thiên Chính. Cùng cái kia sắc mặt kỳ biến, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin Lăng Thiên, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Hắn dùng một loại bình thản ngữ khí, chậm rãi công bố ra chính mình cuối cùng át chủ bài. "Ta sở dĩ vẫn luôn đang yên lặng chú ý Thẩm tiểu thư đồng thời, tại bệnh tình của nàng đột phát, cũng là Thẩm gia nhất thời khắc nguy nan, lựa chọn xuất thủ tương trợ. Không phải ngẫu nhiên, bởi vì ta vừa lúc chính là kia trong truyền thuyết, chỉ có thân phụ người có đại khí vận mới có thể thức tỉnh thuần dương thánh thể." Thuần dương thánh thể? Vâng. Bốn chữ này nhường tất cả mọi người ở đây đều là sửng sở, nhất là Lăng Thiên. Người khác khả năng nghe không hiểu cái này thuần dương thánh thể đến cùng là cái gì, nhưng Lăng Thiên thật là rõ rõ ràng ràng. Cái kia khỏa vốn cho rằng sớm đã coi nhẹ sinh tử luân hồi tiên đế chi tâm, đang nghe bốn chữ này trong nháy mắt liền điên cuồng run rẩy lên. Thuần dương thánh thể? Không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Phương này linh khí khô kiệt, pháp tắc không chọn vẹn mặt pháp thế giới, làm sao có thể đản sinh ra như thế nghịch thiên thần thể? Cho dù ở kiếp trước, loại này thánh thể cũng đều bị các đại tông môn xem như thánh tử, thánh nữ bồi dưỡng, chính là vô thượng thiên yêu khả năng có thể chất a. Huống hồ, loại thể chất này đều là trời sinh truyền thừa a. Chẳng lẽ cha hắn mẹ cũng là? Hắn đến cùng là ai? Hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Lăng Thiên đương nhiên muốn không đến, đây hết thể đều tại lục lớn đạo diễn kịch bản bên trong. Cái này cái gọi là thuần dương thánh thể, cũng là hắn tại hệ thống trong thương thành bỏ ra một vạn phản phái giá trị chỗ mua được. Vì chính là, tại Thẩm Ngưng Xương hàn khí bộc phát thời điểm, đi ra thể nghiệm một thanh xem như khí vận chi tử, bị lao thiên gia thiên vị cảm giác. Tại Lăng Thiên kia hãi nhiên ánh mắt nhìn soi mói, Lục Thừa chậm rãi vươn tay phải của hắn, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Sau đó liền không nhìn kia đủ để đóng băng nứt vỡ kim thạch thấu xương hàn khí, trực tiếp đem hắn cái kia ấm áp mà hữu lực bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Thẩm Ngưng Xương kia đã sớm bị băng xương nơi bao bọc bằng phẳng trên bụng. Ầm, một cỗ chí cương chí dương lực lượng kinh khủng trong nháy mắt theo trong lòng bàn tay của hắn bộc phát ra. Kia cấu nguyên bản tại Thẩm Ngưng Xương thể nội điên cuồng tứ ngược, bá đạo vô cùng huyền âm hàn khí. Tại tiếp xúc đến cỗ này thuần túy đến cực hạn thuần dương chi lực trong nháy mắt, vậy mà thật như là gặp khắc tinh tuyết trắng đồng dạng, phát ra rợn người tan rã âm thanh. Sau đó, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng bị trung hòa, bị áp chế, bị đuổi tản ra. Thẩm Ngưng Xương tấm kia nguyên vốn đã tím xanh một mảnh gương mặt xinh đẹp, lần nữa khôi phục khỏe mạnh hùng luận. Mặt ngoài thân thể tầng kia xương lạnh cũng nhanh chóng biến mất. Ngay cả bên cạnh bộ kia sinh mạng thể trinh giám sát nghi thượng, kia nguyên vốn đã nhanh muốn biến thành một đường thẳng đường cong, cũng như kỳ tích lại bắt đầu lại từ đầu bình ổn bắt đầu nhảy lên. Chỉ là Lục Thừa lông mày nhưng như cũng có chút nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Thẩm Ngưng Xương thể nội cỗ này huyền âm hàn khí, mặc dù tạm thời bị hắn thuần dương chi lực chế trụ, nhưng căn nguyên của nó sớm đã cùng huyết mạch của nàng, cốt tủy, thậm chí là thần hồn đều chiều sâu tan hợp lại cùng nhau. Mong muốn hoàn toàn trừ tận gốc, chỉ dựa vào loại này ngoại bộ năng lượng chuyển vận, trị ngọn không trị gốc. Trừ phi có thể tiến hành cấp độ càng sâu.
Ân, âm dương điều hòa.
Bất quá đi, loại chuyện này liền không cần nóng lòng nhất thời.
Tốt.
Thật là ấm áp tựa như, liền giống bị ấm áp mặt trời từ trong ra ngoài bao vây lấy như thế loại cảm giác này. Thật thoải mái, vừa rồi lâm vào hôn mê Thẩm Ngưng Dương, tại cảm nhận được cỗ này trước nay chưa từng có ấm áp cùng thoải mái dễ chịu về sau, nàng tấm kia nguyên bản bởi vì thống khổ mà nhíu chặt đôi mi thanh tú cũng hoàn toàn giãn ra. Khoe miệng thậm chí còn không bị khống chế, có chút dương lên, khơi gợi lên một vẻ hài lòng mà an tưởng nhàn nhạt đường cong. Mà đứng ở một bên, đem đây hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng Lăng Tiên, viên địa cao ngạo tiên đế chi tâm. Tại chính mắt thấy Lục Thừa cái này có thể xưng giảm chiều không gian đả kích nghiền ép chi tư sau, rốt cục răng rác một tiếng, nắc, một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng lại chân thực tồn tại vết rách, xuất hiện ở cái kia không thể phá vỡ đạo tâm phía trên. Hắn thất hồn lạc phách, hướng về sau lảo đảo một bước, ánh mắt tăng dã, trong miệng như là cử chỉ điên rồ giống như, tự lẩm bẩm, thế giới này, đến cùng là cái quỷ gì a? Chương 151, đại sư, nghĩ tới, ta gặp qua ngươi a. Chương 151, đại sư, nghĩ tới, ta gặp qua ngươi a. Thẩm Thiên Chính nhìn xem nữ nhi kia mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng cuối cùng là thoát ly nguy hiểm tính mạng bình ổn vẻ mặt khi ngủ. Trong lòng của hắn khối kia treo thật lâu cự thạch, rốt cục hoàn toàn rơi xuống. Nhưng là, ngắn ngủi một trong vòng 2 canh giờ, kinh nghiệm Lăng Thiên trị liệu, chuyển biến tốt đẹp, lại chuyển biến xấu. Lại đến Lục gia đại thiếu gia sân, trực tiếp dùng cái này thần kỳ thuần dương thánh thể ngăn cơn sóng dữ. Thẩm Thiên Chính giờ phút này trạng thái, càng nhiều là một loại tam quan bị triệt để phá vỡ sau mà mịt. Hắn vẫn là không thể tin được, hắn nhìn thấy cái gì? Lục thừa, Lục gia ma đô vị đại thiếu gia kia, cái kia tại hắn cố hữu trong ấn tượng, vốn nên là chỉ có thể sống phong túng phú nhị đại. Vậy mà có được như thế tài năng như thần thủ đoạn thông thiên. Thân là một gã tại võ đạo một đường bên trên chìm đắm hơn 10 năm võ học danh gia. Thẩm Thiên Chính thực chất bên trong, vẫn luôn đối Lục gia loại này lấy tiền tài cùng quyền thế đặt chân ở thế cái gọi là đỉnh cấp tài phiệt ôm một kia khinh thị cùng khinh thường. Hắn thấy, những này cái gọi là hào môn bất quá chỉ là một đám vận khí tốt, đầu tốt thai phàm phu tục tử mà thôi. Bọn hắn có những cái được gọi là quyền thế cùng tài phú tại lực lượng chân chính trước mặt, căn bản cũng không chỉ nhắc lên. Nhưng hôm nay, hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái vang dội cái tát. Nhưng cái kia phần nguồn gốc từ võ đạo bên trong người buồn cười cảm giác ưu việt, bị nghiền nát bấy. Hắn lúc này mới lần thứ nhất nhận thức đến, thì ra, trên thế giới này, thật tồn tại lấy lực lượng nào đó, có thể dễ dàng áp đảo hắn chỗ nhận biết tất cả võ học phía trên. Thì ra chân chính hào môn, bọn hắn có, không hề chỉ là kia làm cho người nhìn mà phát khiếp tài phú cùng quyền thế. Càng là hắn loại này cái gọi là võ đạo bên trong người cuối cùng cả đời, đều không cách nào tưởng tượng, cũng không cách nào với tới nội tình cùng lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên xoay người, đối lên trước mặt vị này như là từ trên trời giáng xuống chúa cứu thế giống như Lục gia đại thiếu, liền muốn làm trận đi kia đầu giảm xuống đất đại lễ, để bày tỏ đạt chính mình vô tận cảm kích. Lục thiếu, ngài chính là chúng ta Thẩm gia đại ân nhân a, xin nhận lão hủ cúi đầu. Lục thừa tay mắt lanh lẹ, lập tức tiến lên một bước, vững vàng đỡ lấy hắn thân thể. Trên mặt vẫn như cũng là bộ kia ôn hòa khiêm tốn bộ dáng, dường như vừa rồi cái kia tản ra vô thượng thần uy thuần dương thánh thể căn bản cũng không phải là hắn đồng dạng. Thẩm bá phụ, ngài quá khách khí, mau mau xin đứng lên. Hắn vừa nói, một bên đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đang thất hồn lạc phách đứng ở trong góc nhỏ tiên đế Lăng Tiên. Sau đó, hắn dùng một loại tràn đầy tò mò thỉnh giáo ngữ khí, chậm rãi mở miệng. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo vị đại sư này. Vì sao đại sư ngài tại thi pháp về sau, Thẩm tiểu thư bệnh tình, chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sẽ bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột, thậm chí đã dẫn phát hàn khí phản phệ đâu? Mong rằng đại sư ngài có thể chỉ giáo một hai, là vãn bối giải thích nghi hoặc. Lục thừa lời nói này, nói đến dường như hắn thật đối Lăng Tiên ý thuật tràn ngập tò mò. Nhưng này trong lời nói, mỗi một chữ mắt đều giống như một cái vang dội cái tát, phiến tại Lăng Tiên tấm kia xanh xám trên mặt. Đáng chết sâu kiến, ngươi đây là tại trước mặt mọi người nhục nhã bản đế sao? Lăng Tiên trong lòng sớm đã là lửa giận ngập trời, nhưng hắn có thể làm sao? Hắn cũng không thể ở trước mặt tất cả mọi người thừa nhận chính mình không được a. Kia mặt của hắn đặt ở nơi nào? Hắn chỉ có thể lần nữa đổi lại một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, bắt đầu tràn đầy huyền học khí tức giảo biện. Hừ, thằng nhãi danh vô tri, bản tọa vừa rồi thi triển chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa nghịch thiên cải mệnh phương pháp. Như thế thủ đoạn tiên gia, như thế nào các ngươi có thể hiểu được? Nhưng là, không đợi Lăng Thiên tiếp tục địa chuyện những cái kia miễn hoặc khó hiểu lý luận, Lục thừa lại giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu chuyện đồng dạng, đột nhiên vỗ chán một cái, lộ ra một cái bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. Hắn quay đầu đối với bên cạnh Thẩm Thiên Chính nói rằng, Thẩm bá phụ, ngài đừng nói, ta nói thấy thế nào vị đại sư này, càng xem càng nhìn quen mắt đâu. Ta nhớ ra rồi, trước mấy ngày ta tại Ma Đô đại học giống như gặp qua vị đại sư này. Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn dừng một chút, đem kia mang theo một tia ánh mắt buộc cận, lần nữa rơi vào Lăng Thiên trên thân. Vị đại sư này, hắn hẳn là Ma Đô đại học hệ lịch sử, sinh viên năm thứ hai. Tựa như là gọi Lăng Thiên, đúng không? Và anh. Lục thừa lời nói này, trong nháy mắt nhường bên trong cả gian phòng bầu không khí đều hoàn toàn đông lại. Thẩm Thiên Chính tấm kia nguyên bản còn có chút mê mang mặt, đang nghe hệ lịch sử đại nhị học sinh mấy người này từ mấu chốt về sau, lập tức liền biến đen nhánh vô cùng. Hắn dùng một loại phảng phất muốn ăn người ánh mắt, gắt gao trừng mắt cái kia trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng đại nhị học sinh Lăng Thiên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình lại bị một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử cho xem như khỉ như thế, đùa bỡn xoay quanh, còn kém chút đem nữ nhi tính mệnh giao cho dạng này một cái không biết trời cao đất rộng giang hồ phiến tử trong tay. Một cỗ lửa giận ngập trời, như là mãnh liệt nhất núi lửa giống như, ở trong ngực hắn ầm vang một phát. Ngươi Thẩm Thiên Chính chỉ vào Lăng Thiên ngón tay, bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt lấy. Hắn cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân, mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Ngươi dám đùa người ta? Có ai không? Đem cái này không biết sống chết, dám chạy đến ta Thẩm gia đến giả danh lửa bịp giang hồ phiến tử, cầm xuống." Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy cái nhân cao mã đại võ quán đệ tử lập tức liền bật vào. Lăng Thiên thấy thế, trong lòng hoảng hốt, hắn vô ý thức liền muốn vận chuyển chân khí, phản kháng tránh thoát. Lại kinh hãi phát hiện, cái kia nguyên bản liền còn thừa không có mấy chân khí, tại vừa rồi là Thẩm Ngưng Xương trị liệu thời điểm, cũng sớm đã tiêu hao đến không còn một mảnh. Hắn hiện tại, trong đan điền, giống tuyết. Đừng nói phản kháng, chính là muốn hơi hơi dãy rủa một chút, đều lực bất tòng tâm. Cứ như vậy, hắn, vị này đã từng quát tháo Cửu Thiên Tiên Giới vô thượng tiên đế, liên giảo biện lời nói cũng không kịp nói xong, liền bị mấy cái kia võ quán đệ tử như là kéo một đầu như chó chết, theo Thẩm gia trang viên bên trong, mạnh mẽ lôi ra ngoài. Sau đó, phanh một tiếng, không chút lưu tình, ném vào trang viên ngoài cửa lớn kia băng lãnh cứng rắn trên đường cái. Mà trong phòng, Lục Thừa nhìn xem như là chó nhà có tang giống như chật vật không chịu nổi Lăng Thiên, lộ ra một bộ không đành lòng biểu lộ, ra vẻ ý tốt quên lơn: "Ai, Thẩm bá phụ, ngài tuyệt đối đừng độc khí. Người trẻ tuổi đi, luôn muốn đi chút đường tắt, có thể lý giải." Ngay nhìn, hắn cũng nhận vốn có giáo huấn, nếu không chuyện này coi như xong đi. Thực tế, nội tâm của hắn thì là tính toán, hiện tại còn không thể cho Lăng Thiên đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Nếu là lập tức cho cái này tiên đế đánh tê liệt, ai đi cho mình tầm bảo? Không đúng, cái này thậm chí cũng không thể gọi là tầm bảo, hẳn là tìm kiếm lô đỉnh. Lăng Thiên bị ném ở băng lãnh trên đường cái, cảm thụ được chính mình kia vỡ vụn không chịu nổi đạo tâm. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Cặp kia nguyên bản còn mang theo vài phần ngạo mạn trong đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại vô tận oán độc cùng sát ý. Hắn nhìn chằm chằm trang viên chỗ sâu, ở trong lòng yên lặng lập xuống huyết thệ: "Sâu kiến, an dám nhục ta? Các ngươi chờ lấy, chờ lấy. Cái nhục ngày hôm nay, bản đế ngày khác, chắc chắn dùng các ngươi toàn tộc máu tươi đến rửa sạch." Thẩm Thiên Chính tại nghe xong Lục Thừa kia phiên khoan dung độ lượng an ủi về sau, trong lòng đối Lục Thừa kính nể cùng cảm kích, càng là đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Lục thiếu không chỉ có thực lực thông thiên, ánh mắt độc ác, cái này lòng dạ, khí này độ, cũng xa không phải chúng ta phàm nhân có thể bằng a. Có thể kết bạn Lục thiếu cái loại này quý nhân, quả thực là tổ tiên tích tám đời đức. Thứ nay về sau, ta Thẩm gia nhất định phải duy Lục thiếu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 152, bệnh của ngươi, rất nhuận, không đúng, rất khó trị. Chương 152, bệnh của ngươi, rất nhuận, không đúng, rất khó trị. Theo Lăng Tiên cái kia giang hồ phiến tử, bị như là ném rác rưởi đồng dạng, không chút lưu tình ném ra Thẩm gia trang viên. Thẩm gia bầu không khí rốt cục khôi phục trước đó bình tĩnh. Nhưng Thẩm Thiên Chính viên kia kích động tâm, lại thật lâu không cách nào bình phục. Hắn nhìn lên trước mặt Lục Thừa, trong lòng kính nể cùng cảm kích, như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hắn cũng không còn nói nhảm, bước nhanh đi vào mật thất, tấm kia thờ phụng huyền âm hàn ngọc bệ đá trước đó, đem cái này Thẩm gia bảo vật ra truyền, cất vào hộp gỗ bên trong. Sau đó, hai tay dâng, cung cung kính kính, phụng tới Lục Thừa trước mặt. "Lục thiếu, hôm nay nếu không phải ngài kịp thời đổi tới, xuất thủ tương trợ, tiểu nữ chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Ngài không chỉ có cứu được tiểu nữ tính mệnh, càng là đã cứu chúng ta toàn bộ Thẩm gia. Như thế thiên đại ân tình, ta Thẩm Thiên Chính thật sự là không thể báo đáp. Khối này huyền âm hàn ngọc, chính là ta Thẩm gia thế hệ tương truyền chí bảo, giữ lại ở tại chúng ta phàm trong tay người, là họa không phải phúc. Chỉ có ngài dạng này chân chính thiên mệnh chi nhân, mới xứng nắm giữ nó. Còn mời Lục thiếu, cần phải nhận lấy, coi như là ta Thẩm gia đối với ngài một điểm nhỏ tiểu tạ ý." Nhưng mà, Lục Thừa cũng không có đưa tay đón. Hắn chỉ là rộng lượng khoát tay áo, dường như đối cái này đủ để cho tiên đế Lăng Thiên đều điên cuồng chí bảo, không có chút nào hứng thú. "Thẩm bá phụ, ngài quá khách khí. Ta xuất thủ cứu người, chỉ là không đành lòng nhìn thấy Thẩm tiểu thư tốt đẹp như vậy sinh mệnh, như vậy tàn lụi mà thôi. Cũng không phải làm mưu đồ ngài cái gì truyền ra chi bảo." Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, dường như chỉ là tại tùy ý nói chuyện phiếm đồng dạng, nhắc lên Thẩm gia tương lai phát triển. Nói đến, bảo an Thẩm thị công chuyện của công ty, mặc dù nhưng đã bãi bình, nhưng là Thẩm bá phụ ngài thân làm cao thủ hóa kình, một thân võ nghệ xuất thần nhập hóa, lại bởi vì thiếu khuyết một cái thi triển bình đại cùng duy trì, mà khuất tại cái này nho nhỏ trấn Thanh Khê, thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Lục Thừa lời nói này, câu câu đều nói đến Thẩm Thiên Chính tâm khảm bên trong. "Đúng vậy a." Hắn Thẩm Thiên Chính, tuổi gần 50, một thân hóa kình tu vi, cũng coi là một phương cao thủ. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc trăm năm cơ nghiệp, tại thời đại hồng lưu bên trong, ngày càng suy bại, bất lực. Lục Thừa nhìn xem hắn bộ kia không cam lòng bộ dáng, khóe miệng ý cười sâu hơn. Hắn biết, hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Ta trước đó nói, trợ giúp bảo an Thẩm thị tiến hành toàn diện thăng cấp, còn không biết Thẩm bá phụ có hứng thú hay không, cùng ta tiến hành hợp tác đâu. Giống Thẩm bá phụ ngài dạng này, bản lĩnh bất phàm võ đạo cao thủ, nhưng cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nhân tài a. Lục Thừa lời nói này, có thể nói là cho đủ Thẩm Thiên Chính bậc thang cùng mặt mũi. Càng là như là cho hắn, cho toàn bộ Thẩm gia, chỉ rõ một đầu tiền đồ tươi sáng. Hắn biết, đây là Lục thiếu tại cho hắn cơ hội, cho hắn một cái có thể trèo lên Lục gia chiếc này cự luân tuyệt hảo cơ hội. Hắn chỗ nào còn sẽ còn có nửa điểm do dự. Hắn lần nữa cầm trong tay cái kia chứa huyền âm hàn ngọc hộp gỗ, nặng nề mà đưa tới. Thái độ so trước đó kiên cố hơn quyết, cũng càng thêm thành khẩn. "Lục thiếu, ngài cũng đừng từ chối nữa, khối này huyền âm hàn ngọc, ngài hôm nay nếu là không thu, vậy ta Thẩm Thiên Chính, còn mặt mũi nào mặt, đón thêm chịu ngài dịu dắt cùng trợ giúp. Ngài coi như là ta Thẩm gia, cho ngài một phần nho nhỏ nhập đội a. Lục Thừa nhìn xem hắn bộ kia, ngài nếu là không nhận lấy ta ngay tại chỗ chết cho ngài nhìn quyết tuyệt bộ dáng. Lúc này mới cố mà làm nhẹ gật đầu, đem kia cái hộp gỗ bỏ vào trong túi. Đám người lần nữa trở lại Thẩm Ngưng Xương phòng bệnh. Giờ phút này, nàng đã theo trong hôn mê ung dung tỉnh lại. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng hô hấp đều đặn, ánh mắt cũng khôi phục mấy phần thần thái, hiển nhiên đã không còn đáng ngại. Làm ánh mắt của nàng rơi tại cái kia đang chậm rãi hướng nàng đi tới Lục Thừa trên thân lúc, nàng tấm kia khuôn mặt thanh lệ, bá một chút, trong nháy mắt từ đỏ. Thanh âm cũng yếu ớt môi bo bè, mang theo một tia thiếu nữ đặc hữu thẹn thùng cùng cảm kích. Đa tạ Lục thiếu, ân cứu mạng nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình kia cố hành hạ nàng 20 năm hàn ý, tại bị Lục Thừa kia cố ấm áp lực lượng rót vào về sau, đã hoàn toàn lắng lại xuống dưới. Loại cảm giác này, tựa như là lâu chỗ trời đông giá rét người, đột nhiên đắm chìm trong nhất ấm áp ngày xuân nắng ấm bên trong. Nhưng nàng cảm thấy vô cùng an tâm cùng một tia không hiểu không muốn xa rời. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cũng có loại dự cảm, kia cố hàn ý dường như vẫn như cũ ẩn nút tại huyết mạch của nàng chỗ sâu, cũng không bị hoàn toàn trừ tận gốc. Lục Thừa đi đến giường bệnh của nàng trước, lần nữa vươn tay, vì nàng xem bệnh bắt mạch. Lập tức, cái kia nguyên bản còn mang theo mỉm cười lông mày, lại có chút nhỏ, biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc. Hắn đối với bên cạnh vẻ mặt khẩn trương Thẩm Thiên Chính, nặng giải thích do nói, Ngưng Xương tiểu thư thể nội cố này huyền âm hàn khí, xa so với ta trong tưởng tượng còn muốn ngoan cố. Trải qua hơn 100 năm huyết mạch truyền thừa cùng ngày đêm xâm nhập, sớm đã cùng nàng cốt tủy, thậm chí là thần hồn, đều chiều sâu tan hợp lại cùng nhau. Ta vừa rồi mặc dù dùng thuần dương chi lực, tạm thời đem nó ngăn chặn, nhưng cái này cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Như muốn hoàn toàn trừ tận gốc, vẹn vẹn chỉ dựa vào loại này ngoại bộ thuần dương chi lực còn đâu, đã là không đủ. Nhất định phải hắn dừng một chút, cặp kia thâm thúy đôi mắt, có ý riêng nhìn về phía trên giường bệnh cái kia chính vì hắn lời nói mà gương mặt xinh đẹp khẽ biến Thẩm Ngưng Xương. Sau đó, dùng một loại nhân sĩ chuyên nghiệp ngữ khí, chậm rãi nói rằng, nhất định phải tiến hành cấp độ càng sâu, cũng càng triệt để hơn âm dương điều hòa, mới có thể lại toàn công. Càng thâm nhập, âm dương điều hòa, kia là có ý gì? Nghe được mấy người này mang theo nghĩa khác cùng mập mờ khí tức chữ, Thẩm Ngưng Xương bên kia vừa mới bình phục lại thiếu nữ tâm, trong nháy mắt lại phanh 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 cuồng nhảy dựng lên. Nàng cảm giác gương mặt của mình bỗng đến sắp bốc cháy lên. Hắn nhìn ánh mắt của ta thật kỳ quái, mặt của ta thật nóng. Nhưng mà, không đợi ra mặt mỏng Thẩm Ngưng Xương mở miệng, một bên Thẩm Thiên Chính, nghe được mấy người này từ mấu chốt, liền đã lĩnh hội trong đó thâm ý. Xâm nhập tốt, âm dương điều hòa tốt, tốt nhất hôm nay liền độc phòng, năm sau liền cho ta sinh lớn tiểu tử béo. Ta Thẩm gia muốn bay lên. Hắn kích động vỗ đùi, cũng không nói hoài tới cái gì phụ thân uy nghiêm cùng căng thẳng, trực tiếp đối với Lục Thừa, đánh cược nói, Lục thiếu, chỉ cần có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh của tiểu nữ, đừng nói là tiến hành cái gì xâm nhập trị liệu, chính là nhường nàng lấy thân báo đáp, thường bạn ngài tả hữu, hầu hạ ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ta Thẩm gia cũng tuyệt không hai lời, tất cả toàn bằng Lục thiếu ngài làm chủ. Chương 153, huynh khống trực giác cùng khuê mật nhắc nhở. Chương 153, huynh khống trực giác cùng khuê mật nhắc nhở. Ma Đô đại học, nữ sinh túc xá lầu dưới, một chiếc màu hồng làm bùa vừa in y, như cùng một cái cao ngạo công chúa, dừng ở bên đường. Trong xe, Lục Tuyền đang buồn bực ngán ngẩm, dùng nàng kia tinh tế ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng đập tay lái. Nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, mang theo một tia cùng nó tuổi tác cực không tương xứng trầm tư cùng giảo hoạt. Trong đầu của nàng, chính phản phục hồi đặt vào trước mấy ngày, ở trường học tiệm trưng bày bên trong phát sinh một màn kia. Kaka, hắn lúc ấy vẻn vẹn chỉ dùng một ánh mắt, liền đem cái kia nhìn phách lối vô cùng ra hỏa, cho hoàn toàn trấn trụ. Kia phần vân đạm phong khinh nghiền ép chi tư, loại kia trưởng không tất cả tuyệt đối khí phách. Quả thực, xoáy đến rối tinh rối mù. Nhưng nàng viên kia vốn là tràn đầy đối ca ca sùng bái cùng không muốn xa rời trái tim nhỏ, đều sắp làm trận hòa tan. Nhưng là, tại lúc đầu hưng phấn cùng sùng bái qua đi, Lục Tuyền viên kia tinh thông tính toán cái đầu nhỏ bên trong, nhưng cũng bén nhạy đã nhận ra có cái gì không đúng ý vị. Không đúng rồi, nàng dừng lại lắc lư bắp chân, xinh đẹp đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhạy cảm tinh quang. Lấy ca ca hiện tại thực lực như vậy cùng bá đạo tính cách, đối phó loại kia không biết sống chết ra hỏa, trực tiếp một bàn tay chụp chết không liền xong rồi sao? Vì cái gì còn muốn cố ý cùng hắn chơi loại kia mèo vờn chuột nhảm chán trò chơi? Thậm chí còn cố ý ở ngay trước mặt hắn, cướp đi khối kia nhìn đen túi phá gỗ. Trong này, nhất định có quỷ. Lục Tuyền càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này tràn đầy kỳ quặc. Nàng viên kia đối ca ca bất cứ chuyện gì, đều tràn đầy cực hạn lòng hiếu kỳ cùng lòng ham chiếm hữu trái tim nhỏ, tại thời khắc này, bị triệt để bứt lên. Không được, ta nhất định phải tra rõ ràng. Bất kỳ có khả năng đối ca ca tạo thành uy hiếp nhân tố, đều phải bị ta hoàn toàn ách giết từ trong trứng nước. Mặc cho Hà ca ca cảm thấy hứng thú món đồ chơi mới, cũng nhất định phải trải qua ta vị này hảo muội muội nghiêm ngặt thẩm tra mới được. Nghĩ tới đây, Lục Tuyền đã không còn do dự chút nào. Nàng lập tức điều dụng lục ra cái kia khổng lồ mạng lưới tình báo, bắt đầu đối Lăng Thiên cái này nhìn thường thường không có gì lạ sinh viên, tiến hành một lần hoàn toàn điều tra. Lục ra mạng lưới tình báo, công hiệu suất cùng năng lượng, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Huống chi là Lục Tuyền tự mình ra lệnh. Rất nhanh, một phần liên quan tới Lăng Thiên gần nhất mấy ngày nay tất cả hành tung cùng tao ngộ kỹ càng báo cáo, liền đã lặng yên không một tiếng động, phát đưa đến Lục Tuyền trên điện thoại di động. Mà trong đó tin tức, cũng xác thực không có nhường nàng thất vọng. Nhìn xem trên báo cáo, liên quan tới Lăng Thiên chủ động tìm tới Thẩm gia, lại bị ca ca chặt đứt, thậm chí còn bị xem như giang hồ phiến tử, cuối cùng bị Thẩm gia đuổi ra khỏi cửa miêu tả. nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra quả là thế hiểu rõ biểu lộ. Quả nhiên, ca ca lại xuất thủ a. Ta liền biết, ca ca là nhất lợi hại nhất. Bất quá Lục Tuyền ánh mắt rơi vào trong báo cáo liên quan tới Thẩm Ngưng Sương kia một tờ. Nhất là làm nàng nhìn thấy, là nhà mình ca ca lấy một loại chúa cứu thế dáng vẻ ra tay, mới chữa khỏi vị kia Thẩm gia đại tiểu thư bệnh bất trị. Thậm chí còn thuận tiện giúp Thẩm gia giải quyết tất cả nguy cơ. Nàng cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt, trong nháy mắt liền lóe lên một tia hiểu rõ. Hừ, ta liền biết, lại là loại này anh hùng cứu mỹ cũ đường. Hừ hừ, Thẩm gia, Thẩm Ngưng Sương, lại là một người ca ca chọn chúng chị dâu người ứng cử. Không được, ta phải tự mình đi chiếu cố nàng. Thật tốt xem nhìn cho rõ ràng là cái gì chất lượng, xứng hay không được ta kia anh minh thần võ hoàn mỹ ca ca. Hạ quyết tâm về sau, Lục Tuyền liền lập tức bắt đầu chủ hoạch lên nàng mới chị dâu mới gặp vợ kịch. Nhưng là, nàng nghĩ lại, nếu như cứ như vậy tự mình một người lỗ mãng chạy tới, không khỏi cũng quá tận lực. Đến lúc đó không có dò tham đối phương tin tức, ngược lại bị Thẩm Ngưng Sương nắm làm sao bây giờ? Không nên không nên, nhất định phải tìm máy bay điểm trợ. Mà cái này tốt nhất máy bay điểm trợ nhân tuyển đi. Lục Tuyền trong đầu lập tức liền nổi lên một cái, đơn thuần giống tờ giấy trắng, dễ gạt giống con thỏ trắng nhỏ tuyệt hảo nhân tuyển. Trên mặt nàng lộ ra một cái như là tiểu ác ma giống như ngọt ngào đủ cười. Lấy điện thoại cầm tay ra, quen cửa quen mèo, bấm Hạ Thanh Hòa điện thoại. Đầu bên kia điện thoại lập tức liền truyền đến Hạ Thanh Hòa kia mềm nhu bên trong mang theo một tia lấy lòng thanh âm. Uy, là Toàn Nhi muội muội sao? Có chuyện gì không? Lục Tuyền lập tức liền đổi lại một bộ thiên chân vô tàng ngữ khí, thanh âm ngọt giống lau mật đồng dạng. Ai nha? Thanh Hòa học tỷ. Là ta nha. Là như vậy, ca ca ta hắn trước mấy ngày đi trị liệu một cái sinh bệnh tỷ tỷ. Ta liền muốn đại biểu ca ca lại đi thăm viếng một chút vị tỷ tỷ kia, tham đáp lễ một chút. Thuận tiện cũng thay ca ca đưa chút thuốc bổ đi qua, biểu đạt một chút chúng ta Lục gia tâm ý. Học tỷ ngươi bây giờ có rảnh không? Có thể hay không theo ta cùng đi nha? Có được hay không vậy? Nàng lời nói này nói đến gọi là một cái hợp tình hợp lý. Đem một cái muốn thay nhà mình ca ca phân ưu giải nạn hiểu chuyện hảo bội bội hình tượng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, ăn vào gỗ sâu ba phân. Bên đầu điện thoại kia Hạ Thanh Hòa, ở đâu là nàng loại này đẳng cấp tiểu ác ma đối thủ. Tại nghe xong Lục Tuyền lần này chân thành thỉnh cầu về sau, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền một lời đáp ứng. "Tốt, Toàn Nhi muội muội, ta cùng đi với ngươi." Dưới cái nhìn của nàng, cái này không chỉ có là có thể giúp đỡ Lục Tuyền muội muội một chuyện, càng là năng lực Lục thừa ca ca phân ưu giải nạn tuyệt hảo cơ hội a. Nàng làm sao lại cự tuyệt đâu? Cùng lúc đó, Cố gia, Diệp Sơ Ảnh đang ngồi ở Cố Khuynh Thành bên người, động tác ưu nhã vì nàng pha lấy một chén dưỡng huyết an thần táo đỏ trà. Xem như Lục thừa bây giờ đắc lực nhất, cũng tín nhiệm nhất phụ tá riêng, tác phong làm việc của nàng đã sớm bị in dấu lên Lục thừa phong cách. Hiệu suất cao, tinh chuẩn, cùng đối Lục thừa bản nhân không giữ lại chút nào tuyệt đối trung thành. Đương nhiên, nàng cùng Cố Khuynh Thành ở giữa kia phần thâm hậu khuê mật tình nghĩa cũng bị hoàn hảo giữ lại. Giờ phút này, nhìn xem Cố Khuynh Thành kia bởi vì mang thai mà càng thêm lộ ra lời biếng, nhưng như cũng khó nén tuyệt sắc dùng quang gương mặt. Nàng cặp kia thanh lãnh trong con người, lóe lên một tia cực kỳ phức tạp, hỗn tạp trung thành cùng lo lắng cảm xúc. Tại một phen nhìn như tùy ý nói chuyện phía về sau, Diệp Sơ Ảnh vẫn là nhìn như vô tâm, hướng nàng tốt khuê mật, tiết lộ một cái nàng cho rằng có cần phải làm cho đối phương sớm biết được tin tức. Đúng rồi, Khuynh Thành. Nói đến, cũng thật sự là kỳ quái. Lục thiếu hắn gần nhất, giống như đối cái kia Thẩm thị công ty, đặc biệt chú ý đâu. Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, đem mấu chốt tin tức cho điểm ra. Ta nghe người phía dưới nói, giống như Lục thiếu còn nhiều lần phái người đi thăm viếng Thẩm gia vị kia Thiên Kim tiểu thư, Thẩm Ngưng Sương. Cũng không biết là vì cái gì. Chương 154, mở miệng chính là lão cặn bã nam. Chương 154, mở miệng chính là lão cặn bã nam. Thẩm gia trang viên, một chiếc định chế màu hồng lạm bùa hựa in y, như là phi nhanh thiểm điện, tại cửa trang viên một cái xinh đẹp vung đôi, vững vàng dừng lại. Lục Tuyền, vị này Lục gia tiểu công chúa, hôm nay vẫn như cũng là bộ kia hồn nhiên ngây thơ đáng yêu cách ăn mặc. Nhưng này song xinh đẹp trong đôi mắt, lại lóe ra cùng nàng bề ngoài cực không tương xứng nhạy cảm quan mang. Tại nàng bên cạnh đi theo, thì là bị nàng cưỡng ép kéo tới làm máy bay điểm trợ thanh thuần bé thỏ trắng, Hạ Thanh Hòa. Hai người tại Thẩm gia hạ nhân kia tràn đầy kính sợ cùng ánh mắt tò mò dẫn dắt hạ, rất nhanh liền gặp được sớm đã chờ đã lâu Thẩm Thiên Chính. Lục Tuyền đầy đủ cho thấy nàng kia xã giao phần tử khủng bố thiên phú kinh người. Nàng chỉ là giam ba câu, liền đem vị này trên giang hồ sờ soạn lần mò nửa đời người Thẩm gia chủ, cho dỗ đến tâm hoa nộ phóng, tìm không ra bác. Cái gì kính đã lâu Thẩm bá phụ đại danh ngài cái này thân gân cốt có thể so với cái kia phòng gym chết cơ bắp mạnh hơn nhiều loại hình cầu vồng cái rắm, há mồm liền ra, còn nói đến gọi là một cái chân thành. Mà Hạ Thanh Hòa thì bị nàng trực tiếp liền phái đi Thẩm Ngưng Sương phòng bệnh, trên danh nghĩa là đi chiếu cố bệnh nhân, kỳ thực là nhường nàng đi tiền trạm, điều tra quân tình. Trong phòng bệnh, Hạ Thanh Hòa bức dứt bất an ngồi bên giường, nhìn xem trên giường bệnh cái kia mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn như cũ khó nén kỳ thanh lệ dung nhan Thẩm Ngưng Sương. Trong lòng của nàng không hiểu sinh ra một chút khẩn trương cùng một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được gì. Mà Thẩm Ngưng Sương cũng trong bóng tối đánh giá cái này người tướng mạo thanh thuần đáng yêu muội muội. Trong lúc nhất thời, hai cái giống nhau cùng Lục Thừa có một chút quan hệ nữ nhân, chung sống một phòng, bầu không khí biến đến mức dị thường vi diệu. Ngay tại cái này lúng túng trầm mặc sắp lan tràn ra lúc, Cố Khuynh Thành tiểu thư tới. Một tiếng mang theo kinh hoàng thông báo âm thanh, đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó, tại một đám hộ vệ áo đen chen chúc phía dưới, Cố Khuynh Thành, vị này mang Lục gia dòng dõi chính cung nương nương, như là quân lâm thiên hạ nữ vương giống như, nện bước ưu nhã bộ pháp, chậm rãi đi đến. nàng vừa xuất hiện, một cỗ vô hình, vô cùng cường đại khí thế, liền trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Nhưng nguyên bản coi như rộng rãi gian phòng, đều dường như biến có chút chen chúc cùng đè nén. Cố Khuynh Thành cặp kia xinh đẹp mắt phượng, bình tĩnh đảo qua bên trong căn phòng đám người. Ánh mắt của nàng lướt qua bức dứt bất an Hạ Thanh Hòa cùng giống nhau đang quan sát nàng Lục Tuyền. Cuối cùng, rơi vào trên giường bệnh Thẩm Ngưng Xương trên thân. Trên mặt nàng lộ ra một cái ôn hòa vừa vặn nụ cười, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. "Thẩm tiểu thư, ngươi tốt, ta là Cố Khuynh Thành." Nàng dừng một chút, ngữ khí vẫn như cũng là như vậy ôn nhu, nhưng trong lời nói lại tràn đầy biểu thị công khai chủ quyền mạnh mẽ ý vị. "A thừa, vị hôn thê, nghe nói ngươi bệnh, hắn rất lo lắng ngươi, cho nên đặc biệt để cho ta tới xem một chút. Thật đúng là lại tới một cái." A thừa tinh lực, quả thật có chút tràn đầy. Một tiếng này vị hôn thê, như là vang dội nhất trong trận, trực tiếp liền đặt vững Cố Khuynh Thành tại trận này hậu cung chi tranh bên trong, không thể lay động tuyệt đối chủ quyền địa vị. Nhưng ở đây ngoại trừ Lục Tuyền bên ngoài hai vị, trong nháy mắt liền thấp một đầu. Mà Lục Tuyền đang nghe ba chữ này sau, cặp kia nguyên bản còn mang theo vài phần khiêu khích xinh đẹp đôi mắt, mới không thể xem xét có chút hiếp một chút. "A, vị hôn thê, cái này gọi Cố Khuynh Thành, quả nhiên có ít độ à, vừa lên đến liền biểu thị công khai chủ quyền. Bất quá, quan có khí thế không thể được, còn phải nhìn xem, nàng đến cùng có hay không bản sự kia, có thể quản được ta cái kia khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt hảo ca ca." Nàng lập tức liền đổi lại một bộ thiên chân vô tả rực rỡ nụ cười, chủ động tiến lên, thân thiết khoác lên Cố Khuynh Thành cánh tay, dùng một loại tràn đầy lo lắng ngữ khí, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. "Hoa, thì ra ngươi chính là Khuynh Thành tỷ tỷ nha. Ngươi thật xinh đẹp a. Khó trách ca ca hắn như vậy thích ngươi." Thậm chí cách không sờ lên Cố Khuynh Thành kia có chút hở ra bụng dưới. "Tiểu bà bảo, gọi cô." Bất quá đi nàng lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một cái thật cầm ca ca không có cách nào bất đắc dĩ biểu lộ. "Ca ca hắn còn nói, thật tỷ tỷ nàng một người lẻ loi hiu quạnh, quái đáng thương, để chúng ta về sau nhất định phải quan tâm nàng đâu." Lời nói này, nghe giống như là tại truyền đạt Lục Thừa thiện ý. Kỳ thực, lại là tại bất động thanh sắc, châm ngòi lấy Cố Khuynh Thành cây kia tên là ghen ghét thần kinh nhạy cảm. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Lục Tuyền như thế, là xã giao phần tử khủng bố. Hạ Thanh Hòa mặc dù nhưng đã cùng Cố Khuynh Thành là quen biết, nhưng khung cảnh này vẫn là để nàng viên kia vốn là bất ổn trái tim nhỏ đột nhiên trầm xuống. Khuôn mặt nhỏ bá một chút, lại trắng thêm mấy phần. "Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ta tại sao phải ở chỗ này?" Nàng chỉ có thể đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất, tiếp tục cố gắng làm một cái người trong suốt. Nhưng mà Cố Khuynh Thành như thế nào dễ trêu người. Nàng chỉ là mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Tuyền cái kia kéo chính mình cánh tay nhỏ, ngữ khí dịu dàng đến như là gió xuân hiu hiu, lại dẫn một cỗ tứ lạng bạc thiên cân lực lượng cường đại. "Vậy sao? Nhà chúng ta A Thừa chính là lòng mềm yếu, xem ai đều cảm giác đến đáng thương. Bất quá, Toàn Nhi muội muội nói đúng, Thẩm tiểu thư mọc lên bệnh, xác thực cần phải chiếu cố thật tốt. Như vậy đi, ta chờ một lúc liền an bài mấy cái chuyên nghiệp hộ công và dinh dưỡng sư tới, 24 giờ tiếp thân chiếu cố Thẩm tiểu thư, cam đoan chiếu cố thỏa thỏa thiết thiết." Nàng đã dọn nước không loạn hóa giải Lục Tuyền châm ngòi, trong lời nói lại đem Thẩm Ngưng Dương hoàn toàn tính vào tới cần bị chiếu cố bệnh nhân phạm vi này. Sau đó thông qua an bài chiếu cố, tiến một bước biểu hiện ra chính mình nữ chủ nhân địa vị, có thể xưng chu đáo. Lúc này nhất ngộng, nhưng thật ra là ngồi ở trên giường Thẩm Ngưng Xương. Nàng còn không có cùng người phiếm vài câu, liền bỗng nhiên được an bài đến an bài đi. Nghe dường như trước mặt những nữ nhân này, ngoại trừ cái kia Lục Tuyền, đều là Lục Tiếu hồng nhan chi kỷ. Các nàng đến cùng là đang làm gì? Ngay tại cái này quần cuộn sóng ngầm vi diệu trong không khí, kẹt, cửa phòng lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lục Thừa tấm kia tuấn lãng gương mặt mang theo một vẻ kinh ngạc xuất hiện ở cổng. Hắn nhìn xem cái này cả phòng oanh oanh nghiến nghiến, mỹ nhân tuyệt sắc, trên mặt lộ ra một cái đã cương triều lại có chút nhức đầu phức tạp nụ cười. Mở miệng câu đầu tiên, chính là kia đủ để cho tất cả hải vương cũng vì đó xấu hổ cặn bã nam trích lời. "Ách, đều ở đây, cho chuyện cái gì đâu náo nhiệt như vậy, cũng tính ta một người." Chương 155, âm dương điều hòa, tăng lên thể chất. Chương 155, âm dương điều hòa, tăng lên thể chất. Đối mặt cái này một phòng oanh oanh nghiến nghiến, Lục Thừa trên mặt không có chút nào bối rối. Hắn cái kia có thể xưng hải vương sách giáo khoa cấp bậc bưng nước nghệ thuật, tại thời khắc này bị phát vung tới cực hạn. Hắn đầu tiên là nện bước ung dung bộ pháp, đi tới Cố Khuynh Thành bên người, vươn tay vô cùng tự nhiên đưa nàng ôm vào lòng, ở đằng kia chân bóng sung mãn trên trán ấn xuống một cái tràn đầy chân an ý vị nhu hòa hôn. Thanh âm càng là dịu dàng đến có thể bóp xuất thủy đến. "Thế nào, có phải hay không vừa mệt? Đều nói cho ngươi, mang dựng cũng không cần chạy loạn khắp nơi, muốn nghỉ ngơi thật tốt, làm sao lại là không nghe lời đâu?" Lời nói này đã là trách cứ, lại là đau lòng. Càng là lần nữa ngồi vững, Cố Khuynh Thành kia không có thể lay động chính cung địa vị. Ngược lại hiện trường mấy vị này cũng không người có thể cùng với nàng tranh. Ngay sau đó, hắn lại đi tới hai vị kia không đi học cho giỏi, cùng một chỗ chạy tới tiểu khả ái trước mặt. Hắn cương chiều sờ lên Hạ Thanh Hòa kia nhu thuận mái tóc, lại nhẹ béo nhẹ bóp Lục Tuyển kia thịt đô đô đáng yêu gương mặt. Như cùng ở tại trấn an hai cái tiểu sủng vật đồng dạng. "Tốt tốt, đều đừng đứng đây nữa, nhanh ngồi xuống đi." Cuối cùng, hắn mới đi đến được Thẩm Ngưng Xương trước giường. Lục Thừa ánh mắt rơi vào nàng khuôn mặt thanh lệ bên trên, dường như bởi vì sự xuất hiện của hắn, nhường Thẩm Ngưng Xương nhớ ra cái gì đó chuyện xấu hổ, kia tuyết trắng gương mặt lập tức nhiễm lên một vệt động nhân đường đỏ. Ngữ khí của hắn càng nhu hòa, "Ngưng Xương, cảm giác thân thể khá hơn chút nào không?" Sắc mặt nhìn so với lần trước tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi, không thể quá mệt nhọc. Một bộ này hành vân nước chảy bưng nước thao tác xuống tới. Nguyên bản bị nịch ngậm muội muội đổ thêm dầu vào lửa lên khẩn trương không khí, trong nháy mắt tan rã. Quả thực là xuân phong hóa vũ, nhuận bật ý mắng. Ở đây mấy vị hồng nhan, bất luận là thân phận gì, cũng cảm giác mình đạt được độc nhất vô nhị coi trọng cùng quan tâm. Trong lòng cũng hứa còn sót lại nho nhỏ ghen tuông, nhưng cũng bị nam nhân này cái kia đáng chết, sức hấp dẫn không ai kháng cự nổi che giấu. Một phen hàn huyên qua đi, Lục Thừa lấy tái khám danh nghĩa, là Thẩm Lương Xương kiểm tra lúc, cũng thuận tiện là ở đây mỗi một vị nữ hải đều tỉ mỉ chẩn bệnh một phen. Sau đó, hắn gương mặt anh tuấn kia bên trên, lộ ra một cái vẻ mặt lo lắng, chậm rãi mở miệng, "Các ngươi a?" Hắn lắc đầu, đau lòng nhức óc nói, "Nguyên một đám, thể chất đều quá kém, đều cần thật tốt điều trị điều trị." Ngưng Xương huyền âm chi thể tự không cần phải nói, như chế trừ tận gốc, hậu hoạn vô tận. "Khuynh Thành ngươi đây, bây giờ mang bảo, là nhất hao tổn khí huyết thời điểm. Thanh Hòa cũng là tiên thiên người yếu, còn có chút thiếu vitamin, quá gầy." Về phần Toàn Nhi, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên, rơi vào kia đang chớp một đôi linh động mắt to, mặt mũi tràn đầy biết hiếu kỳ bảo bối muội muội trên thân, không khỏi bật cười, cố ý đùa nàng nói, ngươi nha đầu này, nhảy nót tương mừng, cũng không cần bổ. Một câu, thành công treo đến Lục Tuyền bất mãn nâng lên hai bên quai hàm, giống con thở phì phò tiểu hamster. Tại thành công đất là ở đây hồng nhăn nhóm, đều chẩn bệnh ra một chút nhỏ mà bệnh về sau. Lục Thừa rốt cục ném ra hắn hôm nay chuyến này mục đích thực sự. Hắn háng giọng một cái, khóe môi câu lên một vệt cao thâm mặt chắc độ cong. Thân tinh kia, dường như đang cầm một phần đủ để cải biến vận mệnh cơ duyên, chuẩn bị khẳng khái cho chúng nữ. Bất quá đi, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta cái này thuần dương thánh thể, phối hợp thêm một loại đặc thù thượng cổ đạo dẫn chi thuật, vừa vặn có thể giúp các ngươi phạt mao tẩy tủy, cố buồn bồi nguyên. Vừa vặn hôm nay thông thả, liền để mấy người các ngươi thử một chút hiệu quả. Về phần mấy cái khác không có ở đây, chớ nóng nội, một cái đều chạy không được. Các nàng sớm muộn cũng sẽ hưởng thụ được, Lục Thừa vì bọn nàng lượng thân định chế đơn độc phục vụ. Cùng ngày, Lục gia trang viên, một gian dùng cho tu luyện trong mật thất. Ba vị phong thái khác nhau mỹ nhân tuyệt sắc, đang dựa theo Lục Thừa chỉ thị, ngồi xếp bằng. Cố Khuynh Thành dưới thân, còn chi kỷ trên nệm một cái mềm mại thoải mái dễ chịu nệm êm. Mà Lục Thừa thì ở trung ương, như là trận nhãn đồng dạng, thần sắc trang nghiêm. Hai tay của hắn kết ấn, bắt đầu dẫn dắt đến bộ kia chuyên môn là loại tình huống này mà tồn tại vô thượng công pháp, Âm Dương Hòa Hợp Thái Sơ Quyết. Quyền công pháp này, nguồn gốc từ Thẩm Thiên chính cho hắn khối kia bảo vật gia truyền, Huyền Âm Hàn Ngọc. Khi hắn thuần dương thánh thể, tiếp xúc đến Huyền Âm Hàn Ngọc thời điểm, cái này Âm Dương điều hòa công pháp liền hiện lên ở trong óc. Theo công pháp vận hành, một cỗ cường đại mà năng lượng tinh thuần bắt đầu ở hắn cùng tam nữ ở giữa chậm rãi lưu chuyển tuần hoàn giao hòa. Kim sát thuần dương chi lực như là ấm áp nắng ấm dịu dàng bao khỏa từ dưỡng thân thể của các nàng cùng linh hồn, mà các nàng thể nội kia thuộc về nữ tính trí âm trí nhu bản nguyên tinh khí cũng bị cỗ lực lượng này lôi kéo trả lại lấy Lục Thừa. Về phần Lục Tuyền cái con bé này, nàng cũng là cũng nghĩ cùng theo tham gia náo nhiệt, dù là quan sát một chút cũng tốt, kết quả bị Lục Thừa lấy tiểu hải tử ra không cần nhìn những này làm lý do, trực tiếp liền cho chạy về gian phòng của mình. Đương nhiên, Lục Thừa cũng sẽ không bạc đãi mình muội muội, hắn đem khối kia theo Tiên Đế Lăng Tiên trong tay chặt đứt tới vạn năm dưỡng hồn mục, rút ra trong đó hạch tâm tinh hoa. Tự tay vì nàng xe thành một chuỗi nhìn đen thui vòng tay, đưa cho nàng. Lục Tuyền tức giận ngồi trên giường của mình, ôm cái kia tẹt đi bẻ ở, bàn cổ tay bên trên này chuỗi đen xỉ, nhìn không tốt đẹp gì nhìn phá gỗ hạt châu. Thử! Một chuỗi đen xỉ vòng tay liền đem ta cho đổi. Ca thật sự là lần sau tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Nhưng ngay tại nàng luốt cái này chuỗi vòng tay thời điểm, một cú khó nói lên lời, cực kỳ thoải mái dễ chịu ấm áp cảm giác, nhưng từ chỗ cổ tay chấm dãi chạy khắp toàn thân của nàng, nhưng nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Ân, cái này phá gỗ còn giống như thật thoải mái, vẫn rất ấm áp tính toán, xem ở thứ này coi như có chút dùng phân thượng, lần này liền tạm thời tha thứ ngươi tốt. Không biết qua bao lâu, làm Âm Dương Hòa Hợp Thái Sơ Quyết cuối cùng kết thúc lúc, trong mật thất ba vị mỹ nhân đều đã xảy ra thay da đổi thịt giống như biến hóa. Thẩm Lương Xương thể nội kia nổi điên huyền âm hàn khí, bị trải bước ngoan ngoãn, thậm chí còn bị kích phát ra mấy phần đạo thể tiềm năng. Hạ Thanh Hòa kia nguyên vốn có chút thể chất yếu đuối, cũng đã nhận được cực lớn cường hóa, biến khí huyết tràn đầy, mặt mày tỏa sáng. Mà Cố Khuynh Thành, càng là cảm giác trong bụng thai nhi, trước nay chưa từng có an ổn cùng hòa bát. Các nàng đồng loạt đưa ánh mắt về phía cái kia đang ngồi xếp bằng, chậm rãi thu công nam nhân. Ánh mắt kia hoàn toàn thay đổi, đó là một loại hôn tạm ái mộ, sùng bái, cùng tuyệt đối thần phục phức tạp ánh mắt. Các nàng có loại cảm giác, vận mệnh của các nàng đã cùng nam nhân này hoàn toàn quấn quýt lấy nhau. Mà Lục Thừa nhìn trước mắt bởi vì chính mình tẩm bổ mà biến càng xinh đẹp động nhân tuyệt sắc hồng nhan, khóe môi chậm rãi câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ban đêm vừa mới bắt đầu. Chương 156, Chiến Thần Át Chủ Bài Nhân Mạch, Đế Đô Hà Môn. Chương 156, Chiến Thần Át Chủ Bài Nhân Mạch, Đế Đô Hà Môn. Vân gia, gian kia từ phòng chứa đồ cải tạo mà thành người ở rể chuyên môn phòng ngủ bên trong. Tô Dương đang ngồi xếp bằng ở đằng kia trương băng lãnh cứng rắn giường cây bên trên mặt mang theo một vẻ tự tin mỉm cười. Hắn cầm điện thoại di động lên, theo sổ truyền tin bên trong lật ra một cái hắn hồi lâu chưa từng liên hệ, nhưng lại đối với hắn hữu cầu tất ứng dây số. Chính là vị kia bị hắn đã cứu một mạng, đối với hắn cảm ơn đái đức hàng thành nhà giàu nhất. Ha ha, lão Vương a lão Vương. Tô Dương ở trong lòng dùng một loại gần như bố thí ngữ khí tự đủ, lần này cho ngươi một cái báo đáp ta ân cứu mạng tuyệt hảo cơ hội, giúp ta đem cuộc hôn lễ này cho nở mày nở mặt làm, lại chuẩn bị một phần mới quà đính hôn. Ngươi a, liền bụng trộm vui a. Hắn mấy có lẽ đã có thể tưởng tượng tới, đầu bên kia điện thoại vị kia hàng thành nhà giàu nhất, tại tiếp vào hắn cái này ân nhân điện thoại về sau, bộ kia cảm động đến rơi nước mắt kích động bộ dáng. Nhưng mà, khi hắn đè xuống quay số điện thoại khóa về sau, trong ống nghe chuyển đến, lại cũng không là hắn trong tưởng tượng màu tiếng Trung, mà là băng lãnh mà lại vô tình số điện thoại ngài gọi là không hào máy móc thanh âm nhắc nhở. "Ân." Tô Dương lông mày, mới không thể xem xét hơi nhíu một chút. "Không hào? Chẳng lẽ là đổi số? Thế mà cũng không cho ta biết một tiếng." Trong lòng của hắn mặc dù dâng lên một tia nho nhỏ nghi hoặc, nhưng cũng không quá để vào trong lòng. Dù sao, người ta cũng là đường đường hàng thành nhà giàu nhất, một ngày trăm công ngàn việc, lại không thể sẽ bốc hơi khỏi nhân gian, ngẫu nhiên liên lạc không được, cũng đúng là bình thường. Thế là, hắn lại cực kỳ kiên nhẫn, đổi cái dãy số, bấm vị kia nhà giàu nhất công ty quan phương đường dây nóng. Kết quả, vẫn như cũng là không người nghe. Lần này, Tô Dương trong lòng kia cố dự cảm bất tưởng, rốt cục biến manh liệt lên. Hắn lập tức mở ra trình duyệt điện thoại, tại lục soát khung bên trong, thâu nhập vị kia hàng thành nhà giàu nhất cùng với công ty danh tự. Một giây sau, làm kết quả tìm kiếm đánh lúc đi ra. Tô Dương cả người như gặp phải ngũ lôi banh đỉnh. Cái kia song từng tại mưa bom báo đạn bên trong cũng chưa từng có mảy may chấn động đôi mắt, tại thời khắc này, bởi vì cực hạn chấn kinh cũng khó có thể tin, mà đột nhiên thả lớn đến cực hạn. Chỉ thấy các lớn tài chính và kinh tế tin tức trang ép trang đầu đầu để phía trên, thình lình treo từng dãy nhìn thấy mà giật mình, tràn đầy mùi máu tươi tiêu đề. Kinh bạo. Hàng thành chục tỷ phú hào, dính líu nhiều hạng nghiêm trọng kinh tế phạm tội, tại đêm qua bị ngành tương quan tra rõ. Danh nghĩa tất cả tài sản đều bị đông cứng. Tan đàn xẻ nghé. Ngày xưa thương nghiệp đế quốc, trong vòng một đêm ầm vang sụp đổ. Tô Dương ngơ ngác nhìn trên màn hình điện thoại di động những cái kia chướng mắt tiêu đề, cùng báo cáo tin tức bên trong, kia mấy chương hắn đã từng chủ nợ bị đeo lên cổ tay, chật vật không chịu nổi áp lên xe cảnh sát ảnh chụp. Đầu óc của hắn, trong nháy mắt này, hoàn toàn trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại dạng này? Cái kia đối với mình nói gì nghe nấy, hữu cầu tất ứng hàng thành nhà giàu nhất, làm sao lại? Nói rơi đài liền rơi đài. Đây chính là hàng thành nhà giàu nhất, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện bị đánh sụp? Hắn mặc dù một mực là dựa vào thực lực làm việc, nhưng cũng tin tưởng, bây giờ thế giới này sớm cũng không phải là chỉ dựa vào quyền đầu cứng liền có thể giải quyết tất cả vấn đề thời đại. Vốn liếng lực lượng, có đôi khi, xa so với súng tháo càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm chí mạng. Một cố khó nói lên lời lớn đại nguy cơ cảm giác cùng sâu tận xương tủy hàn ý, trong nháy mắt đem Tô Dương cả người đều hoàn toàn bao phủ. Là ai? Đến cùng là ai ở sau lưng làm ta? Đầu tiên là tấm kia năm cái ước hắc kim thẻ, tại cần có nhất dùng nó thời điểm, không cánh mà bay. Hiện tại, lại là ta người trọng yếu nhất mạch một trong, cái kia đối ta trung thành tuyệt đối hàng thành nhà giàu nhất, trong một đêm, liền bị người nổ tận gốc, hoàn toàn phá đổ. Đây hết thảy phát sinh đều quá xảo hợp, trùng hợp đến tựa như là có người ở sau lưng cố tình làm đồng dạng. Gần nhất bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta người chẳng lẽ là Lục Thừa? Ý nghĩ này vừa nô ra, liền nhường Tô Dương chính mình cũng giật mình kêu lên. Nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu phủ định cái suy đoán này. Không, hẳn không phải là hắn. Hắn không có lý do làm như vậy, a ta cùng hắn không oán không kiều, thậm chí còn giúp hắn giải quyết một cái phiền toái không nhỏ. Hơn nữa lấy hắn thân phận và địa vị, nếu quả thật muốn đối phó ta, cần gì phải dùng như thế quanh co lòng vòng thủ đoạn âm hiểm. Tô Dương trong đầu hỗn loạn tương mừng, hắn cảm giác chính mình dường như tiến vào một cái cự đại trong nước xoáy, vô luận như thế nào dãy rủa đều không thể thoát khỏi kia cố đem hắn không ngừng kéo hướng vực sâu lực lượng vô hình. Nguy cơ to lớn cảm giác cùng kia cố vô luận như thế nào đều muốn tại Vân Hy Nguyệt trước mặt chứng minh chính mình mạnh mẽ chấp nhiệm, như là hai cái bàn tay vô hình gắt gao giữ lại cổ họng của hắn, nhường hắn cơ hồ không thể thở nổi. Hắn biết mình đã không có bất kỳ cái gì đường lui, nhất định phải bắt đầu dùng tấm kia ẩn giấu đến càng sâu cũng càng cô phân lượng át chủ bài. 3 năm trước đây, đế đô cái nào đó bãi đậu xe dưới đất bên trong, một trận âm mưu ám sát đang lặng lẽ trình diễn. Một cái nhìn còn có chút ngây ngô nhưng ánh mắt lại tràn đầy ngoan lệ người trẻ tuổi đang bị 10 cái cầm trong tay lưỡi dao che mặt sát thủ vây ở một chiếc trong ghế xe, mọc cánh khó thoát. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đang là lúc ấy còn tại Long Hồn phục dịch, vừa lúc tại đế đô chấp hành nhiệm vụ Tô Dương. Hắn thuần thục liền đem kia 10 cái gọi là sát thủ chuyên nghiệp đánh cho hoa rơi nước chảy, kẻ ra quần dễ như trở bàn tay, liền theo bọn này đám ô hợp trong tay cứu người trẻ tuổi kia. Tại hoàn thành trận này có thể xưng giảm chiều không gian đả kích giải cứu hành động về sau, Tô Dương mới biết được trong xe còn có một gã lâm vào hôn mê mỹ nữ, người trẻ tuổi kia là vì truy cầu cái này hào môn tiên kim mà không tiếc bí quá hóa liều, thậm chí kém chút mất mạng. Tại người tuổi trẻ đau khổ cầu khẩn phía dưới, thêm nữa Tô Dương đối ngoại trừ Vân Hy Nguyệt bên ngoài nữ nhân không có hứng thú, trận này anh hùng cứu mỹ công lao bị đặt tại người tuổi trẻ trên thân. Nhưng hắn thành công lấy một loại ân nhân cứu mạng dáng vẻ lấy được vị tiên hào môn tiên kim ưu ái, cũng bởi vì này bảng thượng cái kia quyền thế viễn siêu hắn tưởng tượng đỉnh cấp hà môn. Từ đây, một bước lên mây, một bước lên trời. Mà cái này vị trẻ tuổi, cũng bởi vì này thiếu Tô Dương một khoản nhân tình to lớn, một khoản đủ để cho hắn dùng một đời đi hoàn lại ân cứu mạng. Cũng là tại sao chuyện này thật lâu, Tô Dương mới hiểu rõ tới, vị này hào môn tiên kim gia tộc, quyền thế cùng lực ảnh hưởng, xa không phải lúc trước hắn tiếp xúc những cái kia quan to hiển quý chỗ có thể sánh được. Đây cũng là Tô Dương trong tay, nắm giữ lớn nhất một lá bài tẩy. Trở lại hiện thực, Tô Dương cặp kia nguyên bản còn có chút do dự cùng dãy rủa đôi mắt, tại thời khắc này biến vô cùng kiên định. Hắn biết mình đã không có lựa chọn nào khác. Mặc kệ, vì hôn lễ, vì hi hi, chỉ có thể liên hệ hắn. Hắn tay run run, bấm cái kia đến từ Đế Đô, hồi lâu chưa từng liên lạc qua dãy số. Điện thoại đang vang lên hồi lâu sau, rốt cục được kết nối. Trong ống nghe, truyền tới một mang theo cảnh giác cùng nghi ngờ tuổi trẻ giọng nam, "Uy, vị kia." Chương 157, lão công ngươi mọi thứ đều là lừa gạt tới. Chương 157, lão công ngươi mọi thứ đều là lừa gạt tới. Tô Dương vì trận kia hắn thấy ý nghĩa phi phàm hơn lễ, buôn đầu khắp nơi, ý đồ gọi tới càng nhiều đến hơn quan hiện quý thay hắn giữ thể diện thời điểm. Lục thừa lại càng thêm trực tiếp, lần nữa hướng Vân Hy Nguyệt phát ra mời. Hắn đem vị này vừa mới nhậm chức, nội tâm tràn đầy mê mang cùng bất an Vân tổng, đơn độc cước đến nhà kia ở vào Ma Đô trung tâm khách sạn 120 tầng không trung phòng ăn. Nơi này là Ma Đô chân chính tiên không chi thành, cũng là toàn bộ Ma Đô tiếp cận nhất bầu trời địa phương. Thấu quá to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, có thể quan sát cả tòa thành thị sáng chói cảnh đêm, tựa như ảo mộng, tựa như đưa thân vào tiên cảnh. Nhưng là đối Vân Hy Nguyệt mà nói, ngồi đối diện Lục Thừa, xa so với cái này cảnh đêm càng thêm mộng ảo. Lục Thừa cũng không có giống những cái kia dung tục phú nhị đại như thế, vừa lên đến liền nói cái gì rõ ràng lời tâm tình hắn chỉ là Vân Hy Nguyệt, miêu tả một bức nàng chưa hề tưởng tượng qua, ầm ầm sóng dậy hồng đại thương nghiệp bản kế hoạch. Lại lần nữa truyền thông ngành nghề tương lai xu thế, tới kỹ thuật hiện thực ảo ứng dụng tiền cảnh. Lại đến như thế nào lợi dụng vốn liếng lực lượng, đem một cái nhìn như bình thường công ty, chế tạo thành một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ ngành nghề truyền thông đế quốc. Hắn mỗi một câu đều tràn đầy nhìn xa hiểu rộng cùng khiến người tin phục cường đại ác cấp. Hắn mỗi một ánh mắt đều mang một loại trưởng khống toàn cục tự tin và thông dong. Vân Hy Nguyệt, vị này đã từng cũng có được thương nghiệp mộng tưởng và khát vọng chỗ làm việc nữ tính. Giờ phút này, lại như cùng một cái vừa bước vào thương nghiệp học viện ngây thơ học đồ, bị Lục Thừa kia bên bác tri thức cùng kinh người khiếu giác kinh doanh cho hoàn toàn thật sâu khuất phục. Nàng cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt, sớm đã tràn đầy khó mà che giấu sùng bái cùng ái mộ. Nàng lần thứ nhất phát hiện, thì ra, một người đàn ông chân chính mị lực, không hề chỉ ở chỗ cái kia anh tuấn bề ngoài cùng cường đại gia thế, càng ở chỗ cái kia sâu không lường được trí tuệ, cùng kia phần dường như có thể đem toàn bộ thế giới đều đùa bỡn trong lòng bàn tay tuyệt đối tự tin. Lục Thừa, thật rất đẹp. Ngay tại Vân Hy Nguyệt viên kia phương tâm đã bị Lục Thừa tài hoa cùng khí phách hoàn toàn chinh phục, cơ hồ muốn hoàn toàn luân hãm thời điểm, hắn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Gương mặt anh tuấn kia bên trên lộ ra một cái phức tạp biểu lộ, mi tâm có chút nhíu lên, đáy mắt khắp lấy sâu sắc sầu lo cùng thương tiếc. Phản phất là muốn hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, chuẩn bị hướng Vân Hy Nguyệt vạch chân một cái đủ để phá vỡ nàng toàn bộ thế giới xem, ác độc trận tướng. Khi Hy Lục Thừa thanh âm đột nhiên biến có chút nghiêm trọng, hắn nhìn xem Vân Hy Nguyệt cặp kia hơi có vẻ hoang mang đôi mắt đẹp, dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí, gàn từng chữ nói rằng, có một số việc ta vốn không nên nói cho ngươi, nhưng ta thực sự không đành lòng nhìn ngươi tiếp tục bị mơ mơ màng màng, bị một cái nhân vật nguy hiểm chỗ lừa gạt. Ngươi thật sự hiểu rõ, ngươi kia cái trên danh nghĩa trợ phu, Tô Dương sao? Hán, đến cùng là vì cái gì mới ở rể tới nhà ngươi? Đồng thời không phải ngươi không thể. Ngươi biết không? Vân Hy Nguyệt nghe vậy, trong lòng run lên bần bật. Vấn đề này, nàng cũng suy nghĩ qua, nhưng là bất luận nàng là nghĩ như thế nào, kết quả như thế nào, đây hết thảy cuối cùng vẫn áp đặt trên thân nàng. Cho nên bất lực phản kháng đoạn hôn nhân này an bài Vân Hy Nguyệt, cũng chưa từng có đi cẩn thận điều tra qua Tô Dương, chỉ là một mực cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn. Hiện tại Lục Thừa nhắc lên cái đề tài này, nhưng nàng có loại dự cảm bất tường. Giờ phút này, Lục Thừa cũng không còn có bất kỳ dừng lại, trực tiếp ném ra cái kia đủ để đem Tô Dương hoàn toàn đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên quả bom nặng ký. Tô Dương, hắn xác thực không phải người bình thường. Hắn đã từng là Long Quốc đứng đầu nhất bộ đội đặc chủng, Long Hồn Vương Bài, danh hiệu chiến thần. Nhưng này đều đã là quá khứ. 3 năm trước đây, hắn bởi vì nhiều lần đang hành động bên trong, không phục tùng chỉ huy, thậm chí là tiêu cực thi hành mệnh lệnh, tạo thành một chút không thể vãn hồi hậu quả. Cuối cùng, cân nhắc tới hắn đã từng lập qua một chút công lao, đồng thời lúc ấy nhiệm vụ mục tiêu do cái khác đồng đội miễn cưỡng hoàn thành, quân đội lựa chọn đối với hắn theo nhẹ xử lý, chỉ là yêu cầu hắn sớm xuất ngũ. Không phải, hắn cũng sẽ không như thế tuổi trẻ liền trở lại đô thị. Hắn dừng một chút, lại ném ra một cái càng thêm chí mạng chân tướng. Về phần ngươi cùng hắn ở giữa đoạn hôn nhân này, cùng hắn ở rể các ngươi Vân gia kia, căn bản chính là hắn lợi dụng chính mình đã từng thân phận cùng nhân mạch, bức hiếp vị kia hàng thành nhà giàu nhất, buộc hắn tới cửa vì chính mình cầu hôn, từ đó đạt tới lừa gạt cưới mục đích. Thậm chí, hắn còn theo hàng thành nhà giàu nhất nơi đó bắt chẹn kết sủ tài phú. Mặc dù hắn cuối cùng không có vì vậy cong lên bất luận cái gì tội danh, nhưng rất khó nói hắn làm những hành vi này tính là cái gì, vì gia tăng chính mình lời nói này có độ tin cậy. Lục Thừa thậm chí còn lấy ra điện thoại phát hình một đoạn theo hàng thành nhà giàu nhất nơi đó dùng một ít thủ đoạn lấy ra nhận tội ghi âm. Về phần đến cùng là thủ đoạn gì, ngược lại gia hỏa này hiện tại đã phá sản. Ghi âm bên trong, vị kia nhà giàu nhất thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, một năm một mười giảng thuật chính mình là như thế nào bị Tô Dương bức hiếp, như thế nào trợ giúp hắn lừa gạt cưới, cùng như thế nào bị hắn bắt chẹn toàn bộ quá trình. Mỗi một chữ đều giống như một cây đao hung hăng đâm vào Vân Hy Nguyệt trong lòng. Cái gì? Chiến thần, bắt chẹn, hắn lại là loại người này? Ta vậy mà cùng một cái đáng sợ như vậy, còn giỏi về ngụy trang nhân vật nguy hiểm, chờ tại một cái phòng bên trong dòng dã 3 năm, lừa gạt cưới. Hắn đây là từ đầu đến đuôi lừa gạt cưới. Vân Hy Nguyệt nghe kia đoạn ván đã đóng thuyền bằng chứng ghi âm, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân trong nháy mắt này hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt trong nháy mắt biến sắt trắng như tờ giấy. Đối Tô Dương càng thêm chán ghét cùng căm hận, nhưng cùng lúc cũng hiện lên có chút sợ hãi. Nàng nhìn lên trước mặt cái này vì mình mà không tiếc vạch trần như thế bí mật kinh thiên nam nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Lục Thừa trong lòng ám cười một tiếng, trên mặt lại lập tức đổi lại một bộ tràn đầy ý muốn bảo hộ dịu dàng biểu lộ. Hắn ngồi vào Vân Hy Nguyệt bên người, nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm vào lòng, tại bên tai nàng, nhẹ giọng trấn an nói, "Hi hi, đừng sợ. Mặc dù hắn không phải ngươi tưởng tượng người đàng hoàng kia, nhưng hắn tạm thời còn sẽ không đối với ngươi như vậy. Bối cảnh của hắn rất phức tạp, cũng vô cùng giỏi về ngụy trang, đồng thời trên thực tế võ nghệ cao cường. Phải xử lý hắn, liền phải tại trường hợp công khai, tại trước mắt bao người. Nhưng hắn đã trốn không được, cũng không cách nào đỡ võ." Hắn dừng một chút, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hàn ý lạnh lẽo, đưa ra hắn cuối cùng kế hoạch. "Trận kia hôn lễ, liền để hắn xử lý a. Coi như là ngươi vì chính mình kia đoạn hoang đường quá khứ, chô cử hành một trận thịnh đại cáo biệt nghi thức. Tại nghi thức bên trên, đợi đến những cái kia giống nhau bị hắn chỗ che đậy, bị hắn lợi dụng các bằng hữu đến về sau, chúng ta sẽ cùng nhau ở trước mặt tất cả mọi người vạch trần cái kia ghê tởm rối trá chân diện mục, thay những cái kia bị hắn thương hại qua người đòi lại một cái công đạo." Chương 158, may mắn có Lục Thiếu A, hắn thật ưa thích nhân thê. Chương 158, may mắn có Lục Thiếu A, hắn thật ưa thích nhân thê. Không trùng phòng ăn bên trong phòng, Lục Thừa lời nói tại Vân Hy Nguyệt bên hai chậm rãi quanh quẩn. Nàng đem tấm kia bởi vì sợ hãi mà mất máu sắc khuôn mặt nhỏ, gần như bản năng chôn thật sâu nhập Lục Thừa rộng lớn lồng ngực, phảng phất muốn đem chính mình vò tiến cái này duy nhất nơi ẩn nút bên trong. Giờ phút này, Lục Thừa trong lòng nàng đã không còn bèn bèn một cái ủng có trí mạng mị lực nam nhân, mà là nàng tại cái này khắp nơi trên đất lửa gạt cùng nguy hiểm băng lãnh thế giới bên trong duy nhất cũng là sau cùng cứu rỗi cùng dựa vào. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp đôi mắt giờ phút này đã bị một loại gần như mù quáng tuyệt đối tín nhiệm cùng ỷ lại hoàn toàn lấp đầy. Nàng nhìn xem Lục Thừa cặp kia thâm thúy đôi mắt, nhẹ nói, "Lục Thừa, ta thật có thể làm được sao? Ta sợ." Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này điềm đạm đáng yêu yếu đuối bộ dáng, vươn tay, đầu ngón tay êm ái cắt tỉa mái tóc dài của nàng, thanh âm mang theo trấn an lòng người lực lượng. "Hi hi, có ta đây. Chỉ cần ngươi bằng lòng tin tưởng ta, ta cam đoan sẽ giúp ngươi xử lý tốt đây hết thảy, sẽ không để cho ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa nhường Tô Dương, vì hắn làm tất cả, nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Ngươi bằng lòng tin tưởng ta sao?" Vân Hy Nguyệt nghe lời hứa của hắn, trong lòng lo lắng cùng sợ hãi dường như cũng theo đó dần dần tiêu tán. Nàng trung điệp gật gật đầu, đem tương lai của mình cùng vận mệnh đều không giữ lại chút nào, giao cho trước mắt trong tay người đàn ông này. "Ân, ta tất cả nghe theo ngươi." Vào lúc ban đêm, Vân Hy Nguyệt về đến trong nhà. Nàng trước tiên liền đem mẹ của mình Lâm Mỹ Châu kéo đến phòng ngủ của mình bên trong. Sau đó, đóng cửa phòng, đem Lục Thừa hôm nay cáo chi nàng cái kia liên quan tới Tô Dương Kinh Thiên Trần tướng 1 năm 1 10, nói thẳng ra. "Cái gì?" Lâm Mỹ Châu tại nghe xong nữ nhi giảng thuật về sau, cả người như bị sét đánh, tại chỗ liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Kia Trương tổng là thoa thật dày phấn lót trên mặt, viết đầy khó có thể tin chấn kinh cùng nghĩ mà sợ. "Cái kia Tô Dương, hắn lại là loại người này, bị bộ đội xử lý chiến thần, bắt chẹn phú hào tội phạm, còn lừa gạt cưới. Ta vậy mà nhường như thế một cái nhân vật nguy hiểm, tại trong nhà của chúng ta chờ đợi dòng dã 3 năm, còn coi hắn làm người hạ nhân như thế sai sự. Hắn sẽ không thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm, đem chúng ta một nhà lao tiểu đều cho giang giáp đi." Một cỗ hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt theo lòng bàn chân của nàng tấm, bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng nàng cảm giác toàn thân mình lông tơ đều tại thời khắc này chuẩn bị đứng đấy. Nhưng ở cực hạn sợ hãi cùng nghĩ mà sợ qua đi, tùy theo mà đến, lại là một cỗ khó nói lên lời vui mừng như đến cùng. "May mắn, may mắn, may mắn có Lục Thiếu a." May mắn Lục Thiếu hắn hỏa nhãn kim tinh, nhìn rõ mọi việc, kịp thời bạch Trần Tô Dương cái này ngụy quân tử ghê tởm sắc mặt. "Bằng không, nhà chúng ta hi hi nếu là thật cùng loại người này sống hết đời, vậy còn không đến bị hắn cho hố chết a. Nữ nhi của ta bây giờ cuối cùng là hoàn toàn thấy rõ tên phế vật kia chân diện mục, cũng hoàn toàn ôm vào Lục gia đầu này kim đại thối. Nói đến, vẫn là ta Lâm Mỹ Châu có ánh mắt ta đã sớm nhìn ra, Lục Thiếu hắn đối với chúng ta nhà hi hi, đây tuyệt đối là chân ái. Không phải, hắn làm sao lại bước lên đắc tội Tô Dương cái kia chiến thần phong hiểm, cũng phải đem chân tướng nói cho chúng ta biết đâu. Hơn nữa, ta trước đó cảm giác thật đúng là có điểm chuẩn a. Tô Dương nguy hiểm như vậy, Lục Thiếu vẫn là như thế yêu hi hi, cái này đã chứng minh hắn ưa thích loại này nhân thế kích thích a. Không hổ là ta." Lâm Mỹ Châu càng nghĩ, càng cảm thấy mình lúc trước phán đoán, quả thực là anh minh thần võ tới cực điểm. Mẫu nữ hai người, trải qua một phen thẳng thắn sau khi trao đổi, rất nhanh, liền đặt thành một cái chung nhận thức. Tô Dương, cái này nguy hiểm, giỏi về ngụy trang người xấu nhất định phải nhanh, theo bọn hắn vân ra, hoàn toàn thoát khỏi. Mà chính như Lục Thừa nói tới, trận kia từ Tô Dương chính mình nói ra hôn lễ chính là tốt nhất, cũng là hoàn mỹ nhất sân khấu. Ngay tại hai mẹ con này, còn trong phòng, tràn đầy phấn khởi thương nghị trong hôn lễ hành động lúc. Đối đây hết thảy không biết chút nào Tô Dương, cũng rốt cục theo cái kia trường sau cùng át chủ bài nơi đó, lấy được hắn tha thiết ước mơ kết sủ mới quả đính hôn. Dòng dã 1 tỷ tiền mặt. Kỳ thật, Tô Dương nội tâm là cực kỳ mâu thuẫn cùng dãy rủa. Trước đó, hắn một mực không hy vọng hắn cùng Vân Hy Nguyệt ở giữa tình cảm trộn lẫn tiến bất kỳ tiền tài cùng lợi ích. Kia là đối trong lòng của hắn kia phần bạch nguyệt quang một loại khinh nhẫn. Nhưng là, gần nhất mấy lần, hắn phát hiện, bất luận hắn cố gắng thế nào nỗ lực, thế nào ẩn nhẫn, tại Vân Hy Nguyệt đôi mắt bên trong, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái bất ức vô dụng không còn gì khác gia đình nấu phu. Nhất là tại Lục Thừa cái kia như là như mặt trời chói lóa mắt nam nhân xuất hiện về sau. Loại này so sánh, biến càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm chói mắt. Lại thêm, trận kia hắn ký thác kỳ vọng cao thế kỷ hôn lễ đã lửa xém lông mày. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn nhất định phải tại hôn lễ trước đó, dùng một loại trực tiếp nhất, cũng chấn động nhất phương thức, hướng toàn bộ Vân gia, chứng minh hắn Tô Dương thực lực chân chính. Thế là, Tô Dương hăng hái, đem tấm kia có 1 tỷ khoản tiền lớn thẻ ngân hàng, như là chiến lợi phẩm đồng dạng, bày tại Vân gia trước mặt mọi người. Hắn, rốt cục tại hắn vị này tranh chua mẹ vợ trên mặt, thấy được một tia khó có thể tin chấn kinh. Vị kia vẫn luôn xem thường hắn cha vợ, cũng lộ ra một tia lau mắt mà nhìn kinh ngạc. Đương nhiên, hắn tâm tâm niệm niệm thê tử Vân Hy Nguyệt trên mặt, cũng lộ ra. Ách, mặc dù Vân Hy Nguyệt biểu lộ vẫn như cũ có chút băng lãnh, nhưng dường như thiếu đi mấy phần trước đó chán ghét cùng không kiên nhẫn. Ha ha ha, ta liền biết sẽ là như thế này. Tiền tài, quả nhiên là kiểm nghiệm tất cả duy nhất chân lý a. Tô Dương trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có hài lòng cùng đắc ý. Loại này tú bắp thịt cảm giác chính là thoải mái a. Hắn vung tay lên, hướng Vân gia đám người tuyên bố lên cái kia lãng mạn hùng vĩ hôn lễ kế hoạch. Mà Vân gia ba người đâu, cũng là lấy ra chính mình suốt đời sở học tinh xảo diễn kỹ, phối hợp với Tô Dương diễn ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mang ơn phấn khích tiết mục. Đem một cái bởi vì con rể bỗng nhiên lên như diều gặp gió mà cảm thấy chấn kinh, vui mừng như điên, thậm chí có chút không biết làm sao gia đình, cho diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng Tô Dương, vị này đáng thương chiến thần người ở rể, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình bệnh mỹ hảo trong huyễn tưởng, không cách nào tự kiềm chế. Ban đêm, Vân Hy Nguyệt gian phòng bên trong, nàng nhìn ngoài cửa sổ kia ánh trăng trong sáng, trong lòng cũng giống nhau tràn đầy đối tương lai chờ đợi. Chỉ có điều, nàng chờ đợi cũng không phải là trận kia hư tình giả ý hôn lễ, mà là hôn lễ kết thúc về sau, nàng rốt cục có thể hoàn toàn thoát khỏi Tô Dương cái này nhân vật nguy hiểm dây dưa. Sau đó, không có chút nào gánh vác, đầu nhập nàng chân chính chỗ yêu, cái kia như thần linh giống như hoàn mỹ nam nhân, Lục Thừa ôm ấp. Chương 159, cuồn cuộn sóng ngầm nhiệt trường, thế thân cùng dạn nở giờ. Chương 159, cuồn cuộn sóng ngầm nhiệt trường, thế thân cùng dạn nở giờ. Hôn lễ cùng ngày, Ma Đô khách sạn Thế Kỷ, tòa thành thị này cấp cao nhất 1000 tiêu chí tính kiến trúc, bị Tô Dương lấy một loại gần như khoa trương hào khí, hoàn toàn bao xuống dưới. Trong tiểu điểm bên ngoài, cực điểm xa hoa, răng đèn kết hoa. Theo lối vào kia dài đến 100 mét thảm đỏ, tới bên trong phòng yến hội kia sáng chói chói mắt thủy tinh đèn treo, lại đến mỗi một trường trên bàn ăn bố trí. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tại im lặng nói cuộc hôn lễ này chủ nhân hùng hậu tài lực cùng phi phàm địa vị. Tô Dương thân mang một bộ màu trắng tân lang lễ phục, cả người nhìn tư thế đi ngang, khí vũ bất phàm. Hắn bưng một chén trà bình, du đầu cùng áo hương tóc mai ảnh tân khách ở giữa, trên mặt tràn đầy trước nay chưa từng có tự tin và đắc ý. Hôm nay là hắn Tô Dương 3 năm qua đi trở lại đỉnh phong cao quang thời điểm, cũng là hắn hướng tất cả mọi người, nhất là hướng Vân Hy Nguyệt, chứng minh chính mình thực lực chân chính hoàn mỹ sân khấu. Trung quanh các tân khách, hắn mời tới những ngày bạn bè, bất luận là giới mậu dịch đại lão, vẫn là danh lưu quyền quý, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía hắn, đều tràn đầy kính sợ cùng lấy lòng. Mà trong đó, cái kia bị đã từng đối với hắn gây khó khăn đủ đường, tranh chua mẹ vợ Lâm Mỹ Châu, giờ phút này càng là như là chó sủ đồng đạo, một tấc cũng không rời theo phía bên hắn, trên mặt chất đầy định nọt đủ cười, đối với Tô Dương chính là một trận điên cuồng tội phồng. Ôi bi, ta con rể tốt ta, ngươi xem một chút ngươi hôm nay mặc vào bộ quần áo này, quả thực so với cái kia minh tinh điện ảnh còn muốn xoáy bên trên gấp 100 lần à? Ta liền biết ngươi không phải vật trong ao, sớm muộn cũng có một ngày sẽ nhất phi trùng thiên. Tô Dương nghe lời nói này, trong lòng càng là thư sướng tới cực điểm. Ha ha ha, thấy không? Hôm nay ta chính là Ma Đô nhất tịnh tử. Đúng lúc này, một gã hắn an bài tại hôn lễ hiện trường phụ trách bảo an thủ hạ, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc báo cáo, chiến thần. Hiện trường tựa hồ có chút không thích hợp. Ta vừa rồi tại tân khách bên trong, phát hiện mấy cố mang theo bất thiện khí tức người, xem ra tựa hồ là ngày trước kia. Tô Dương nghe vậy chỉ là tùy ý khoát tay áo, cắt ngang hắn. Không sao, mấy cái tôm tép nhại nhép mà thôi, không cần để ý. Hôm nay là ta cùng Hi Hi ngày đại hỷ, ta không hy vọng có bất kỳ chuyện tình không vui xảy ra. Để bọn hắn nhìn xem, để bọn hắn thật tốt mà nhìn xem, để bọn hắn biết ta Tô Dương vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Mảnh này chén quang giao thoa ở giữa an bình, bất quá là hợp với mặt ngoài giả tượng, hạ sớm đã là mạch nước ngầm tiềm ẩn. Mặt ngoài hội tụ những cái kia từng chịu Tô Dương biệt thủ, lòng mang cảm niệm thân ảnh. Mà tại bóng ma nơi hẻo lánh bên trong, những cái kia từng bị hắn mạnh mẽ dẫm tại dưới chân ngày xưa cựu địch, cũng đã lặng yên trà trộn tại trong đám người, tùy thời mà động. Thật là cực độ tự tin và vui sướng, nhường Tô Dương biên kia vốn nên thời điểm bảo trì cảnh giác chiến thần chi tâm, cũng xuất hiện một lát thư giãn. Ngay tại hôn lễ không khí hiện trường, bởi vì tân lang hăng hái mà dần dần bị đẩy hướng thời điểm cao trào. Cửa tiểu điểm, đột nhiên truyền đến một hồi không nhỏ bạo động. Một chiếc treo đế đô bảng số xe sang trọng, chậm rãi dừng ở thảm đỏ cuối cùng. Cửa xe mở ra, một vị thân mang Âu phục, dung mạo thanh tuyển, khí chất sạch sẽ người trẻ tuổi chậm rãi từ trên xe đi xuống, chính là cấp cho Tô Dương 1 tỷ tài chính, lại từ đế đô đường xa mà đến, vì hắn chống đỡ chẳng tử, Nôn Triệt. Dung mạo của người đàn ông này, nhìn kỹ, vậy mà cùng Lục Thừa có 7-8 phần kinh người tương tự. Mà bên cạnh hắn, thì đi theo một vị dáng người cao gầy, khí thế cường đại, trên mặt mang theo một bộ lớn tính dâm lớn, dùng miệng che đậy cùng khăn lụa tận lực che đậy dung mạo nữ tử thần bí. Nôn Triệt xuất hiện, trong nháy mắt ngay tại hôn lễ hiện trường, đưa tới hoành động lớn. Trời ạ, người kia là Lục Thiếu sao? Hắn không phải vừa rồi liền tới rồi sao? Tại sao lại đổi một bộ quần áo? Không đúng. Mặc dù dáng dấp rất giống, nhưng khí chất giống như có chút không giống nhau lắm. Lục Thừa, giống nhau sớm liền đi tới hội trường, cũng rốt cục thấy được Nôn Triệt, vị này tại kịch bản bên trong, sơ lược Tô Dương phía sau màn chỗ dựa, Chỉ là khi nhìn đến Nôn Triệt tấm kia cùng mình kinh người tương tự mắt lúc, cặp mắt của hắn mấy không thể xem xét có chút híp một chút, như có điều suy nghĩ. Vọng khí chi thuật lặng yên mở ra. Quả nhiên, tại Nôn Triệt trên thân cũng còn quấn một vòng kim sắc khí vận. Mà khi ánh mắt của hắn rơi vào vị kia tận lực che đậy dung mạo nữ tử thần bí trên thân lúc, hệ thống cũng lập tức đưa ra tương ứng nhắc nhở. Đốt. Kiểm tra tới mới khí vận chi tử cùng liên quan nhân vật xuất hiện. Kịch bản thế thân 3 năm rời đi, nàng hối tiếc không kịp đã tự động phát động biết trước câu chuyện. Khí vận chi tử tính danh, Nôn Triệt thân phận, thế thân 3 năm rời đi, nàng hối tiếc không kịp nhân vật chính chủ muốn năng lực, bố cục thế thân điểm chiến lược, 200, minh kình hậu kỳ, mị lực trị, 98, thiên nhân, khí vận bình cấp, SS liên quan nhân vật, phó diên, giãn đờ dở nữ chính, lục thừa nhìn xem cái kia đạo mặc dù bị tận lực che lấp, nhưng vẫn như cũ khó nén nó mạnh mẽ khí thế cùng tuyệt đại phong hoa thân ảnh quen thuộc, trong đầu cũng theo đó nổi lên một chút đã sớm bị hắn phủ đuổi ký ức. Phó diên, hắn đã từng, một cái tương đối cố chấp, cũng tương đối khó cuốn mê muội. Ách, còn tìm bên trên như ta thế thân, vẫn là chơi đầu góc loại hình a. Làm kia cuối cùng một khối ghép hình, liên quan tới Tô Dương phía sau màn chỗ rửa hư thực bị triệt để xác minh sau. Lục thừa là Tô Dương tỉ mỉ bệnh tấm vong lương kia, cuối cùng một sợi tơ cũng đã giữ chặt. Hiện tại là thời điểm đi chuẩn bị kia phần một hồi muốn hiến cho Tô Dương hạ lễ. Tại Lục thừa rời đi hôn lễ hội trường lúc, Phó Diên cặp kia kính dâm dưới đôi mắt mới lưu luyến không rời từ trên người hắn thu hồi. Theo càng ngày càng nhiều tân khách đến, hôn lễ không khí hiện trường lần nữa đẩy hướng một cái mới cao trào. Lâm Mỹ Châu cùng Vân Chấn Hùng hai vợ chồng bắt lấy cơ hội này, lần nữa bưng chén rượu lên, đi tới Tô Dương trước mặt, bắt đầu một vòng mới càng thêm buồn nôn tội phồng cùng mời rượu. Ôi, ta con rể tốt ta, ngươi mặt mũi này cũng quá lớn a. Liên Đế Đô bên kia đại nhân vật đều tự mình tới vì ngươi chúc mừng. Nhanh nhanh nhanh, cùng mẹ nói một chút, vị này lại là lộ nào thần tiên a? Tại bọn hắn lần này nhiệt tình thuyết phục cùng tội phồng phía dưới, vốn là có chút lâng lâng Tô Dương, càng là buông lỏng tất cả cảnh giác. Hắn bưng chén rượu lên, cùng những cái kia chủ động tiến lên mời rượu các tân khách, một chén tiếp lấy một chén, uống một hơi cạn sạch. Tâm tình càng thêm thoải mái cùng đắc ý. Hắn cảm giác chính mình đã đứng ở toàn bộ thế giới chi đỉnh. Hắn một tay nắm trong tay tài phú cùng nhân mạch, một tay sắp ôm ấp nữ nhân hắn yêu mến nhất. Đời người đến tận đây còn cầu mong gì? Hắn bưng lên trước mặt ly kia sớm đã rót đầy chạm bình, hào khí bừng mây. Đối với toàn trường tân khách, cao giọng tuyên bố: Các vị, cảm tạ đại gia hôm nay có thể tới tham gia ta Tô Dương cùng Vân Hy Nguyệt hôn lễ. Mời mọi người hơi chờ một lát. Hiện tại liền để ta đi trong nhà đón dâu, nên đón ta kia khắp thiên hạ xinh đẹp nhất, thiện lương nhất tân lương. Chương 160, sớm hay chiến thần thử một chút động phòng. Chương 160, sớm hay chiến thần thử một chút động phòng. Tô Dương mang theo từ hắn đã từng mấy cái chiến hữu cũ, tạm thời xây dựng tinh anh phủ rể đoàn hăng hái đi tới Vân gia biệt thự. Nhưng mà nên đón hắn lại cũng không là tưởng tượng bên trong tân lương kia mong mọi cùng trông mong thẹn thùng thân ảnh, mà là một cái đóng thật chặt băng lãnh vô tình đại môn. Cùng trước hắn một bước về nhà bị kia hòa ái dễ gần mẹ vợ Lâm Mỹ Châu tiếng cười: Ôi, ta con rể tốt ta, muốn cưới nhà chúng ta ưu tú như vậy nữ nhi bà bối, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy à? Dựa theo chúng ta quê quán truyền thống hôn tụ, ngươi nhất định phải liền sông tam quan, đã chứng minh thành ý của ngươi cùng thực lực, chúng ta khả năng yên lòng đem Hí Hí giao cho ngươi nhà. Lâm Mỹ Châu liên hợp lấy một đám phụ dâu đoàn, lấy truyền thống hôn tục làm lý do, đem Tô Dương cùng hắn phụ rể đoàn cho gắt gao ngăn ở ngoài cửa. Một trận có thể xưng thiết nhân ba loại trung cực đón dâu khảo nghiệm như vậy mở màn. Cửa thứ nhất, Hồng Bao mở cửa. Lâm Mỹ Châu cách lấy cánh cửa tấm, công phu sư tử ngoạng, yêu cầu Tô Dương nhất định phải xuất ra 99.999 khởi đầu tốt để bao, lấy đó thật dài thật lâu điểm tốt lắm. Tô Dương mặc dù cảm thấy cái này mẹ vợ là muốn tiền muốn điên rồi, nhưng dù sao hôm nay là hắn ngày đại hỷ, không thể phá hỏng bầu không khí. Hắn chỉ có thể cố nén khó chịu, nhường chiến hưu cũ theo chuẩn bị xong tiền mặt bên trong, quyên góp đủ gần 10 vạn khối khoản tiền lớn, theo trong khe cửa nhét đi vào. Nhưng làm một lần sao có thể a? Lâm Mỹ Châu thanh âm dừng lại, một vị khác phủ dâu thanh âm liền vang lên. Cứ như vậy, vẻn vẹn là cái này hồng bao, Tô Dương liền cho nhiều lần, làm trễ mãi không biết bao lâu, trong lúc đó cũng bởi vì chuẩn bị tiền mặt không đủ, nhường phụ rể đi lấy qua một lần tiền. Cửa thứ hai, thể lực khảo nghiệm. Cửa là mở, nhưng nên đón hắn, lại là liên tiếp làm cho người hoa mắt, có thể xưng biến thái độ khó cao thể lực trò chơi. Cái gì dùng miệng ngậm quả táo, một tay làm 100 chống đẩy rồi. Sau đó là, con phụ rể đoàn bên trong nhất mập cái tên mập mạp kia, nguyên địa làm 50 cái sâu ngồi xổm. Cuối cùng, là tại chỉ ép trên bảng nhảy dây 200 hạng, ở giữa còn không thể gián đoạn, không phải liền làm lại. Tô Dương vì ở trước mặt mọi người hiện ra thành ý của mình cùng cường đại thể lực, chỉ có thể cắn răng, đem những này có thể xưng cực hình làm có dễ, từng cái ứng phó được. Toàn bộ quá trình, mặc dù chật vật không chịu nổi, mồ hôi đầm địa, nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy, mang trên mặt hạnh phúc mỉm cười. Cửa thứ ba, chân tâm vấn đáp. Tại kinh nghiệm thể lực cực hạn khảo nghiệm về sau, trên tinh thần tra tấn cũng theo nhau mà tới. Lâm Mỹ Châu cùng phụ dâu đoàn nhóm lấy ra một sấp thật dày để thẻ, bắt đầu đối Tô Dương tiến hành các loại liên quan tới Vân Hy Nguyệt xảo trá vấn đề vanh tạc. Xin hỏi, tân lương thích nhất nhan sắc là cái gì? Xin hỏi, tân lương thích nhất ăn niềm nhân vật sinh nhật. Xin hỏi, tân lương ghét nhất ăn đồ ăn là cái gì? Nếu như nói, trước hai cái khâu chỉ là hoàn thành tương đối chậm. Vậy cái này khâu, liền là căn bản không muốn cho Tô Dương hoàn thành. Hắn tại chỗ liền trợn tròn mắt. Hắn cùng Vân Hy Nguyệt mặc dù kết hôn 3 năm, nhưng là, đừng nói những cái này sinh hoạt bên trong chi tiết, hai người đã nói, cộng lại đều không có vượt qua 100 câu. Vân Hy Nguyệt căn bản cũng không yêu phản ứng hắn. hắn đi đâu đi biết những vấn đề này đáp án. Hắn chỉ có thể nương tựa theo chính mình điểm này đáng thương suy đoán, loạn xạ được. Kết quả, tự nhiên là sai đến rối tinh rối mù. Đưa tới phủ dâu đoàn nhóm từng đợt không che giấu chút nào chế giễu cùng ồn ào. Thời gian, ngay tại cái này tràn đầy làm khó dễ cùng chật vật vượt quan trò chơi bên trong, từng phút từng giây bị vô tình trì hoãn. Tô Dương trong lòng cũng càng thêm lo lắng cùng không kiên nhẫn. Cùng lúc đó, cùng ngoài cửa kia náo nhiệt ồn ào không khí hoàn toàn khác biệt chính là Vân Hy Nguyệt trong phòng ngủ, giờ phút này lại là một mảnh tràn đầy mập mờ không khí. Lục Thừa sớm đã thần không biết quỷ không hay, tiềm nhập cái này chỉ thuộc về tân nương không gian riêng tư. Hắn từ phía sau, dùng kia lòng ham chiếm hữu kéo căng tư thế, ôm thật chặt thân mang trắng loãng áo cưới Vân Hy Nguyệt. Tại nàng kia tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát tuyết trắng trên cổ, ấn xuống cái này đến cái khác cực nóng hôn. Hai người đang tiến hành sau cùng, cũng là mấu chốt nhất. Trước khi chiến đấu bộ trang, không biết qua bao lâu, làm Lục Thừa lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị, theo phòng ngủ của nàng cửa sổ, xoay người rời đi về sau. Vân Hy Nguyệt mới rốt cục tại phủ dâu trợ giúp hạ, trịnh trọng mang lên trên kia đỉnh chút xuống quốc tế thiết kế đại sư tâm huyết đầu xa. Nó cũng không phải là nhẹ nhàng sa mỏng, mà là từ điểm đầy mảnh vải tinh toàn lụa trắng trùng điệp xen lẫn mà thành, tính chất hoa mỹ mà nặng nghề. Kia hoa lệ lụa trắng không chỉ có hoàn mỹ che khuất nàng mặt mày ở giữa, kia bởi vì vừa mới bị tưới nhuần qua mà có vẻ hơi mê ly vẻ mặt, càng đem nàng tấm kia hiện đầy động nhân đỏ ửng gương mặt xinh đẹp cho che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra kia bởi vì bị lặp đi lặp lại hôm qua mà lộ ra đến mức dị thường sung mãn hưng nhuận, hiểu diễm bước át cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ngoài cửa, Tô Dương tại kinh nghiệm 9981 khó về sau, rốt cục xông qua tất cả cửa ải. Hắn hăng hái đẩy ra kia phiến tượng trưng cho hạnh phúc điểm cuối cùng phòng ngủ đại môn. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia thân mang trắng loan áo cưới, như là tiên nữ giống như lặng lặng mà ngồi tại bên giường tân nương lúc, trái tim của hắn trong nháy mắt để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Mặc dù bởi vì đầu xa nguyên nhân thấy không rõ mặt của nàng, nhưng này thước tha dáng người, kia thánh khiết khí chất, vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm cùng hài lòng. Ánh mắt của hắn rơi vào tân nương kia duy nhất trần trụi bên ngoài, tiểu diễm bước át trên môi đỏ mọng. Hoa, hi hi, hôm nay son môi nhan sắc thật là dễ nhìn, lộ ra bờ môi sung mãn mê người, không biết là mùi vị gì rất nhanh, ta liền sẽ biết. Hắn hoàn toàn không có mơ tưởng, chỉ coi là thợ trang điểm kỹ thuật cao siêu, đem cái này tất cả đều đổ cho chính mình sắp cưới mỹ nhân tuyệt sắc hạnh phúc điểm báo. Hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, bước nhanh về phía trước, liền phải đưa tay cho hắn kia mang theo thần bí đầu xa tân nương đến ôm công chúa, lại bị Vân Hy Nguyệt một bàn tay đánh trên tay, lập tức đứng lên, chính mình đi ra ngoài. Mặc dù là bị đánh một cái đánh, nhưng là cảm thụ được tay bên trên truyền đến trong nháy mắt kia mềm mại xúc cảm, nhất định là hi hi nàng đợi gấp. Đều tại ta, vượt quan bỏ ra thời gian quá dài, hi hi nũng nịu kình vẫn còn lớn. Tô Dương theo thật sát Vân Hy Nguyệt bên người, hắn cảm giác chính mình chính là toàn thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Tại một đám vân gia tân khách, vậy chúc phúc cùng ánh mắt hâm mộ nhìn soi mói. Tô Dương cùng cái kia mang theo đầu xa, thấy không rõ biểu lộ tân nương Vân Hy Nguyệt, từng bước đi ra vân gia đại môn. Ngồi lên chiếc kia sắp lái về phía thế kỷ hôn lễ cũng sắp lái về phía hắn cuối cùng thẩm phán xa hoa đầu xe. Rốt cục, tiếp vào tân nương. Đầu này xa thật có cảm giác, chờ đến trong hôn lễ, từ ta tự tay xốc lên, nhất định rất lãng mạn. Mà bên cạnh hắn, đầu kia xa phía dưới, Vân Hy Nguyệt ánh mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng khóe miệng lại bởi vì trở về chỗ vừa rồi kia phiên cực hạn thể nghiệm mà không bị khống chế, có chút dâng lên. Lục Thừa, tốt xấu nhưng là khí lực cũng tốt lừa ta. Ta vừa rồi đều kém chút đứng không yên. Chương 161, tân nương của ngươi, son môi có chút hoa. Chương 161, tân nương của ngươi, son môi có chút hoa. Khách sạn thế kỷ, gian kia đủ để dung nạp hơn ngàn tên tân khách bên trong phòng yến hội, giờ phút này đã là không còn chỗ ngồi. Du dương vị ô lìn khúc trong không khí chậm rãi chạy xuôi, các tân khách ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy đối cuộc hôn lễ này chờ mong cùng chúc phúc. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục phía dưới, nương theo lấy kia trang nghiêm mà thần thánh hôn lễ khúc quân hành tấu vang, yến hội sảnh kia hai phiến tượng trưng cho tôn quý cùng lĩnh hàng nặng nghề cánh cửa bị chậm rãi đẩy ra. Thân mang màu trắng định chế lễ phục, hăng hái tân lang quan Tô Dương, bên cạnh là cái kia bị thân mang trắng loan áo cưới tân nương Vân Hy Nguyệt. Nói đến, Vân Hy Nguyệt bộ này áo cưới vẫn là Lục Thừa trả tiền mua. Không thể không nói, quý đồ vật, khuyết điểm của nó chỉ có quý, các tân khách nhìn thấy cũng không khỏi đến cảm thán lên. Tân nương, quả thực là thiên tiên hạ phàm a, ta mặc bộ này áo cưới cũng sẽ có loại hiệu quả này. Tân nương bộ pháp tốt ưu nhã. Tiểu thư khuê các, bọn hắn làm sao biết, Vân Hy Nguyệt chỉ là không cất bước nổi. Hai người tại vô số đèn flash cùng các tân khách trong tiếng vỗ tay, chậm rãi bước lên đầu kia thảm đỏ con đường. Giờ phút này Tô Dương, nghe đại gia đối Vân Hy Nguyệt khích lệ, cũng cảm giác chính mình đang tắm rửa tại vạn trượng trong vinh quang. Hắn chính là cái này thế giới trung tâm, là tất cả mọi người hâm mộ và ghen tị đối tượng. Toàn trường xinh đẹp nhất người, là thê tử của hắn. Cái kia khỏa kích động trái tim, cơ hồ muốn theo trong lồng ngực trực tiếp đụng tới. Trên mặt, càng là tràn đầy trước nay chưa từng có tự tin cùng đắc ý. Hắn hưởng thụ lấy đây hết thảy, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục khoái cảm, hưởng thụ lấy sắp ôm mỹ nhân về to lớn hạnh phúc. Hắn cảm giác chính mình đã đứng ở đời người tối đỉnh phong. Hôn lễ nghi thức, tại người chủ trì kia nặng nề tiếng nói cùng các tân khách nhiệt tình chúc phúc âm thanh bên trong, rốt cục tức sẽ bắt đầu. Hai người theo thảm đỏ đi đến chính giữa sân khấu, người chủ trì mang trên mặt nụ cười sáng lạ, kích tình cao giọng tuyên bố, "Tốt, các vị quý khách, các vị bằng hữu, hiện tại, liền để chúng ta cộng đồng chứng kiến cái này lãng mạn một khắc. Có mời chúng ta anh tuấn tiêu sái tân lang quan, Tô Dương tiên sinh, tự tay xốc lên bên cạnh ngươi vị này mỹ lệ tân nương thần bí đầu xa. Nhưng nàng kia dung nhan tuyệt thế, như lộng lẫy nhất sao trời giống như, lập lòe tại cái này hạnh phúc điện đường phía trên. Tới, rốt cuộc đã đến. Tô Dương trái tim lần nữa không bị khống chế cuồng loạn lên. Trên mặt của hắn cũng tương tự mang theo mỉm cười rực rỡ. Chậm rãi, vươn tay của hắn, nhẹ nhàng cầm vương kia tượng trưng cho thuần khiết cùng thần bí trắng loáng đầu xa. Sau đó, tại toàn trường tất cả tân khách ánh mắt nhìn soi mói, hắn xốc lên tầng kia thần bí đầu xa. Chớp mắt vào năm, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt, vẫn như cũng là Vân Hy Nguyệt tấm kia nhường hắn nhớ thương tuyệt sắc dung nhan. Nhưng vẹn vẹn là một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác được, nàng hôm nay dường như có chỗ nào không giống nhau lắm. Nàng cặp con mắt kia, giờ phút này cũng không có mảy may tân hôn vốn có thẹn thùng cùng vui sướng, thay vào đó là một loại hắn chưa từng thấy qua băng lãnh, cùng một không chút nào che giấu thương hại, dường như tựa như là đang nhìn một cái sắp xấu mặt thằng hề. Ngay tại Tô Dương bởi vì Vân Hy Nguyệt bất thình lình ánh mắt mà cảm thấy một hồi không hiểu hoang mang trong nháy mắt, hắn khỏe môi kia xóa nụ cười sán lạn ý, trong nháy mắt ngưng kết, thu lại, cả khuôn mặt tấp tốc trầm xuống. Cái kia phần miễn siêu thường nhân nhạy cảm cường đại cảm giác lực, nhường hắn đột nhiên vô cùng rõ ràng phát giác được, Vân Hy Nguyệt trên thân kia cỗ tinh khiết vô cùng, tượng trưng cho thiếu nữ trong trắng nguyên âm chi khí. Vậy mà lại nhưng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một cỗ hắn không thể quen thuộc hơn được, thuộc về một cái nam nhân khác bá đạo khí tức. Là Lục Thừa. Son môi. Đây không phải là son môi ánh mắt của nàng. Nàng tư thế đi cảm giác kia, khí tức kia. Là Lục Thừa. Không có khả năng. Hôm qua. Đêm qua vẫn là thật tốt. Lúc nào thời điểm. Làm sao có thể. Thị giác cùng cảm giác song trọng xung kích. Hung hăng bổ vào Tô Dương trên đỉnh đầu. Nhưng hắn tại nội tâm điên cuồng gào thét. Mà người ở bên ngoài xem ra, tân lang đống nhiên cứng đờ. Như là bị trong nháy mắt băng phong thạch điêu đồng dạng, ngây người tại nguyên chỗ. Tay của hắn còn duy trì lấy xốc lên đầu xa cái kia xấu hổ động tác. Hắn chỉ cảm thấy, hắn tất cả kiêu ngạo, hắn tất cả tự tin, hắn tất cả trụ cột tinh thần, cái kia thuần khiết không tì vết bạch nguyệt quang, đều tại thời khắc này, ngay trước toàn ma đô tất cả danh lưu mặt, hoàn toàn sụp đổ. Mà đứng tại hắn đối diện Vân Hy Nguyệt, nhìn xem hắn bộ kia thất hồn lạc phách ngốc dạng, trong lòng chẳng những không có chút nào đồng tình cùng không đành lòng, ngược lại, còn dâng lên một cỗ trả thù giống như khoái cảm. Nàng nhìn xem Tô Dương, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt đùa cợt băng lãnh đường cong, phảng phất tại im lặng tuyên cáo, Tô Dương, ngươi cái ổ này vô dụng, vĩnh viễn không xứng với ta. Ngươi vĩnh viễn không chiếm được ta. Mà đứng tại dưới võ đài, cái kia vẫn luôn ở bên xem đây hết thảy Lục Thừa. Khi nhìn đến Tô Dương bộ kia như cùng chết cha mẹ giống như biệt khuất biểu lộ về sau, khoe miệng cũng giống nhau khơi gợi lên một vệt như ma quỷ, vui mừng nụ cười. Vẫn là nữ chính dùng tốt, các loại trên ý nghĩa đều tốt dùng. Người chủ trì nhìn xem trên sân khấu chuyện này đối với bỗng nhiên lâm vào quỷ dị an tĩnh người mới, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn còn tưởng rằng là tân lang quan bị tân nương mỹ mạo cho kinh diễm tới, thấy chóng đâu. Hắn lập tức liền vô cùng chuyên nghiệp, cầm ống nói lên, bắt đầu cứu chàng, dùng càng thêm nhiệt tình rào rạt ngữ khí, thúc giục nói, ha ha ha. Xem ra chúng ta tân lang quan, là bị chúng ta mỹ lệ tân nương cho hoàn toàn mê hoặc ca. Tân lang, còn chờ cái gì đâu? Nhanh! Nhanh hôn một chút người khắp thiên hạ này xinh đẹp nhất tân nương. Hướng toàn thế giới. Tuyên cáo hạnh phúc của các người a. Người chủ trì lời nói này, như là sắc bén nhất đao nhọn. Hung hăng cắm vào Tô Dương viên kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ trên trái tim. Đem hắn, hoàn toàn, đẩy vào không đường thối lui tuyệt cảnh. A. Tô Dương cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng. Hắn manh phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Hắn cầm trong tay phương kia trắng loáng đầu xa, hung hăng lắc tại một bên. Sau đó hai mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn cái này. Cái này hắn thề muốn dùng một đời đi bảo hộ, bây giờ lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm cùng bẩn thỉu nữ nhân. Dung điên cuồng mà chất vấn, vì cái gì? Vân Hy Nguyệt, con mẹ nó ngươi nói cho ta, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn không nghĩ ra. Hắn thật không nghĩ ra. Chính mình nơi nào có vấn đề? 3 năm người ở rể sinh hoạt, chịu mệnh nhọc, nhẫn nhục phụ trọng. 3 năm liền tay của nàng đều không có sở đến một chút, lại vào hôm nay trong hôn lễ, phát hiện thê tử nguyên âm đã mất, vẫn là vào hôm nay trước đây không lâu. Hắn vì nàng, bỏ ra tất cả. Có thể kết quả đây. Đổi lấy lại là. Ta đến cùng chỗ nào có lỗi với ngươi? Ta đến cùng sai tại chỗ nào? Tô Dương thanh âm, bởi vì cực hạn phẫn nộ, mà biến khàn giọng bật mèo, như là kêu rên tuyệt vọng. Hắn thật không nghĩ ra a. Chương 162, ngươi đây không phải báo ân, ngươi đây là trả thù. Chương 162, ngươi đây không phải báo ân, ngươi đây là trả thù. Tô Dương kia phẫn nộ gào thét, trong chốc lát, làm cho cả yến hội sảnh rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả tân khách, thậm chí là mới vừa rồi còn tại cứu chàng người chủ trì, đều bị biến cố bất tình lình cho hoàn toàn chấn trụ. Cả đám đều trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Cái này, đây là thế nào? Tân lang quan thế nào đông nhiên nổi điên? Hối hôn, đoạt cưới, vẫn là tân nương chạy theo người khác? Không đúng, đây chính là tân nương bản nhân a. Đến cùng xảy ra cái gì? Mà Vân Hy Nguyệt, tại đối mặt Tô Dương cặp kia con mắt đỏ ngầu, cùng kia cuồng loạn chất vấn lúc, nàng kia gương mặt thanh tú bàng bên trên không có chút nào bối rối cùng chột dạ, ngược lại là càng thêm băng lãnh kinh thường. Nàng biết, cũng cảm thụ được Lục Thừa ngay tại dưới đài chịu đựng nàng. Trước đó một mực là Lục Thừa tại đơn phương đối nàng tốt, hiện tại là nàng hồi báo Lục Thừa thời điểm. Nàng một thanh theo bên cạnh cái kia sợ choáng váng người chủ trì trong tay, đoạt lấy microphone. Sau đó, đón Tô Dương dọa người ánh mắt, ngay trước toàn trường tất cả tân khách mặt, phát khởi nàng kiêu mưu đồ đã lâu kích thứ nhất. Tô Dương. Thanh âm của nàng, thông qua microphone ra chỉ, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Đã, ngươi hỏi ta vì cái gì? Tiếp tốt, hôm nay, ta liền ngay trước tất cả thân bằng hảo hữu mặt, hỏi ngươi một câu. Ngươi có dám hay không, ở trước mặt tất cả mọi người, nói cho đại gia. Chúng ta trận này cái gọi là hôn nhân, đến tột cùng là thế nào tới? Có phải hay không một trận? Thứ ngươi thiết kế tỉ mỉ, từ đầu đến đuôi âm mưu. Còn có. Nàng lời nói xoay chuyển, thanh âm biến càng thêm sắc bén. Ngươi dùng để cử hành cuộc hôn lễ này tiền, lại là từ đâu tới? Ngươi dám nói sao? Tô Dương bị Vân Hy Nguyệt lần này đột nhiên xuất hiện chất vấn, cho hoàn toàn hoảng động. Không phải là hắn chiêm lý sao? Thế nào Vân Hy Nguyệt còn chất vấn bên trên hắn? Nhưng hắn dù sao cũng là đã từng chiến thần, tâm lý tố chất viễn siêu thường nhân. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn nhìn lên trước mặt nữ nhân này, trên mặt lộ ra một cái thâm tình biểu lộ. Bắt đầu tình cảm dạt dào, giảng thuật lên cái kia đủ để cảm động vô số thiếu nữ lãng mạn cố sự, một bữa cơm tri ân. Hi hi, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Chẳng lẽ ngươi cũng bên sao? Nhiều năm trước cái kia có tuyết rơi mùa đông, tại ngươi cửa nhà cái kia nhanh phải chết đói, chết có nam hài lúc ấy, ta theo cô nhi viện chính mình chạy đến, mong muốn tìm việc làm, nhưng bọn hắn chê ta không đủ tuổi tác, ta cũng không có vé xe trở về tiền. Là ngươi, là khi còn bé ngươi, cho ta một bát cơm cùng lộ phí. Còn nói với ta, ngươi vừa học được hành lộ nan trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả, để cho ta không cần nụ trí. Ta cũng là một mực đi khắc lấy một ngày này cùng lời của ngươi nói. Cho nên khi ta công thành danh thoại, liền về tới tìm ngươi. Ta muốn bảo hộ ngươi một đời một thế, cho ngươi hạnh phúc. Vượt qua biển cả, mà ngươi chính là ta lý tưởng bị ngạn. Hắn dùng một loại gần như điệu vịnh than thâm tình ngữ khí, đem chính mình tạo thành một cái có ơn tất báo hoàn mỹ nam nhân hình tượng. Lời nói này nói đến, gọi là một cái cảm động lòng người, thúc người rơi lệ. Dưới đài không ít tâm tư đơn thuần nữ các tân khách, tại nghe xong đoạn tình yêu này cố sự về sau, cả đám đều vành mắt phím hồng, nghị luận ầm ĩ thậm chí bắt đầu cùng tán thưởng lên Tô Dương vị này si tình chiến thần đến. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là, đây chỉ là một trận bởi vì khai thông không khoé mà đưa tới lãng mạn hiểu lầm lúc. Một mực an tĩnh ngồi dưới đài lục thừa, hướng phía một phương hướng nào đó có chút ra hiệu. Chờ đã lâu hàng thành nhà giàu nhất mọi người trong nhà, tại mấy tên hộ vệ áo đen hộ tống phía dưới, đi lên sân khấu. Cầm đầu, chính là nhà giàu nhất thế tử. Nàng vừa lên đài, liền phù phù một tiếng, quỳ gối Vân Hy Nguyệt trước mặt, than thở khóc lóc, bắt đầu nàng kia tràn đầy vết lệ lên án. Vân tiểu thư, ta van cầu ngươi, nhường Tô Dương buông tha chúng ta a. Nhà chúng ta lão vương, hắn thật đã chết a. Hắn thật là bị Tô Dương tên xuất sinh này bức cho chết a. Nàng theo mang theo người trong bọc, móc ra một chồng thật dày ngân hàng chuyển khoản ghi chép cùng các loại hiệp nghị. Đại gia mau nhìn a, đây chính là chứng cứ. Chính là Tô Dương gia hỏa này, hắn lấy năm đó ân cứu mạng làm uy hiếp, trường kỳ đối với chúng ta nhà lão vương tiến hành bắt chẹt dọa dẫm, không đồng ý liền uy hiếp muốn chỉnh chết hắn. Tô Dương năm lần bảy lượt đòi tiền, cuối cùng dẫn đến công ty của chúng ta mắt xích tài chính đứt gãy, một đêm phá sản. Trượng phu ta hắn, cũng bởi vì là chịu không được loại đả kích này cũng quất đủ, vào tù 3 ngày sau đó, ôm hận tự sát. Lần này tràn đầy huyết lệ lên án, cùng kia giấy trắng mực đen bằng chứng. Trong ngay mắt, liền đem Tô Dương trước đó thật vất vả mới tạo nên lên si tình nam nhân tốt hình tượng, cho hoàn toàn phá tan thành từng mảnh. Như cái này sự thực bày ở trước mặt, Vân Hy Nguyệt đối Tô Dương căm hận càng lớn. Nàng cười lạnh một tiếng, bắt đầu nàng kích thứ hai. Tô Dương, ngươi còn muốn diễn tới khi nào? Ngươi cho rằng ta thật cái gì cũng không biết sao? Ngươi bởi vì ở trong bộ đội, chỉ lo cùng cá nhân lợi ích, không phục tùng mệnh lệnh, phạm phải nghiêm trọng sai lầm, mới bị ám muội loại bỏ đội ngũ. Chuyện này, ngươi có dám nhận sao? Ngươi dùng ti tiện thủ đoạn, bước hiếp hàng thành nhà giàu nhất, buộc hắn tới cửa là hai nhà chúng ta cầu hôn, từ đó đạt tới ngươi lừa gạt cưới mục đích. Chuyện này, ngươi có dám nhận sao? Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta trận này cái gọi là hôn nhân, chính là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Ngươi cái gọi là một bữa cơm tri ân, bất quá là ngươi vì trả thù ta, vì hài lòng chính ngươi cái kia buồn cười lòng ham chiếm hữu, mà biên tạo nên hoang ngôn. Ngươi nói ngươi là khi còn bé nam hải kia, ngươi chính là sao? Ngươi có chứng cứ sao? Dung mạo ngươi căn bản không giống a. Ta cho ngươi biết Tô Dương, ta Vân Hy Nguyệt, xưa nay cũng không hề có coi yêu mến qua ngươi, ta thậm chí cũng không biết ngươi là ai. Nàng lời nói này, quả thực tựa như là đao cùn giết người, từng đao, không có đem Tô Dương chém chết, nhưng lại so chết càng thêm làm hắn khó chịu. Mà đệ sập lạc đà cuối cùng một con rơm, cũng theo nhau mà tới. Mẹ vợ Lâm Mỹ Châu diễn kỹ, tại thời khắc này, hoàn toàn đại bạo phát. Nàng như là giống như điên, xông lên sân khấu, ôm chặt lấy chính mình kia đáng thương nữ nhi, lên tiếng khóc giống, trước mặt mọi người lên án mạnh mẽ Tô Dương cái này lừa đảo tội phạm tang môn tinh đủ loại việc ác. Cũng tại chỗ tuyên bố, Vân gia cùng hắn Tô Dương, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Nàng biểu diễn, than thở khóc lóc, cảm động lòng người, hoàn toàn ngồi vững Tô Dương đại ác nhân hình tượng. Hiện trường các tân khách hoàn toàn xôn xao. Tất cả dư luận đều tại thời khắc này đã xảy ra kinh thiên nghịch chuyển. Nàng làm sao lại biết những này? Không, những này đều không phải là thật, là nói xấu, là hãm hại. Tô Dương hết đường chối cãi. Hắn vô ý thức đưa ánh mắt về phía dưới đài. Hắn thấy được cái kia từ đầu đến cuối đều ôm cánh tay, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm nụ cười nam nhân. Lục Thừa, hắn hai mắt gắt gao trừng mắt Lục Thừa. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, đây hết thảy tất cả đều là hắn ở sau lưng dở trò quỷ. Chương 163, chỉ có người chết, khả năng giữ vững bí mật chương 163, chỉ có người chết khả năng giữ vững bí mật tại ý thức tới chính mình từ đầu tới đuôi đều chỉ là Lục Thừa tay bên trong một cái thật đáng buồn đồ chơi về sau. Mong muốn giải thích suy nghĩ tại Tô Dương trong đầu hoàn toàn dập tắt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có cái gì dễ nói đâu? Hắn hai mắt xích hồng như máu, cuối cùng một tia lý trí thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại liệu nguyên điên cuồng. Hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cái kia đạo tôi đầy vô tận vẫn nộ cùng tuyệt vọng hận ý ánh mắt, gắt gao đinh hướng cái kia từng nhường hắn yêu tận xương thủy, giờ phút này cũng căm thù đến tận xương thủy nữ nhân, Vân Hy Nguyệt. Thiện nhân. Hắn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, thanh âm khàn giọng mà bặm mẻo. Ngươi vậy mà liên hợp người ngoài, đi mưu hại ta. Tốt. Rất tốt. Vân Hy Nguyệt, ngươi thật sự là rất tốt ta. Cái kia hóa kình đỉnh phong khí thế khủng bố, tại thời khắc này, không giữ lại chút nào ầm vang một phát, như là mãnh liệt nhất như gió bão, quét sạch toàn bộ yến hội sảnh. Nhưng ở đây tất cả tân khách đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng ngạt thở. Hắn diện mục dữ tợn, như là dã thú phát cuồng, hướng phía cái kia đã sớm bị hắn dọa đến hoa dung thất sắc, gương mặt xinh đẹp trắng bệch Vân Hy Nguyệt, đột nhiên nhào tới. Trong miệng phát ra tràn đầy hủy diệt dục vọng điên cuồng gào thét. "Đã, ta không lấy được tâm của ngươi, vậy ta liền tự tay hủy ngươi, ai cũng đừng hòng đạt được." Nhưng mà, ngay tại Tô Dương cái tay kia sắp chạm đến Vân Hy Nguyệt kia yếu ớt cái cổ trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác đan điền của mình đột nhiên trì trệ. Ngay sau đó, một cố khó nói lên lời cảm giác bất lực cùng trì trệ cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp tứ chi bách hải của hắn. Cái kia nguyên bản lao nhanh nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận hùng hồn nội kình, vậy mà biến như là chậm như ốc sen chậm chạp, khó mà điều động. Hắn kinh hãi ý thức được, rượu là trước kia mẹ, không là Lâm Mỹ Châu tiện nhân kia mời ta những cái kia trong rượu có quỷ. Không sai, tại Lục Thừa an bài xuống, Lâm Mỹ Châu đã sớm tại Tô Dương trong rượu tăng thêm không ít an thần thuốc, vì chính là phòng ngừa hắn cái này một nhân vật nguy hiểm tại trong hôn lễ phát cuồng. Vân Hy Nguyệt thừa dịp Tô Dương cái này công lực bị ngăn trở trong nháy mắt, lập tức liền hướng về hậu trường chạy tới, đây cũng là kế hoạch một bộ phận. Mà đúng lúc này, những cái kia sớm đã tiềm phục tại tân khách bên trong, đối Tô Dương hận thấu xương các cửu gia, sao có thể bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở cơ hội trời cho. Như là người thấy mùi máu tươi đàn sói giống như, cùng nhau tiến lên. Tô Dương mặc dù thực lực mạnh mẽ, thân kinh bách chiến, nhưng ở bị sớm hạ dược, tâm thần đại loạn, lại bị mấy tên đồng dạng là dân liệu mạng cửu gia vây công tình huống phía dưới. Trong nháy mắt, liền lâm vào cực kỳ bị động trong cuộc chiến. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phù rể huynh đệ đoàn, giờ phút này lại đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn cũng không đốc, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tô Dương lần này là đụng phải hắn tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Hắn những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động bị toàn bộ sốt cút sấp, đem ra công khai, đời này đã là lại không thời gian xoay sở. Tô Dương là kết thúc, nhưng bọn hắn còn có riêng phần mình công tác đâu. Lại cùng Tô Dương loại người này dính líu quan hệ, ngoại trừ cùng theo không may, không có bất kỳ kết quả tốt. Thế là, cái này cái gọi là huynh đệ đoàn, bởi vì lợi mà hợp, cũng bởi vì lợi mà tán, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí, ngay cả Tô Dương đã từng chỗ long hồn từ lâu tại hắn thời điểm không biết, cùng Lục Thừa đạt thành một vụ giao dịch. Lục Thừa, dùng quyển kia theo Tô Dương trên thân chặt đứt tới, đối long hồn mà nói có phi phạm ý nghĩa long hồn chi tức bí kíp. Đổi lấy bọn hắn đối Tô Dương vị này tiền nhiệm chiến thần hoàn toàn từ bỏ cùng ngầm đồng ý. Bất quá, sơ tại đem nó xem như giao dịch thẻ đánh bạc trước, Lục Thừa liền đã xem môn này bị động thổ nạp công pháp tu tập thuần thủ. Phương pháp này không cần tận lực vận chuyển, liền có thể tăng lên hắn tự lãnh chi lực, dường như cùng hắn mỗi một lần hô hấp hòa thành một thể. Tại hôn lễ hiện trường hỗn loạn, hoàn toàn bộc phát trước tiên. Lục Thừa liền cũng đi bộ nhàn nhã, đi tới sân khấu biên giới. Cực kỳ tự nhiên, đem cái kia đang hướng phía hắn chạy tới, chưa tỉnh hồn người bị hại Vân Hy Nguyệt, một thanh ôm vào trong ngực. Sau đó, mang theo nàng, nhanh chóng thoát ly kia phiến sớm đã loạn thành một bầy vòng chiến. Ở phía xa một cái tuyệt đối an toàn vị trí, như là thưởng thức vừa ra đặc sắc tuyệt luân động tác mạng lớn đồng dạng, thưởng thức Tô Dương bị đám người vây đánh cho hay. Có thể nhìn tận mắt cựu địch đi hướng hủy diệt, mà chính mình không cần nhiễm mảy may, cái này bản thân liền là một loại không có gì sánh kịp hài lòng. Hay hơn chính là, còn có thể cùng bên cạnh nàng cùng nhau dù bận lung dung địa phẩm bị cái này thắng lợi trái cây. Cuối cùng, theo từng đợt chói hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần. Trận này hoang đường, có thể nói là nháo kịch thế kỷ hôn lễ rốt cục nên đón nó cuối cùng kết thúc. Vết thương chằng chịt, chật vật không chịu nổi Tô Dương, bị tại chỗ bắt giữ. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn đứng trước luật pháp chế tài, vậy vẫn là lợi cho hắn quá rồi. Hắn từng lấy chiến thần chi danh bước qua núi thây biển máu, những cái kia kết xuống khắc cốt thù hận, há lại sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Chờ đợi Tô Dương chính là một phần càng lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Lục Thừa trong mắt nhìn chăm chú trong ngực vẫn như cũ bởi vì nghĩ mà sợ mà run rẩy không ngừng Vân Hy Nguyệt, trên mặt chậm rãi tràn ra một vẻ cực hạn nụ cười ôn nhu. Có thể hắn lập tức phun ra lời nói, lại băng lãnh đến cùng trương này dịu dàng khuôn mặt tưởng như hai người. Ngươi nhìn, không nghe lời chó dại, ngay cả chủ nhân của hắn cũng sẽ không cứu hắn. Mà tại dưới đài, tới gần cổng khác một chỗ ngóc ngách bên trong, Nôn Triệt nhìn trước mắt cái này hài kịch tính một màn, tấm kia cùng Lục Thừa có chút tương tự trên mặt, là khó có thể tin chấn kinh. Đây chính là chiến thần a, cứ như vậy bị bắt, còn là bởi vì bắt chẹt. Hắn cho Tô Dương kia 1 tỷ còn tại thứ hai, chân chính nhường hắn kiến kỵ là kia cái cọc bố trí tỉ mỉ anh hùng cứu mỹ. Tiền tài bất quá vật ngoài thân, chỉ khi nào sự kiện kia chân tướng truyền đến phó diên trong hai, chắc chắn sẽ mọc lan tràn không cần thiết chi tiết. Nghĩ đến đây, hắn đôi mắt chậm rãi nheo lại, một đạo sát ý lạnh như băng như mũi nhọn giống như chợt lóe lên. Dù sao, chỉ có người chết, khả năng vĩnh viễn giữ vững bí mật. Quay đầu, nhìn xem bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc Phó Diên. Thanh âm của hắn mang theo một tia khẩn trương. "Ách, Diên Nhi, ta cũng không biết, gia hỏa này vậy mà lại là loại người này sớm biết, ta cũng sẽ không mang ngươi đã đến." Phó Diên không để ý đến giải thích của hắn. Tại Ngôn Triệt nhìn không thấy địa phương, nàng kính dâm dưới cặp con mắt kia vẫn như cũ gắt gao khóa chặt tại Lục Thừa trên thân. Nàng lặng lặng nhìn nơi xa, cái kia đem Vân Hy Nguyệt ôm vào trong ngực, mang theo nàng chậm rãi rời đi nam nhân. Kính dâm dưới cặp kia trong mắt đẹp, lóe ra mang theo cố chấp cùng lòng ham chiếm hữu ánh sáng điên cuồng. Sau đó, cắn cắn kia liệt diễm giống như môi đỏ. Gia hỏa này chương 164, nàng đến cùng so với ta tốt ở đâu? Chương 164, nàng đến cùng so với ta tốt ở đâu? Trận kia tràn đầy náo kịch cùng máu tanh thế kỷ hôn lễ kết thúc về sau, Lục Thừa lấy một loại bảo hộ người bị hại dáng vẻ, thuận lý thành chương đem thể xác tinh thần đều hứng chịu tới lớn đại xung kích Vân Hy Nguyệt, đưa về Vân gia biệt thự. Đêm đó, hắn càng là cực kỳ quan tâm lưu lại. Tại Vân Hy Nguyệt gian kia tràn đầy thiếu nữ khí tức trong phòng ngủ, dùng hắn ôn nhu nhất, cũng bá đạo nhất phương thức, thật tốt chấn an một chút vị này vừa mới kinh nghiệm một trận đời người kịch biến người đáng thương nhi. Tại Lục Thừa dịu dàng thế công phía dưới, Vân Hy Nguyệt tự nhiên là lại không nửa phần sức chống cự, hai người tiếp tục lấy hôn lễ lúc trước trận, nhường nàng cơ hồ muốn đứng không vững kích thích. Nàng đem chính mình hóa thành thành tín nhất tế phẩm, không giữ lại chút nào, hoàn toàn dâng hiến cho trước mắt cái này như thần linh giống như làm nàng ngưỡng vọng, lại như ma vương giống như nhường nàng trầm luân nam nhân. Từ đây, thân cùng tâm đều hoàn toàn uy thuận với hắn. Về phần ly hôn chuyện, theo Tô Dương vào tù, tất cả tự nhiên là sớm đã làm thỏa đáng. Giờ phút này Vân Hy Nguyệt, tại các loại trên ý nghĩa, đều là thân tự do. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Thừa duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị hưởng thụ một chút cái này chiến hậu yên tĩnh. Hắn đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại, liền ong ong chấn động một cái. Là thủ hạ gửi tới tin tức mới nhất. "Lục thiếu, mục tiêu nhân vật Tô Dương đã vào hôm nay rạng sáng, tại trong phòng thẩm vấn, uống thuốc độc, hẳn là bị người hạ độc." "A, nhanh như vậy?" Lục Thừa lông mày, mới không thể xem xét có chút chọn lấy một chút. Hắn vốn cho rằng, Tô Dương vô luận như thế nào cũng là chiến thần, cao thủ hóa kình, mong muốn xử lý hắn, ít nhất cũng phải tốn 3 năm ngày a. Không nghĩ tới, Tô Dương cửu ra như thế hận hắn. Thế mà vào lúc ban đêm đều không có chịu được. Vẫn là nói, hắn biết quá nhiều, có người không muốn hắn mở miệng, cho dù là một câu đều không được. Bất quá, dạng này cũng tốt. Dù sao đều là chết, sớm đi có người tiễn hắn lên đường, cũng là sạch sẽ. Tránh khỏi ngày sau, còn muốn là như thế một cọc hậu hoạn hao tâm tổn trí bố trí. Đốt. Khí vận chi tử Tô Dương đã hoàn toàn tử vong. Xem như chiến thần người ở rể lưu nhân vật chính hạch tâm khí vận đã bị hoàn toàn cắt đoạn. Phản phái giá trị 9000 không. Đốt. Ẩn cưới 3 năm, ta chiến thần thân phận bị lộ ra, tương quan kịch bản tuyến đã hoàn toàn kết thúc. Đốt. Túc chủ cấp đoạt khí vận khiến khí vận bình cấp lên cao. Trước mắt bình xét cấp bậc là B. 9 vạn điểm phản phái giá trị, cộng thêm khí vận bình cấp lần nữa tăng lên. Không tệ, không hổ là S cấp bậc khí vận chi tử, cái này lông dê, hao đến chính là đã nghiền. Lục Thừa hài lòng gật gật đầu, tâm tình càng thêm vui vẻ. Bây giờ, bên này mấy vị nhân vật chính, chết, bị điên điên, ngồi tù, làm công cụ người hợp lý công cụ người. Dường như, lập tức thanh tỉnh không ít. Nói đến công cụ người, cái kia rất thích tìm bảo bối đi ra tiên đế lang thiên, đi đâu? Hắn mở ra hệ thống, chủ động dò xét lên vị này tiên đế mới nhất động tĩnh. Quả nhiên, liên quan tới lang thiên kịch bản lại có đổi mới. Đốt. Kiểm tra tới khí vận chi tử lang thiên, tại ma đô tầm bảo không có kết quả, lần nữa bị thương, lại bởi vì cảm nhận được đế đô phương hướng, truyền đến một tia như có như không chân long chi khí đã ở hôm qua, khởi hành tiến về đế đô. Muốn tìm kiếm di tích cổ, cướp đoạt long khí, lấy bổ thần hồn. Chân long chi khí. Đế đô. Lục Thừa đôi mắt có chút nheo lại, cặp kia thâm thúy trong mắt lóe lên một tia băng lãnh nghiền ngẫm. Trong đầu hắn, trong nháy mắt liền nổi lên một đạo khác cao ngạo mà cố chấp tuyệt mỹ thân ảnh. Cùng cái kia cùng dung mạo của mình kinh người tương tự thế thân. Ha ha, chân long chi khí. Đế đô. Với bạn, Phó Diên cùng nàng cái kia món đồ chơi mới cũng đang ở nơi đó. Xem ra, là thời điểm nên đi Đế đô, thật tốt gặp một lần ta bị kia, nhiều năm không thấy bạn cũ. Nói đến, hắn cùng Phó Diên ở giữa kia đoạn quá khứ, cũng coi là tràn đầy hài kịch tính. Vậy vẫn là hắn tại Đế đô cao trung bên trong xanh thẳm tuyết nguyệt. Phó gia vị kia thiên kim đại tiểu thư, Phó Diên, đem một thân bẩm sinh kiêu ngạo cùng thận trọng toàn bộ bỏ xuống, không có thuốc chữa, luyến mộ lên hắn, mỗi ngày đối với hắn một tấc cũng không rời. Năm đó Lục Thừa, nhưng lại chưa đem kia người bên ngoài trong mắt nặng hơn thiên kim Phó gia bối cảnh để vào mắt. Đến mức Phó Diên chủ động tỏ tình, đã từng bị hắn lạnh nhạt từ chối, nhưng Phó Diên lại làm không biết mệt, khi bại khi thắng. Cứ như vậy, trong sân trường đứng đầu nhất một nam một nữ, mỗi ngày đồng tiến đồng xuất, như hình với bóng, đối với người khác trong mắt, cái này cái gọi là hào môn thông gia, đã là ván đã đóng thuyền. Phó Diên phụ thân, vị kia quyền hành thông thiên trưởng lão các thành viên, cũng tại thời điểm này, nên đón chính trị tiếp sống mấu chốt nhất lên cao kỳ. Hắn lấy một loại cực kỳ tư thái ương ngạnh, tự mình ra mặt, ngăn trở Phó Diên đối Lục Thừa truy cầu cùng liên hệ. Hắn thấy, việc này tồn tại, đủ để lung lay Phó gia tương lai căn cơ, càng sẽ trở thành hắn hoạn lộ bên trên, một đạo không thể bỏ qua bóng ma. Chính thương lưỡng giới, tuy có gặp nhau, nhưng tuyệt không nên quá độ buộc chặt, để tránh sinh sôi mục nát, hình thành lũ đoạn. Loại này đủ để lung lay nền tảng lập quốc cường đại liên hợp, sẽ trở thành một ít kẻ thù chính trị trong tay, để mà công kích chúng ta Phó gia nhiều điểm. Thế là, kia đoạn từng bị toàn bộ sân trường truyền là giai thoại kim đồng ngọc nữ, liền như thế hời hợt, bị vẽ lên một cái kết thúc chấm hết. Phó Diên, vị này từ nhỏ đến lớn đều muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thiên chi tiểu nữ. Tại phụ thân ngăn cản hạ, kinh nghiệm trong đời của nàng lần thứ nhất, cũng là trầm trọng nhất một lần mong mà không được về sau. Nàng đối Lục Thừa kia phần ái mộ, cũng từ từ biến thành một loại gần như bệnh trạng cố chấp cùng lòng ham chiếm hữu. Nghĩ đến, cũng chỉ có kia phần đã gần đến ư phong ma chấp niệm, mới biết sai khiến nàng đi tìm một cái hình dáng tương tự đồ dòm. Newton tại một khuôn mặt khác bên trên, miêu tả ra trong trí nhớ Lục Thừa cái kia độc nhất vô nhị cái bóng. Thế thân 3 năm rời đi, nàng hối tiếc không kịp. Vậy nếu như nàng không hối hận đâu? Lục Thừa trong mắt hiện lên một tia băng lãnh nghiền ngẫm. Hắn biết, một trận càng long trọng hơn, cũng càng có thú đi săn trò chơi, sắp ở đằng kia tòa tràn đầy quyền mưu cùng đấu tranh đế đô, kéo ra màn che. Mà hắn chính là trận này trong trò chơi duy nhất thợ săn. Trở về đế đô tư nhân chuyên cơ phía trên, trong cabin không khí ngột ngạt đến như là trước khi mưa bão tới tĩnh mịch. Phó Diên, vị này ngày bình thường nói 102, quyền sinh sắt trong tay nữ vương, giờ phút này đang không nói một lời ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thân bên trên tán phát lấy một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức. Nàng cặp kia luôn luôn mang theo vài phần hờ hững xinh đẹp đôi mắt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ kia phiến đã hình thành thì không thay đổi biển mây. Ánh mắt kia chỗ sâu, thiêu đốt lên một cỗ không đè nén được, cơ hồ muốn đem mọi thứ đều đốt cháy hầu như không còn căm giận ngút trời. Trong đầu của nàng đang không bị khống chế, lặp đi lặp lại chiếu lại lấy tại hôn lễ hiện trường, nhìn thấy một màn kia chướng mắt hình tượng. Thậm chí, tại nàng điều tra về sau, phát hiện còn không chỉ là đơn giản như vậy. Lục Thừa, cái kia nhường nàng yêu mà không được, niệm mà không thể, hận mà không dám nam nhân. Hắn vậy mà lại vì chỉ là một cái Vân Hy Nguyệt, một cái dưới cái nhìn của nàng, bất luận là gia thế, dung mạo năng lực vẫn còn, đều thường thường không có gì lạ, chút nào không xuất sắc phàm tục nữ tử. Làm ra nhiều như vậy, dưới cái nhìn của nàng, đã ngây thơ lại buồn cười chuyện. Thu mua công ty, trước mặt mọi người chỗ dựa, tự mình chạy đến hôn lễ hiện trường, bên trên diễn một màn anh hùng cứu mỹ nát tụ tiết mục. Dựa vào cái gì? Nàng Vân Hy Nguyệt dựa vào cái gì có thể được tới Lục Thừa như thế ưu ái cùng coi trọng? Nàng đến cùng chỗ nào so ta Phó Diên tốt? Ghen ghét, tại nàng đấy lòng điên cuồng lan tràn. Chương 165, có quỷ mới tin ngươi. Thế thân thị uy. Chương 165, có quỷ mới tin ngươi. Thế thân thị uy. Ngồi máy bay tư nhân khác một bên môn triệt, tự nhiên cũng nhạy cảm giác được, theo Phó Diên trên người tán phát ra kia cỗ kinh khủng áp suất thấp. Hắn biết, Phó Diên tức giận. Hơn nữa, tức giận đến không nhẹ. Mặc dù nhìn bề ngoài, là bởi vì lần này Ma Đô chi hành, không những không có thể giúp bên trên Tô Dương tên ngu xuẩn kia bận điệu, ngược lại còn một chuyến tay không, nhìn trận náo kịch. Nhưng môn triệt, lại so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Chân chính nhường vị này băng sơn nữ vương, thất thố như vậy căn nguyên, chỉ có một cái. Lục Thừa. Nam nhân kia, là trong nội tâm nàng duy nhất chấp niệm, cũng là nàng mãi mãi cũng không cách nào chạm đến cấm kỵ. Nôn triệt tiên lặng ở trong lòng thở dài. Hắn hồi tưởng lại 3 năm này, chính mình lấy ân nhân cứu mạng thân phận, mới miễn cưỡng lưu tại Phó Diên bên người từng ly từng tí. Hắn đối nàng, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy. Nàng nhường hắn mặc cái gì, hắn liền mặc cái gì. Nàng nhường hắn học cái gì, hắn liền học cái gì. Bất luận là mặc quần áo phong cách, giọng nói chuyện, vẫn là những cái được gọi là hứng thú yêu thích, tỉ như phẩm cửu, dáng thưởng, cổ điển vui, thậm chí là đi đường tư thế. Hết thảy tất cả đều là tại Phó Diên kia không thể nghi ngờ ý chí phía dưới, bị tỉ mỉ tạo nên, bị yêu cầu nghiêm khắc. Hắn tựa như một cái bị đề tuyến điều khiển tinh xảo con rối, một cái không có bản thân, không có linh hồn, hoàn mỹ thế thân, mà hắn chỗ mô phỏng vai trò cái kia nguyên hình, chính là Phó Diên cao trung thời kỳ, vị kia yêu mà không được bạch mật quang, Lục Thừa. 3 năm này, hắn cùng Phó Diên ở giữa, mặc dù sớm chiều ở chung, như hình với bóng, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ đúng nghĩa thân thể tiếp xúc. Phó Diên liền như là một cái nhất bắt bẻ nghệ thuật gia, đang thưởng thức chính mình đắc ý nhất tác phẩm đồng dạng. Nàng chỉ là xa xa, lạnh lùng, mang theo một loại gần như bệnh trạng xem kỹ cùng hài lòng, nhìn xem hắn cái này vật thay thế càng lúc càng giống trong nội tâm nàng cái kia hắn. Nôn Triệt vẫn luôn cam tâm tình nguyện, đóng vai lấy cái này thật đáng buồn nhân vật. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì ham Phó Diên kia đủ để cho bất luận kẻ nào đều điên cuồng thao thiên quyền thế cùng tài phú. Càng là bởi vì, hắn, Nôn Triệt, cũng giống nhau có dã tâm của mình cùng. Bố cục. Ngay tại Nôn Triệt suy nghĩ lưu chuyển lúc, hắn xếp vào tại Ma Đô thủ hạng, cũng phát tới liên quan tới Tô Dương trận kia hôn lễ nháo kịch kỹ càng đến tiếp sau báo cáo. Tại xác nhận Tô Dương đã uống thuốc độc hoàn toàn theo trên thế giới này biến mất về sau, Nôn Triệt cặp kia thanh lãnh trong đôi mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cấm tàn. Không sai, Tô Dương chết, nhìn như là ngoài ý muốn kỳ thực là Nôn Triệt ở sau lưng lặng yên không một tiếng động trợ giúp. Chỉ là hắn nhìn xem báo cáo cuối cùng liên quan tới Lục Thừa tại lần này sự kiện bên trong vai trò mấu chốt nhân vật cùng hắn cuối cùng thành lớn nhất đã được lợi ích người miêu tả. Nôn Triệt lông mày nhíu chặt lại. Hắn nhìn xem tấm kia chụp lén đến Lục Thừa ảnh chụp, không biết do vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Dường như trên tấm ảnh nam nhân kia, ngay tại xuyên thấu qua màn hình, dùng một loại tràn đầy khinh miệt cùng ánh mắt dễ cận, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Chính mình coi là leo lên Phó Diên cái này quả đại thụ che trời, liền có thể một bước lên trời, đem toàn bộ thế giới đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kết quả đây, cho tới bây giờ, chính mình mới chỉ là một cái dùng tới lấy lòng Phó Diên, thật đáng buồn tên giả mạo. Một cái sống ở đường bóng dáng bên trong thế thân. Một cố khó nói lên lời phẫn nộ cùng nhục nhã, trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Lục Thừa, hắn nhìn chằm chằm trên tấm ảnh nam nhân kia mặt, ở trong lòng, gàn từng chữ, nhai nuốt lấy cái này, nhường hắn đã ghen ghét lại sợ hãi danh tự. Người tốt nhất là, thật sự có lợi hại như vậy. Có thể ngàn bạn, đừng không sánh bằng ta cái này, thế thân a. Nôn Triệt cặp kia thanh lãnh trong đôi mắt lóe lên một tia cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không hợp tàn nhẫn cùng điên cuồng. Ma Đô Phong Ba tạm có một kết thúc. Lục Thừa lấy thị sát tập đoàn Hoàn Vũ Đế Đô phân bộ nghiệp vụ làm lý do, hướng gia tộc báo cáo chuẩn bị lần này Đế Đô chi hành. Trùng hợp chính là, hắn bị kia thành thuộc xinh đẹp giai nhân Mộ Uyển Du, cũng đúng lúc tại Đế Đô đi công tác. Đây quả thực là cơ hội trời cho, ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Về phần chuyện trong nhà đi, Lục Thừa nhìn xem nhà mình cái kia hận không thể 24 giờ đều dính trên người mình bảo bối muội muội, trên mặt lộ ra một cái lời nói thâm thía biểu lộ, vô vô bờ vai của nàng. Toàn Nhi a, ca ca lần này đi Đế Đô đâu, là đi xử lý một chút vô cùng trọng yếu công sự, mang theo ngươi không tiện. Lại nói, chúng ta lớn như thế một ngôi nhà, dù sao cũng phải có người lưu lại giữ nhà a. Ca ca liền đem cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi có thể nhất định phải giúp ca ca trông nom việc nhà nhìn kỹ. Lục Tuyền nghe ca ca lần này phát ra từ phế phủ phó thác, miệng nhỏ lập tức liền bệnh lên lên cao, đều có thể phủ lên bình dầu. Hừ, lại là công sự, có quỷ mới tin ngươi. Khẳng định là lại coi trọng cái nào Đế Đô hảo muội muội, muốn con ta vụng trộm đi hẹn hò, muốn đem ta một người bỏ ở nhà. Không có cửa đâu, ta mới không cần quản, ta chỉ cần ca ca. Nàng mặt ngoài nhưng vẫn là bộ kia nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, mắt lom lom nhìn Lục Thừa, trùng điệp gật gật đầu. Ân, ca ca ngươi yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ trông nom việc nhà xem trọng. Ngày thứ hai, Lục Thừa đã tới Đế Đô, sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu đội xe, lập tức liền đem hắn vị này thái tử ra, lấy một loại gần như quốc khách cấp lễ ngộ, nhận được Lục gia tại Đế Đô chuyên môn hành cung. Tuy hành, tự nhiên còn có vị kia vừa lúc đến đây đi công tác Mộ đại gia chủ, không có cái kia cuối cùng sẽ tại thời khắc mấu chốt nhảy ra cắt ngang bọn hắn hô động nữ nhi bảo bối Mộ Đào Đào. Mặc dù ngẫu nhiên vẫn là phải dành thời gian cùng nhỏ áo đông video trò chuyện, hồi báo một chút ba ba mụ mụ ân ái thường ngày. Nhưng tóm lại, hai người rốt cục có thể thỏa thích hưởng thụ thế giới hai người, xâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng trao đổi một chút, liên quan tới như thế nào tăng lên thể chất cố bổn bồi nguyên học thuật vấn đề. Nhưng mà, ngay tại Lục Thừa chuẩn bị dựa theo kế hoạch đã định, đi trước bái phòng mấy vị Đế Đô thương nghiệp đồng bạn, hiện đang một chút hợp tác hạng mục, thuận tiện cũng cho bên người Mộ Viễn Du phát triển một chút tài nguyên nhân mạch thời điểm. Ngoài ý muốn đã xảy ra. Hắn nguyên trong kế hoạch muốn bái phòng mấy vị Đế Đô giới mậu dịch đại lão, cùng muốn hiệp đàm mấy cái trọng yếu hợp tác hạng mục. Vậy mà tại cùng trong vòng một ngày, lấy đủ loại nghe cực kỳ hợp quy nhưng lại tràn đầy trùng hợp ý vị lý do, cái gì ai nha, Lục thiếu, thật sự là thật không tiện, công ty của chúng ta hôm nay tạm thời có cái vô cùng trọng yếu nội bộ hội nghị, thực sự không thể phân thân a. Cái gì cái kia hạng mục a? Ân, gần nhất chính sách bên trên có điểm biến động, cần lần nữa tiến hành phê duyệt cùng ước định, có thể muốn vô kỳ hạn chậm trễ tất cả đều bị vô kỳ hạn chậm trễ. Nghe bên cạnh phụ tá Diên Diệp sơ ảnh, mặt không thay đổi hướng hắn hồi báo cái này liên tiếp tràn đầy trùng hợp biến cố. Lục Thừa trên mặt không chỉ có không có chút nào phẫn nộ cùng không vui, ngược lại có chút ý tứ. Xem ra ta cái kia thú vị cái bóng đã không kịp chờ đợi, muốn theo ta tách ra vào tay. Hắn nhìn điện thoại di động bên trên kia phần cơ hồ bị toàn bộ hủy bỏ hành trình biểu, khoe miệng khơi gợi lên một vệt có chút hăng hái nụ cười. Hắn biết đây là Ngôn Triệt đang lợi dụng phó gia quyền thế, tại hướng hắn im lặng tuyên chiến, mà hắn đang lo không có một cái nào danh chính ngôn thuận lý do đi bái phỏng một chút cái kia vị nhiều năm không thấy lao bằng hưu phó Diên đâu. Hiện tại cái này hoàn mỹ lấy cớ, không phải đưa mình tới cửa sao? Chương 166, hóa ra là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chương 166, hóa ra là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Phó gia, tòa kia ở vào Đế Đô khu vực trung tâm trang viên bên trong. Một gian tràn đầy cổ điển bận bị, nhưng lại khắp nơi lộ ra uy nghiêm trong thư phòng. Thân mang màu đen bộ váy, thần sắc già dặn nữ trợ lý, đang tay cầm lấy máy tính bảng, thanh âm bình ổn tiến hành lấy báo cáo. Nhưng nàng mỗi niệm một câu, cũng cảm giác mình cầm tấm phẳng đầu ngón tay, lại lạnh một phần. Mà kia cố hơi lạnh thấu xương, đầu nguồn, chính là tới từ trước mặt nàng. Vị kia lặng lặng ngồi bàn đọc sách sau, im lặng không nói nữa vương, Phó Diên. Căn cứ chúng ta điều tra, Lục thị tập đoàn lần này nguyên kế hoạch tại Đế Đô bàn bạc 7 hợp tác hạng mục bên trong, có 5 cái, đều tại sáng hôm nay, lấy các loại lý do, bị vô kỳ hạn trì hoãn. Nữ trợ lý nói đến đây, thanh âm không tự chủ được giảm thấp xuống mấy phần, dường như sợ đã quấy rầy cái này để nén tĩnh mịch. Chúng ta phát hiện, cái này phía sau dường như cùng Ngôn Triệt tiên sinh, tồn tại hoặc nhiều hoặc ít liên quan làm Ngôn Triệt hai chữ này, theo nữ trợ lý trong miệng thốt ra trong ngáy mắt. Phó Diên tấm kia xinh đẹp gương mặt, thoáng chốc băng lãnh như sương. Một cỗ vô hình làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp theo nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể ầm vang một phát, nhưng cả phòng nhiệt độ đều phảng phất tại trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Nữ trợ lý thân thể không khỏi lắc một cái, kém chút liền tấm phẳng đều bắt không được. Thứ không biết chết sống nàng môi đỏ hé mở, nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại làm người sợ hãi hàn ý. Cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo vài phần hờ hững cùng cao ngạo xinh đẹp trong đôi mắt, giờ phút này càng là lóe ra dọa người vô cùng sắc ý. Ngôn Triệt, một cái nàng tâm huyết dâng trào lúc theo vũng bùn bên trong nhặt về đồ chơi, một cái bị nàng tỉ mỉ rèn luyện hèn mọn vật thay thế. Hắn bậy mà cũng dám động người của nàng, hắn cũng dám động nàng Phó Diên, để trong lòng nhọn phía trên liền chính nàng đều không nỡ tổn thương mảy may Lục Thừa. Phó Diên cũng không có giống người bình thường như thế lựa chọn đi giúp Lục Thừa khơi thông quan hệ hoặc là giải thích hiểu lầm. Dưới cái nhìn của nàng kia không chỉ có là đối Lục Thừa một loại vũ đục, càng là đối với chính nàng, đối Phó ra một loại lớn lao trầm trọng. Nàng quyết định phải dùng trực tiếp nhất cũng bá đạo nhất phương thức đến giải quyết cái này phiền toái nhỏ. Nàng muốn làm cho cả Đế Đô tất cả mọi người biết Lục Thừa hắn là nàng Phó Diên người, ai cũng không thể động, ai cũng không động được. Nàng lấy danh nghĩa cá nhân, tại đế đô cấp cao nhất câu lạc bộ tư nhân tử thần điện thiết hạ một trận, duy nhất mang yến. Trận này đến hội, không có mời bất luận một vị nào đế đô quyền quý danh lưu. Duy nhất, cũng là phần độc nhất thiếp vàng thì mời, từ phó gia tối cao quy cách nghi trượng đội xe, lấy một loại gần như tuyên cáo thiên hạ dáng vẻ, đưa độc, mang đến Lục Thừa ngủ lại khách sạn. Thu được thiệp mời Lục Thừa, nhếch miệng lên một vẻ hiểu rõ độ cong. Quả nhiên, hắn phàm là gặp phải một chút xíu phiền toái, nữ chính là nhất không kịp chờ đợi cái kia. Hắn đương nhiên sẽ phó ước. Thế thân nam chính chiếm được nữ chính người nhà niềm vui, từ đó thu hoạch được duy trì, cuối cùng lịch tập ôm mỹ nhân về. Sáo lộ này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ tiếc, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, liền chọn sai đối thủ. Hắn muốn làm, là rút tuổi dưới đáy nổi, đem phó diên cái này kiêu ngạo tới thực chất bên trong nữ vương hoàn toàn chinh phục, nhường nàng theo thân thể tới linh hồn đều không thể rời bỏ chính mình. Đến lúc đó, cái gọi là gia tộc, cái gọi là thế thân, lại đáng là gì đâu. Nhưng mà, ngay tại trận này tràn đầy đặc thù ý vị mang yến, sắp trước khi bắt đầu, một cái nhường phó diên không tưởng tượng được điện thoại, lại đột nhiên đánh vào. Điện báo biểu hiện bên trên, cái kia quen thuộc tới nhường nàng đấy lòng rét run danh tự, nhường nàng cặp kia nguyên bản còn thiêu đốt lên lửa giận đôi mắt đẹp, trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Là nàng vị kia thân cư cao vị, quyền hành thông thiên phụ thân, Phó Trường Thanh. Điện thoại kết nối. Trong ống nghe, truyền đến Phó Trường Thanh kia không mang theo mảy may tình cảm thanh âm. Diên Nhi, ta nghe nói, ngươi vì Lục gia tiểu tử kia, tại Tử Thần Điện xếp đặt tiến. Phó Diên nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, nhưng ngữ khí vẫn như cũ duy trì đối phụ thân vốn có phần tôn kính kia, cứ việc phần này tôn kính đã sớm bị vô số lần thất vọng chỗ làm hao mòn đến còn thừa không có mấy. Là, phụ thân. Lục Thừa hắn, thật vất vả mới tới một lần đế đô. Ta xem như bằng hữu, vì hắn bày tiệc mời khách, cũng là chuyện đương nhiên. Bằng hữu. Bên đầu điện thoại kia Phó Trường Thành phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Cái kia bình tĩnh không lay động thanh âm, lần thứ nhất mang tới một tia nghiêm khắc cảnh cáo ý vị. Diên Nhi, ngươi hẳn là tin tưởng. Lục gia tiểu tử kia, hắn không phải ngươi lương vối. Gia tâm của hắn, cùng sau lưng của hắn đại biểu cái kia cực lớn đến gần như mất khống chế thương nghiệp đế quốc, cùng chúng ta Phó gia bây giờ vị trí, là trời sinh xung đột. Phó Diên nghe phụ thân lần này cái gọi là suy tính, trong lòng không tự chủ được, nổi lên một tia đắng chắc cùng. Vì ai? Nàng biết, phụ thân nói đều là đúng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng năm đó mới có thể mất đi Lục Thừa. Nhưng mà, nàng chưa kịp theo cái này phức tạp cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Phó Trường Thanh lời kế tiếp, lại như là sắc bén nhất đao nhọn, hung hăng đâm xuyên qua nàng biển kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tâm. Hơn nữa, Diên Nhi, ngươi cũng nên là tương lai của mình, thật tốt tính toán một chút. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí băng lãnh mà tàn khốc, không mang theo một tơ một hào cha con ôn nhu. Ngươi cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ, tháng sau liền phải đầy 3 tuổi. Phó gia tương lai hy vọng cùng gánh nặng, cuối cùng vẫn là phải rơi vào một người đàn ông trên bờ vai. Về phần ngươi, hắn dừng một chút, phản phất là tại châm trước một cái thương phẩm giá trị. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi chọn cái kia, một mực đi theo bên cạnh ngươi người trẻ tuổi, ngôn triệt, liền thật không tệ. Trầm ổn, đáng tin, gia thế thanh bạch, cũng dễ dàng trưởng khống. Để hắn làm phó gia con rể, về sau phụ tá đệ đệ ngươi, đối với chúng ta phó gia tương lai, cũng càng có lợi. Lời nói này, không khác tại nói cho nàng. Ngươi Phó Diên, cái này phó gia đã từng chói mắt nhất Minh Châu. Bây giờ, bất quá là dùng để vững chắc quyền thế một cái. Có thể tùy thời bị hy sinh rơi quân cờ mà thôi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Lần này cũng coi là đối ngôn triệt một lần nho nhỏ khảo nghiệm a. Ta cũng muốn tận mắt nhìn xem cái này bị ngươi bồi dưỡng ra được quân cờ, tại đối mặt Lục Thừa thời điểm, đến cùng có thể có mấy phần can đảm cùng thủ đoạn. Cuối cùng này một đoạn văn, càng lại như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Phó Diên trong lòng. Ngôn triệt nhằm vào Lục Thừa việc đã làm, hóa ra là đạt được phụ thân ngầm đồng ý, thậm chí là duy trì. Nàng sớm nên nghĩ tới, khó trách hắn có thể động dụng năng lượng lớn như vậy, tại đế đô nơi này, cho Lục Thừa chế tạo ra phiền toái nhiều như vậy. Rõ ràng là chính nàng tự tay tố tạo nên thế thần, lại trở thành phụ thân cản tay công cụ của nàng. Phó Diên mặt không thay đổi, cúp điện thoại. Phụ thân vì ngài kia cái gọi là gia tộc tương lai, cái gọi là tiền đồ hạnh phúc của ta, tình cảm của ta, tại ngài trong mắt, liền xưa nay không có trọng yếu không? Tốt rất tốt, nàng cặp kia ngày bình thường luôn luôn cao ngạo lạnh lẽo trong mắt đẹp, giờ phút này, tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Chương 167, van cầu ngươi, cũng nhìn xem ta. Chương 167, van cầu ngươi, cũng nhìn xem ta. Dạ mạc buông xuống, đế đô trái tim khu vực, tòa kia ngày bình thường chỉ đối cực thiểu số quyền quý mở ra câu lạc bộ tư nhân, Tử Thần Điện. Đêm nay, nơi này lộ ra an tĩnh dị thường. Không có ngày xưa kia ngựa xe như nước ồn ào náo động, cũng không có những cái kia ăn uống linh đỉnh xã giao. Bởi vì, Phó Diên lấy nàng trước sau như một hung hăng dáng vẻ, trực tiếp bao xuống toàn bộ hội sở. Đêm nay, nơi này chỉ thuộc về hai người. Nàng, cùng nàng chờ mong rất nhiều năm người kia. Trống trải mà xa hoa bên trong phòng yến hội, chỉ chọn lấy mấy ngọn mờ nhạt đèn áp tường, tạo nên một loại đã tư mật lại hơi mang theo mấy phần đè nén mập mờ không khí. Phó Diên đổi lại một bộ tiểu hồng sắc áo ngực váy dài, kia như tơ lụa giống như thuận hoạt sợi tổng hợp, chăm chú bao vây lấy nàng kia linh lung thích thú, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều điên cuồng hoàn mỹ dáng người. Tuyết trắng vai cùng tình xảo xương vai xanh, tại dưới ánh đèn lờ mờ, tản ra ôn nhuận quang trạch. Nàng một thân một mình, lặng lặng mà ngồi ở đằng kia tượng trưng cho chủ quyền bản ăn chủ vị phía trên, trong tay bưng một chén sớm đã tỉnh tốt rượu vang đỏ, ánh mắt lại mang theo thất thần, nhìn qua cổng phương hướng. Kia Trương tổng là mang theo vài phần băng lãnh cùng cao ngạo tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này lại hiếm thấy toát ra một kia liền chính nàng cũng không từng phát giác được khẩn trương cùng chờ mong. Phụ thân kia phiên băng lãnh vô tình lời nói, vẫn tại bên thai nàng quanh quẩn. Nhưng càng như vậy, nàng càng là muốn phản nghịch, nàng từng nghe phụ thân lời nói, kết quả đây, còn không phải như vậy, dần dần trở thành một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị ném bỏ quân cờ. Giờ phút này, nàng đã lười nhắc lại đi suy nghĩ những cái được gọi là gia tộc lợi ích cùng tiền đồ. Trong óc của nàng, nàng toàn bộ thế giới bên trong đều chỉ còn lại tên của một người. Lục Thừa. Đúng lúc này, yến hội sảnh kia hai phiến nặng nghề đại môn bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Không có chút nào do dự, cũng không có bất kỳ cái gì khách sáo. Một đạo thon dài thẳng tắp, dường như bẩm sinh liền mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi thế thân ảnh quen thuộc, một thân một mình, bình tĩnh theo ngoài cửa đi đến. Hán, tới. Lục Thừa tiến trận, liền không nhìn chung quanh những cái kia đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó sợ hai than xa hoa bố trí. Cái kia song thâm thúy đôi mắt, trực tiếp tiểu xuyên thấu cái này mở tối tia sáng, vô cùng tinh chuẩn, khóa chặt cái kia giống nhau đang nhìn chăm chú hắn. Phó Diên, bốn mắt nhìn nhau. Không khí dường như trong nháy mắt này hoàn toàn ngưng kết. Lục Thừa khóe môi, chậm rãi khơi gợi lên một vệt tràn đầy nghiền ngẫm đường cong. Hắn không có tuân theo kia cái gọi là thân sĩ lễ tiết, đi đến Phó Diên đối diện ngồi xuống, mà là nện bước ung dung bộ pháp, từng bước đi tới trước mặt của nàng. Dùng một loại tràn đầy cảm giác gáp bách cùng xâm lược tính dáng vẻ, từ trên cao nhìn xuống nàng. Đã lâu không gặp, Phó Diên. Thanh âm của hắn vẫn như cũng là như vậy ôn hòa thuần hậu, lại dẫn một tia chỉ có Phó Diên khả năng nghe hiểu được, quen thuộc trêu tức. Hắn giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, dùng một loại tràn đầy hồi ức ngữ khí, cười nhẹ, nhắc lên chỉ có hai người bọn họ mới biết cao trung chuyện cũ. Thế nào? Là lại muốn cùng ta tỏ tình một lần sao? Nói đến, thật đúng là có điểm hoài niệm a. Ngươi bây giờ cái bộ dáng này, cùng ngươi năm đó ở trường học trên sân thượng, nhất định để ta làm bạn trai ngươi thời điểm, thật đúng là giống nhau như lúc. Lục Thừa dừng một chút, nhìn xem Phó Diên kia bởi vì hắn bất thình lình hồi ức giết mà trong nháy mắt biến có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng xinh đẹp đôi mắt, khóe miệng ý cười sâu hơn. Như thế bá đạo, như thế, không giảng đạo lý. Cái gì? Hắn còn nhớ rõ. Phó Diên nghe được Lục Thừa lại còn nhớ kỹ như thế xa xưa chuyện cũ, trong lòng khối kia mềm mại nhất địa phương, trong nháy mắt liền bị hung hăng xúc động. Một cố khó nói lên lời mừng thầm cùng ngọt ngào, như là ấm áp nhất dòng điện giống như, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi của nàng Bắc Hải. Hắn còn nhớ rõ giữa chúng ta phát sinh qua chuyện. Thì ra, trong lòng hắn cũng không có quên ta. Nhưng mà, nàng chưa kịp theo phần này đột nhiên xuất hiện lớn kinh hỉ lớn bên trong, hoàn toàn lấy lại tinh thần. Lục Thừa lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Cái kia Trương Tuấn Lãng gương mặt phía trên, nụ cười biến có chút ý vị thâm trường, cũng càng thêm chú tâm. Chỉ là ta nhớ được, năm đó Phó Diên, mặc dù bá đạo, mặc dù không giảng đạo lý, nhưng nàng, kiêu ngạo giống một cái mãi mãi cũng sẽ không cúi đầu xuống công tước. Trong mắt của nàng, dung không được bất kỳ hạt cát, càng khinh tồn tại bất kỳ vật thay thế. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến sắc bén, như là hai thanh sắc bén nhất dao nhọn, không chút lưu tình, đâm xuyên qua Phó Diên tất cả ngụy trang. Thế nào nhiều năm không thấy ngược lại, bắt đầu ưa thích, đùa bỡn người khác cái bóng. Và anh, Lục Thừa câu nói này, hung hăng đâm tại Phó Diên trong lòng. Hắn là nói ta tìm thế thân sao? Hắn là nói ta xa đoạn sao? Trong mắt hắn, ta đã không còn là năm đó cái kia, yêu ngạo đến làm cho hắn đều vì thế mà choáng váng Phó Diên sao? Nàng cũng không còn cách nào duy trì được kia phần thuộc về nữ vương thể diện cùng cao ngạo. Cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt, trong nháy mắt bị vô tận thống khổ cùng ủy khuất hoàn toàn lấp đầy. Có ánh nước mắt, không bị khống chế tại trong hốc mắt điên cuồng đảo quanh, nhưng lại bị nàng đã dùng hết khí lực toàn thân, cưỡng ép nhìn xuống, không chịu để cho nó dễ dàng tại người yêu trước mặt rơi xuống. Tại Lục Thừa kia tràn đầy cảm giác gáp bách nhìn soi mói, lại liên tưởng đến phụ thân kia băng lãnh vô tình lời nói, cùng chính mình kia như là quân cờ giống như thật đáng buồn bận mệnh. Phó Diên tất cả tâm lý phòng tuyến, tại thời khắc này, hoàn toàn ầm vang sụp đổ. Nàng không còn là cái kia quyền thế ngập trời nữ vương, không còn là cái kia quyền sinh sát trong tay trưởng khống giả. Nàng chỉ là một cái, trong tình yêu, đau khổ dãy rủa, mong mà không được đáng thương nữ nhân mà thôi. Nàng từ bỏ tất cả vô vị chống cự cùng buồn cười kiêu ngạo, đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng người lên, rũa ra cặp kia bởi vì kích động cùng ủy khuất mà run nhẹ nhẹ cánh tay ngọc, liều lĩnh, chăm chú, ôm trước mặt cái này nhường nàng vừa yêu vừa hận nam nhân. Đem tấm kia lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, thật sâu vùi vào hắn rộng rãi lồng ngực ấm áp bên trong. Dùng hành động, chọn ra nàng cuối cùng, cũng là lựa chọn duy nhất. Lục Thừa, ta sai rồi. Ta thật sai lầm, ta không muốn cái gì cái bóng, cũng không cần cái gì vật thay thế, ta chỉ cần ngươi, ngươi những nữ nhân kia, ta cũng có thể không quan tâm Lục Thừa, cầu ngươi. Nhìn xem ta, có được hay không? Nàng tại trong ngực hắn, lên tiếng khóc giống, đem những năm gần đây đè nén ở trong lòng tất cả ủy khuất, tất cả không cam lòng, tất cả tưởng niệm cùng yêu thương, đều tại thời khắc này, không giữ lại chút nào, đổ xuống mà ra.